Chương 532, A Di mị ảnh. Chương 532, A Di mị ảnh. Lúc Tần Lạc mở mắt ra, giai nhân trong lòng đã không thấy đâu, chỉ lưu lại mùi thơm trong không khí trên giường. Khi hắn từ trên giường đứng lên, đi vào phòng tiếp khách, thấy Vương Cửu Cửu đang dựa vào trên bàn chơi máy tính. Đây là trang bị giải trí mà khách sạn cung cấp cho khách, Tần Lạc cơ hồ không sử dụng tới. Nàng đội thai nghe, vẻ mặt thực sự chăm chú, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm vào một con đại xà đuôi dài vừa đong đưa vừa đi trên màn hình. Tay trái điều khiển bàn phím rất nhanh, tay phải bấm con chuột. Sau đó, con đại xà kia lén bắn về phía con quái vật ở phía trước. Tần Lạc không biết chơi trò chơi, nhìn thấy đồ án hình vẽ màu sắc rực rỡ cùng các quái vật trên màn hình này thì có chút choáng váng đầu óc. Hơn nữa, thao tác của Vương Cửu Cửu làm cho người ta hoa mắt, chóng mặt kia cũng khiến hắn mặc cảm. Chỉ học được sử dụng QR, tiểu như Yahoo, nói chuyện phiếm, mở ra trang mạng xem tin mới. Còn có thể tìm được phim Nhật, phim Hàn cũng đã làm cho hắn đắc ý vênh váo hồi lâu. Tần Lạc nằm úp sấp ở sau lưng nàng nhìn trong chốc lát, để tỏ vẻ mình cùng đám trẻ nhỏ ham chơi là không khác nhau, chủ động lên tiếng hỏi, đây là trò chơi gì? Đọ tạ. Trộm tháp. Trộm cái tháp gì? Vương Cửu Cửu lúc này mới phát hiện Tần Lạc, đem ống nghe bơ xuống, nói, là đọ tạ. D-O-T-A. Tần Lạc lộ ra vẻ mặt cười khổ. Hắn vẫn là không rõ. Nói anh cũng không biết. Vương Cửu Cửu điểm môi nói. Anh có biết trò chơi mà em đang chơi có tên là gì không? Không biết. Tần Lạc lắc đầu. Xuân Cung Thánh Thủ Tần Lạc. Tần Lạc buồn bực nghĩ, chỉ mong trong fan của Mãi Nhật không có ai chơi cái trò chơi này. Chỉ là, rất nhanh, Vương Cửu Cửu nói liền đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của hắn. Lần trước có người chơi gửi tin tức hỏi em có thích Tần Lạc hay không, nói hắn cũng là fan nhiệt tình của anh còn hỏi gờ gờ để thêm vào danh sách bạn tốt. Vương Cửu Cửu cười nói. Em trả lời như thế nào? Em nói được. Sau đó đem dãy số gờ gờ của anh ném cho hắn. Của anh? Tần Lạc là người, nói. Đúng vậy. Dù sao người mà hắn muốn thêm cũng là anh. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, anh hẳn là đã lâu rồi không có mở cờ cờ ra phải không?
Không có.
Tần Lạc nói. Tuy rằng Lâm Hoán Khê giúp hắn lập một cái quy hảo, nhưng là, hắn mấy tháng cũng khó vào được một lần. Thậm chí, ngay cả dãy số cờ cờ hắn cũng quên, chỉ nhớ mật mã. Lúc mở ra chú ý một chút, coi chừng bị tin tức kết bạn nhào tới đập chết. Vương Cửu Cửu ra vẻ thiện ý nhắc nhở nói. Sau khi Vương Cửu Cửu điều khiển đại xà mang theo một đám tiểu quái đánh phá một số kiến trúc, buông con chuột ra, hướng tới trên ghế nằm một cái, cười híp mắt nhìn Tần Lạc, nói, anh, muốn em hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo hay không?
Không cần.
Tần Lạc xấu hổ nói. Vậy anh thay quần áo như thế nào? Tần Lạc cúi đầu nhìn lại hắc bào trên người, nói, hẳn là còn có thể mặc một ngày nữa đi. Nếu anh cảm thấy được không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Bất quá em ngửi thấy có một mùi chua. Vậy thay đổi đi. Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu cười cười, từ trong vali hành lý của Tần Lạc lấy ra một cái trường bào màu xanh đen khác. Nàng cởi bỏ nút thắt trường bào của Tần Lạc, thật cẩn thận cởi hắc bào của hắn ra, khi chuẩn bị giúp hắn thay quần áo sạch sẽ, cái mũi cau lại, nói, có một cổ mùi lạ.
Không có khả năng đi.
Anh mới tắm rửa đêm qua mà.
Tần Lạc nói,
tối hôm qua, sau khi có được sự hồi báo của Võ Dũng Tú, không có lập tức chạy về gặp Vương Cửu Cửu, mà là trước tiên ở dưới sự hỗ trợ của Lệ Khuynh Thành mà tắm nước nóng một phen. Cố hương vị khác lạ trên người kia hẳn là rửa sạch sẽ rồi mới đúng, làm sao có thể còn có chứ?
Vương Cửu Cửu cười to, nói, Tần lão sư a, anh không cần thẳng thắn như vậy. Em còn chưa nói là cái mùi vị gì mà, anh đã tự mình nhận vỡ rồi.
Tần Lạc thế mới biết, lại bị nữ nhân lừa gạt. Làm sao mà mỗi một câu của các nàng đều có chứa cạm bẫy như vậy chứ? Làm cho người ta khó lòng phòng bị, không cẩn thận là liền rơi ngay vào. Vương Cửu Cửu giúp Tần Lạc đổi quần áo cho tốt, sau đó lại đi tới phòng tắm lấy khăn mặt giúp hắn lau mặt. Tần Lạc không có cách nào đánh răng, cũng may khách sạn cung cấp nước súc miệng, nàng đem non nửa cốc đút cho Tần Lạc, làm cho hắn rửa sạch sẽ qua miệng. Xử lý mọi việc thỏa đáng, Vương Cửu Cửu mới đi rửa mặt một hồi, sau đó lại cùng Tần Lạc đi xuống dưới lầu ăn bữa sáng. Lúc hai người xuống lầu, đám người Lệ Khuynh Thành, Trương Bác, Triệu Tử Long, Võ Dung Tú đã chờ tại nhà ăn. Võ Dung Tú thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cùng nhau mà đến, liền không kìm lòng được mà trộm nhìn sắc mặt của Lệ Khuynh Thành. Lại không nghĩ tới mặt nàng không đổi sắc, chỉ là vẻ mặt mang ý cười nhìn hướng bọn họ đang như một đôi nhân tình thanh niên đi tới. Trong lòng Võ Dung Tú cực kỳ khâm phục. Chuyện đêm qua hắn là rõ ràng, không nghĩ tới Tần Lạc không chỉ thu phục Lệ Khuynh Thành, nhưng lại còn hồi mã thương đi thu phục cả Vương tiểu thư nữa. Cái này có phải chính là như mọi người thường nói, cờ đỏ trong nhà không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay, ý nói thằng này châu bò đó. Chỉ là, giữa vợ lớn cùng tiểu thiếp có thể hòa bình ở chung được như vậy, hắn là làm như thế nào chứ?
Vương tiểu thư, tối hôm qua ngủ được có ngon không?
Vũ Dung Tú đứng lên, chủ động cùng Vương Cửu Cửu chào hỏi.
Rất ngon.
Cảm ơn.
Vương Cửu Cửu cười nói.
Vương tiểu thư, chào cô, tôi là nhân viên công tác của Hiệp hội Trung y Hoan nên tới Paris.
Trương Bắc cũng đứng lên, đưa tay cùng Vương Cửu Cửu bắt tay chào hỏi. Khi làm ra động tác này, trong lòng hắn vốn rất là vật lộn một hồi. Vừa rồi Võ Dung Tú đã giới thiệu cho bọn hắn về tiểu thư họ Vương này, nhưng lại đặc biệt nói tới gia thế của nàng. Trương Bắc lo lắng nữ nhân này ngạo mạn quá mức, sẽ coi thường sự ân cần chào hỏi của tiểu lâu la như bản thân mình. Cũng may, biểu hiện của Vương Cửu Cửu xem như là thoải mái khéo léo. Nàng đưa tay bắt tay với Trương Bắc, cười nói, cảm ơn. Việc làm của các anh lần này thật sự là hạ lòng hạ dạ, cái cho người Trung Quốc chúng ta một hơi.
Vất vả cho các anh rồi.
Triệu Tử Long,
fan trung thành của Tần Lạc,
hoan nên Vương tiểu thư tới Paris.
Triệu Tử Long nói,
cảm ơn.
Tôi và anh giống nhau, cũng là fan của hắn.
Vương Cửu Cửu trêu ghẹo nói,
Một đám đàn ông đều đứng lên cùng Vương Cửu Cửu chào hỏi, Vương Cửu Cửu cũng lễ phép ứng đối. Rốt cục, ánh mắt của Vương Cửu Cửu dừng lại trên mặt của Lệ Khuynh Thành.
"Lệ lão sư,
chào cô." Vương Cửu Cửu chủ động ân cần thăm hỏi Lệ Khuynh Thành.
"Lệ lão sư, mọi người khó hiểu, tôi là sinh viên của Đại học Y Dược khoa Bắc Kinh.
Lệ lão sư tại trước kia cũng là lão sư của Đại học Y Dược khoa." Vương Cửu Cửu cười giải thích nói,
"Tuy rằng Lệ lão sư không dạy lớp chúng ta, nhưng là tôi vẫn kính đại danh của Lệ lão sư đã lâu, là ác danh truyền xa."
Lệ Khuynh Thành ngồi ở xe lăn, ngẩng mặt lên nhìn Vương Cửu Cửu, cười nói, "Vương Cửu Cửu, tôi cũng biết em. Nghe rất nhiều người nói qua, là nữ sinh viên thực sự đặc biệt. Cảm ơn Lệ lão sư khích lệ. Bây giờ tôi đã không phải lão sư, tôi chỉ lớn hơn em vài tuổi, nếu không chê mà nói, gọi tôi một tiếng Lệ tỷ đi."
"Tốt,
Lệ tỷ." Vương Cửu Cửu hô. Tân Lạc dọc theo đường đi còn lo lắng giữa hai nữ nhân nháo ra mâu thuẫn, dù sao, Vương Cửu Cửu biết mình gần như cả đêm qua là ở bên phòng của Lệ Khuynh Thành. Không nghĩ tới giữa hai người không có ý, ngược lại trò chuyện với nhau thật vui. Bây giờ trái lại đã muốn xưng hô tỉ muội. Vất vả thời gian dài như vậy, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phong cảnh của Paris cũng không tệ lắm, hôm nay mọi người có thể đi khắp nơi nhìn xem. Triệu Tử Long cười a a nói,
một con rồng hai con phượng, thoạt nhìn tuy rằng khiến kẻ khác hâm mộ, nhưng dù là nói vậy, cũng sẽ có không ít chuyện làm cho người ta khó xử đi.
Triệu Tử Long cũng là ý định muốn xem tài của Tần Lạc, xem hắn làm như thế nào để đem hai nữ nhân có tính cách khác xa nhau tụ tập tại bên người. Vương Cửu Cửu rất là cảm động, có thể cùng Tần Lạc du ngoạn ở Paris một phen, quả thật là một chuyện cực kỳ mê người.
Cửu Cửu vừa tới Paris, anh mang nàng ra đi xem.
Lệ Khuynh Thành nhìn ra tâm sự của Vương Cửu Cửu, nói với Tần Lạc,
"Chân của em không tiện đi đường, nên không đi đâu."
"Không sao.
Lệ tỷ tỷ, em đẩy chị đi được không?"
Vương Cửu Cửu cười nói.
Thấy một màn như vậy, bọn đàn ông lưu manh này cực kỳ hâm mộ.
Khỉ so với khỉ, thì thôi.
Người so với người, giận điên người.
Đều là đàn ông, làm sao lại khác nhau lớn đến như vậy a?
Tại dưới sự tiến cử của đám người Triệu Tử Long, bọn hắn đem bảo tàng Lũ Giở làm như chỗ dừng chân thứ nhất.
Lũ Giở là một trong những bảo tàng lâu đời nhất, lớn nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới.
Kim tự tháp bằng thủy tinh trong bảo tàng Lũ Giở là một trong ba bộ sưu tập quý báu, được khách nhất định phải tới tham quan tính bằng đơn vị hàng nghìn một ngày, làm cho người ta mở rộng tầm mắt, lưu luyến khi rời đi. Tuy rằng dòng người bên trong như thủy triều, nhưng là Tần Lạc hai tay băng đầy đông gạc cùng với Lệ Khuynh Thành ngồi trên xe lăn vẫn làm cho người ta nhìn chăm chú. Mà Vương Cửu Cửu thanh xuân xinh đẹp cũng làm cho đội ngũ nhỏ ba người của bọn họ rạng rỡ lên không ít, hấp dẫn không ít ánh mắt của du khách. Thậm chí có không ít người trẻ tuổi chạy lên đến xin chụp ảnh chung cùng với Vương Cửu Cửu, còn có người trực tiếp mở miệng xin số điện thoại của nàng. Vương Cửu Cửu nhất nhất cự tuyệt, làm cho vô số nam nhân thương tâm mà về. Người theo đuổi Cửu Cửu thật đúng là nhiều.
Lệ Khuynh Thành cười nói,
nếu Lệ tỷ đứng lên, bọn hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn em thêm một cái.
Vương Cửu Cửu khiêm tốn nói,
vừa nói chuyện, vừa phụ giúp đẩy Lệ Khuynh Thành dẫn đầu tiến vào tòa nhà nghệ thuật Hy Lạp cổ cùng La Mã cổ.
Vừa mới đi vào, ánh mắt của Lệ Khuynh Thành liền lập tức nhìn thẳng vào các tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất ở bên trong. Ở trong tòa nhà nghệ thuật Hy Lạp cổ cùng La Mã cổ này, có hai kiện tác phẩm bất hủ được thế nhân ca ngợi chú ý nhất, một là tượng nữ thần chiến thắng Samothrace, hai là thần tình yêu Venus. Samothrace là nữ thần thắng lợi của Hy Lạp nhưng người biết tới lại phi thường ít, mà thần tình yêu Venus lại được người khắp thế giới đều biết. Bởi vì ba người bọn họ là một mình du lịch, không có hướng dẫn viên du lịch, cho nên Lệ Khuynh Thành chủ động đảm nhiệm phiên dịch. Ánh mắt của Lệ Khuynh Thành nhìn chăm chú vào pho tượng Venus thân tượng lộ vũ diễn cảm đoan trang tự nhiên, nói, Venus có thể được cất chứa tại Lũ Giở thật là ngẫu nhiên. Năm 1820, một người nông dân trên đảo Ả Hệ Đỉnh Si Mị Nổ Gở Hy Lạp tại trong khi đào đất đã phát hiện ra một pho tượng mỹ thần. Tin tức truyền ra, vừa lúc có một con chiến hạm của Pháp đó tại cảng Mị Nổ Gở, sau khi hạm trưởng biết được tin tức lập tức đuổi tới hiện trường, muốn mua, nhưng không có tiền mặt. Kết quả, Venus bị một vị thương nhân Hy Lạp mua được, cũng chuẩn bị vận chuyển đi về nước. Mắt thấy bảo vật sắp bị mất đi, người Pháp không cam lòng, lập tức mang chiến hạm tiến đến ngăn trở. Song phương đã xảy ra hỗn chiến, kết quả vật quý báu bị hư hao, hai tay của pho tượng bị đánh nát. Song phương không ngừng tranh chấp, sau đó lãnh chúa Mị Nổ Gở ra mặt giải quyết, người Pháp dùng tiền mua lại pho tượng, cống hiến cấp cho vua nước Pháp. Cứ như vậy, Venus được mang đến nước Pháp, lúc ấy lập tức khiến cho náo động. Tuy rằng hành vi của người Pháp có chút dã man, nhưng là cũng từ chuyện này mà nhìn ra được ham mê nghệ thuật cuồng nhiệt của bọn hắn. Sau khi chuyện này truyền ra, cũng không có bôi đen hình tượng của nước Pháp, ngược lại vì thế Pháp có được mỹ danh là kinh đô của nghệ thuật. Vương Cửu Cửu khâm phục nói, làm sao Lệ tỷ biết được nhiều như vậy?
Đọc sách.
Lệ Khuynh Thành cười nói,
chỉ cần em muốn biết cái gì, đều có thể tìm được đáp án ở trong sách.
Tình yêu thì sao?
Vương Cửu Cửu hỏi.
Tình yêu không có đáp án.
Vương Cửu Cửu hé miệng cười cười, không nói gì.
Ánh mắt của nàng không kìm lòng được hướng về một phụ nữ cách đó không xa.
Ở trước tượng nữ thần chiến thắng xa một đời, một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh làm cho người ta nhìn chăm chú.
Trong mắt màu tím, môi đỏ tươi, móng tay màu đen, ánh mắt sắc bén.
Kỳ quái chính là, trên người của nàng lại mặc một cái sườn xám màu tím mặt trên có thêu một đóa hoa hồng có chứa phong vị Trung Hoa đồng hồng.
Lúc đầu liếc mắt xem qua, có chút chẳng ra cái gì cả.
Chỉ là, khi ngươi lại xem qua lần nữa, lại phát hiện nàng trái lại đem hai loại văn hóa cổ điển cực kỳ khác nhau này dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ.
Thật xinh đẹp.
Vương Cửu Cửu khen ngợi nói.
Chương 533.
Long tức không chấp nhận thất bại.
Chương 533. Long tức không chấp nhận thất bại.
Không chỉ là nam nhân thích lén ngắm nữ nhân, ngay cả nữ nhân cũng rất thích thưởng thức đồng loại xinh đẹp.
Lệ tỷ tỷ, phong cách của nàng cùng chị rất tương tự đó. Vương Cửu Cửu đem xe lăn của Lệ Khuynh Thành chuyển phương hướng, làm cho mắt của nàng có thể thấy được nữ nhân nước ngoài mặc sườn xám kia. Không cần Vương Cửu Cửu đặc biệt chỉ ra, Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành liền đã biết nàng đang nói tới ai. Quả thật, đó là một loại cảm giác thực kỳ lạ. Tại trong đám người nhốn nha nhốn náo, chỉ có khuôn mặt nàng là rõ ràng. Cái khác đều mơ hồ khó nhận biết, người đi đường giáp người đi đường ắt trong phim điện ảnh. Mà nàng là nữ diễn viên chính hoàn toàn nổi bật. Chị không đẹp được như nàng ấy. Lệ Khuynh Thành cười nói, đây là vấn đề quần áo cùng trang sức. Vương Cửu Cửu nói, nếu chị trang điểm đậm lên, thay một thân sườn xám như vậy, chị cũng sẽ rực rỡ như thế. Đây là vấn đề khí chất bẩm sinh. Tần Lạc cũng nghĩ nghĩ, cảm thấy Vương Cửu Cửu vẫn là thật sự tinh mắt. Nếu làm cho Lệ Khuynh Thành thay một bộ quần áo như vậy, cũng quả thật cùng người đàn bà kia giống nhau, sẽ làm cho người ta cảm thấy cảm giác độc đáo như hạt giữa bầy gà. Đương nhiên, dáng người Lệ Khuynh Thành rất đẹp, khí chất nhất tuyệt, là một người mẫu phi thường vĩ đại. Nếu nàng nguyện ý mặc trang phục tiếp viên hàng không trang, y tá, công phục, đồng phục nhà nước, nữ lang thọ chắc cũng làm cho người ta khó có thể quên đi. Ý tưởng rất hay, cũng không biết có thể thực hiện hay không. Như là cảm nhận được mấy người Trung Quốc bên này đang đem chính mình cho thành nhân vật trong đề tài nói chuyện, ánh mắt của người đàn bà rốt cục từ tượng đá trước mặt chuyển tới bọn hắn ở bên này. Vương Cửu Cửu gật đầu chào đối với nàng, nàng dừng một chút, sau đó bước trên giày cao gót đi qua tới hướng này. Natasha, Natasha Hữu Tần. Nữ nhân chủ động vươn tay hướng Vương Cửu Cửu, dùng tiếng Anh nói. Vương Cửu Cửu, người Trung Quốc. Vương Cửu Cửu cùng nàng nắm tay, cười nói. Sau đó chỉ vào Lệ Khuynh Thành ngồi ở trên xe lăn, nói, đây là tỷ tỷ của tôi, Lệ Khuynh Thành. Vị này chính là tỷ phu Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành cùng Tần Lạc đều quay sang nhìn về phía Vương Cửu Cửu, muốn xem nàng có biểu cảm gì khi nói ra những lời này. Càng muốn biết, nàng là vì muốn qua xã giao lén trêu chọc hai người hay là cố ý cấp cho cô gái nước ngoài này một ít sai lầm tin tức. Lệ Khuynh Thành tiểu thư, chào cô. Thật vui khi được biết cô. Nữ nhân nhìn Lệ Khuynh Thành nói. Đây cũng là vinh hạnh của tôi. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Ánh mắt của nàng lúc này mới chuyển rời trên người của Tần Lạc, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn thẳng vào ánh mắt Tần Lạc. Không biết là có phải quá mức mẫn cảm hoặc là nói là chính mình nhìn lầm hay không, Vương Cửu Cửu cùng Lệ Khuynh Thành đều cảm thấy ánh mắt của nàng nhìn Tần Lạc có chút quái dị. Giống như là bạn cũng nhiều năm không gặp, chỉ là bởi vì nguyên nhân ngại trường hợp này mà không tiện nhận nhau. Tôi đã qua Trung Quốc, thực sự thích quốc gia đó. Thích sơn sáng cũng thích nam nhân mặc trường bào như vậy. Natasha Hữu Tần nói thẳng không cố kỵ. Tần Lạc vẻ mặt mờ mịt nhìn về hướng Vương Cửu Cửu, hắn không hiểu tiếng Anh, cũng không rõ nàng đang nói cái gì. Natasha Hữu Tần tiểu thư nói nàng thích Trung Quốc, thích trang phục trên người anh. Vương Cửu Cửu phiên dịch nói. Trong lòng đã có một ít khó chịu nhỏ, đã có nhiều người như vậy, một cô gái nước ngoài như cô còn tham dự tiến tới làm cái gì? Nàng nhìn ra, nữ nhân này đối với Tần Lạc có cảm giác thực sự đặc biệt. Trường bào này là một loại dấu hiệu của người Trung Quốc chúng tôi, cùng Âu phục của các vị là giống nhau. Tần Lạc cười nói, Trung Quốc quả thật là một quốc gia xinh đẹp. Hoan nên Hữu Tần tiểu thư có cơ hội lại đi tới Trung Quốc du lịch. Cảm ơn. Hữu Tần cười nói, cũng không biết lần sau lúc đi tới Trung Quốc, tôi có vinh quang và may mắn có thể mời Tần Lạc tiên sinh làm hướng dẫn viên du lịch trong một ngày hay không. Cầu dẫn? Cầu dẫn trắng trợn. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại chủ động nói ra muốn ngươi làm người hướng dẫn du lịch, đây không phải hấp dẫn thì là cái gì? Chỉ là lời này nghe vào trong lòng của Vương Cửu Cửu, chính là hàm xúc một loại ý tứ khác, uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Vương Cửu Cửu xem như là một con gà mẹ tận chức tận trách, luôn mặt cảnh giác canh gác tứ phương, bảo hộ con gà con Tần Lạc này không phải chịu thương tổn cùng chiếm đoạt của bất cứ kẻ nào. Chỉ cần là uy hiếp đến an toàn của Tần Lạc hoặc là uy hiếp đến quyền sở hữu của chính mình đối với Tần Lạc, bọn ta phải kiên quyết ngăn lại cùng phản kích. Lệ Khuynh Thành cũng hiểu được ý tứ những lời này của nàng, chẳng qua lòng của nàng thực sự bình thản. Nàng không tranh thủ, cũng không hạn chế, chính là tùy tự nhiên. Đây là bình tĩnh ung dung mà chỉ nữ nhân đã trải qua nhiều lần kinh nghiệm mưa gió nhiều lần tang thương mới có thể làm được. So sánh với mà nói, Vương Cửu Cửu càng nhiệt tình hơn. Tâm tư của nàng cũng là tâm tình của phần lớn cô gái thích yêu. Cũng may mắn là nữ nhân bên người Tần Lạc đều là một đám quái thai. Lâm Hoán Khê bảo thủ cùng nhẫn lại, Lệ Khuynh Thành vô dục vô cầu, Văn Nhân Mục Nguyệt khắc chế ẩn nhẫn cùng Ly không ai biết Ly suy nghĩ cái gì. Yêu hoặc là không yêu, liền ở gay trên gương mặt lạnh kia của nàng, không hơn không kém. Nếu mỗi người đều có tham muốn giữ lấy mạnh mẽ, mỗi người đều muốn có Tần Lạc, không cho phép nữ nhân nào nhúng chàm cùng tới gần, như vậy, bên người Tần Lạc sẽ còn có nữ nhân khác hay sao? Làm Tần Lạc trở thành một đời y y vương, tại giới trung y cùng trên phạm vi toàn thế giới có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng, lúc được dân chúng yêu thích xả sắc, các hãng truyền thông lớn nhỏ của các quốc gia còn có thể lấy tin về hắn làm đầu đề báo chí sao? Để cho chuyện náo động kia ra ngoài trước ánh sáng, toàn bộ bạn gái của Tần Lạc đều hiện ra tại trước mặt công chúng, mọi người sẽ có thể cài lên đầu hắn danh hiệu quần chúng tình nhân, một đời tình thánh, hoa tâm danh thủ quốc gia linh tinh sao? Sẽ không. Tần Lạc chính là một thầy thuốc cao minh, là anh hùng thúc đẩy trung y phục hưng, nhưng là hắn không có mơ ước cuộc sống hào quang muôn màu muôn vẻ rộng lớn. Theo như cái này thì Vương Cửu Cửu lại là may mắn, nàng chiếm chút tiện nghi. Đám nữ nhân đáng sợ kia không đem nàng thành đối thủ chân chính, hoặc là nói là đám nữ nhân kia không nghĩ qua muốn đem ai làm đối thủ. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Hoán Khê cùng Lệ Khuynh Thành ra, đối mặt với cô gái nước ngoài lần đầu tiên gặp mặt mà đã câu dẫn người đàn ông của mình này, Vương Cửu Cửu trong lòng thật sự là tức giận. Trong lòng lại có chút hối hận không nên khen ngợi nàng xinh đẹp, làm cho nàng cùng Tần Lạc quen biết. Nàng không đem lời Tần nói phiên dịch cho Tần Lạc, mà là dùng tiếng Anh nói với nàng nói, tôi nghĩ lấy tính cách của hắn, trong lòng nhất định phi thường vui đáp ứng lời mời của cô.
chỉ là vừa rồi tôi đã giới thiệu qua, hắn là tỷ phu của tôi. Người ngồi trên xe lăn là tỷ tỷ của tôi vì hắn mà bị thương. Nếu hắn rời tỷ tỷ mà đi làm bạn với cô gái khác, tỷ tỷ nhất định sẽ rất thương tâm. Lệ Khuynh Thành nghe Vương Cửu Cửu lấy mình làm rằng tâm la chán, thật sự là dở khóc dở cười. Bất quá trong lòng lại càng có nhiều hảo cảm hơn đối với cô gái nhỏ thẳng thắn buộc trực này. Nàng muốn làm, cứ làm. Nàng muốn nói, liền nói. Đây là cô gái có bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu dũng khí a. Xin không nên hiểu lầm. Hiệu Tần mặt giãn ra cười rộ lên, nhìn Vương Cửu Cửu nói, tôi chỉ là hy vọng có thể kết giao thêm một người bạn. Vương Cửu Cửu cười nói, tôi chỉ là thiện ý nhắc nhở. Nếu ô không chê mà nói, tôi nguyện ý làm người hướng dẫn viên du lịch trong toàn bộ hành trình của cô tại Bắc Kinh. Vậy thật sự là quá tốt. Hiệu Tần cười nói, thật cao hứng khi có thể quen biết mọi người. Nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng mọi người cùng ăn bữa tối. Nhìn bóng lưng của cô gái rời đi, Vương Cửu Cửu nhỏ giọng nói thầm, người ở nước Mỹ đều cởi mở như vậy sao? Làm sao em biết nàng là người nước Mỹ? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Tại trong mắt của hắn, người nước ngoài lớn lên đều trông giống nhau. Khẩu âm. Vương Cửu Cửu nói. Nàng nói chuyện có chứa giọng điệu nước Mỹ dày đặc. Còn có mắt em từng xem qua một quyển sách, mặt trên chuyên môn viết về hành vi thói quen của người các nước. Các thói quen nhỏ này thực dễ dàng làm cho người ta phân rõ xuất thân lai lịch của nàng. Cũng may không có để lại số điện thoại. Lệ Khuynh Thành cười nói. Cũng đúng. Cùng cô gái quá xinh đẹp cùng một chỗ, thật đúng là làm cho người ta thấy áp lực. Vương Cửu Cửu nghĩ, nói với Lệ Khuynh Thành, Lệ tỷ, em không phải nói chị. Ý của em là nói chị không đẹp. Lệ Khuynh Thành trêu ghẹo nói. Không không. Chị rất đẹp. Vương Cửu Cửu sốt ruột giải thích. Ý của em là nói chị không làm cho người ta cảm thấy áp lực, em thích ở cùng một chỗ với chị. Lệ Khuynh Thành giơ tay nắm chặt tay nhỏ bé của Vương Cửu Cửu, nói, chị biết. Lệ Khuynh Thành biết Vương Cửu Cửu là một cô gái không có ý xấu gì. Lệ Khuynh Thành hiểu nàng, còn hơn xa so với những gì nàng biết. Ở cách ba người không xa, một người đàn ông có tướng mạo bình thường cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Hiệu Tần. Nàng có vấn đề gì sao? Qua Nhĩ xuất hiện ở phía sau hắn, trầm giọng hỏi. Xem chân của nàng đi. Đại Đầu nói. Qua Nhĩ kinh ngạc liếc mắt nhìn Đại Đầu một cái, nói, tôi đã xem qua. Rất được. Hắn không nghĩ đến tên giá hỏa cả ngày ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn so với chính mình còn cháo bò hơn này lại cũng có lúc nổi lên sát tâm. Hơn nữa, hắn trái lại còn hiểu được thưởng thức mỹ nữ. Bước chân nhẹ nhàng, lực mạnh vô hạn. Đại Đầu nói. Ý của những lời này là nói nếu một người đặt chân nhẹ, nện bước đi, bàn chân vẫn có thể giữ nguyên một cái hình dạng thẳng tắp, như vậy chứng minh lực khống chế của người này rất mạnh, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng vô hạn. Người đều có tính trơ. Bất luận là đứng hay là ngồi thì đều thích lấy động tác thích hợp nhất để giảm bớt trọng lượng của chính mình. Cho nên, đại đa số người khi ngồi lại thích nằm ngửa hoặc là thân thể mềm nhũn dựa vào ghế sofa. Khi đứng cũng sẽ không kìm lòng được dùng một chân trùng một chân căng để chống đỡ thân thể hoặc là cong đầu gối, cúi đầu, nghiêng bả vai để giảm lực đạo. Đây là phản ứng tự nhiên. Rất ít khi làm người ta chú ý anh là nói nàng cố ý lại gần. Qua Nhĩ nói. Không có chuyện trùng hợp như thế đi. Cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mà thôi. Chân của nàng nhẹ và thẳng, có lẽ chính là người mẫu trăng. Đó là phán đoán của anh. Đại Đầu dứt khoát nói. Anh có thể làm ra lỗi lầm, chỉ là tôi không cho phép chính mình làm ra lỗi lầm. Anh tôi cũng là quân nhân vậy. Qua Nhĩ có chút giận không thể kìm được. Người này cũng dám khinh thị mình, thật sự là rất đáng hận. Tôi đến từ Long Tức. Đại Đầu nói. Long Tức không chấp nhận thất bại. Chương 534. Ta là Sớt. Chương 534, ta là Sớt. Cô gái dùng tên giả là Hiệu Tần kia đi ra nhà bảo tàng, sau đó lên một chiếc xe mài đen, toàn bộ cửa đều bị rèm đen che kín. Phu nhân, chúng ta không cần phải tiếp xúc cùng hắn. Như vậy sẽ làm tăng khó khăn của kế hoạch Đồ Long. Người đàn ông anh Tuấn ngồi ở khoang lái mặt không chút thay đổi nói. Hơn nữa, tổ chức cũng sẽ không cho phép một ngũ tinh chấp sự quan cùng nhân vật mục tỷ hệ đột trở thành bạn. Tôi muốn làm như vậy. Vậy thì có làm sao? Nữ nhân kia thu hồi vẻ tao nhã hòa khí vừa rồi, như là một người khác, trở nên vênh váo hung hăng lên. Nếu khiến cho nhân vật mục tiêu nghi ngờ, bọn hắn trái lại sẽ điều tra thân phận chúng ta. Bọn hắn có thể điều tra ra cái gì sao? Nữ nhân hỏi lại. Có thể. Chỉ là cũng không phải bọn hắn cần có. Như vậy là đủ rồi. Nữ nhân nói. Chúng ta thu thập các tư liệu trùng hình ảnh có liên quan tới hắn, chỉ là, anh không phát hiện sao? Mỗi một lần chúng ta nghiên cứu đều là sai lầm. Tôi muốn tới gần, mau chân đến xem hắn rốt cuộc là dạng người gì. So sánh với mà nói, tôi càng ưa thích nữ nhân bên cạnh hắn hơn. Tình báo cùng tư liệu đều không sai. Chỉ là, sự tồn tại của hắn là sai lầm. Người đàn ông nói. Hắn quả thật đã cho chúng ta rất nhiều lần kinh hỉ, cũng mang đến rất nhiều phiền toái kế hoạch Đồ Long, cũng chính là bởi vậy mà sinh ra. Làm trợ thủ cho phu nhân, tôi có nghĩa vụ hoàn thiện kế hoạch của phu nhân. Hơn nữa, nhắc nhở phu nhân chế định kế hoạch tránh bại lộ. Nữ nhân cười lạnh, nói, trong tổ chức chỉ có hai ngũ trinh chấp sự quan, lại có vô số trợ thủ phục vụ chấp sự quan, tôi có thể đổi anh đi. Anh chính là không có quyền lợi bình đẳng. Cho nên, việc anh cần phải làm, chính là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Anh không cần ở bày đặt cái trí tuệ nhỏ bé đáng thương của anh trước mặt tôi, nó cũng không có được tác dụng gì đối với thành công của chúng ta. Tôi bảo anh làm cái gì, thì anh làm cái đó. Như vậy là đủ rồi. Đối phổ, anh phải làm, là một chấp hành nhiệm vụ một cách máy móc. Dừng lại một chút, nữ nhân bổ sung nói, chưa kể thứ này, anh cũng không ám hiểu. Bị thủ trưởng chỉ trích như vậy, việc người đàn ông có thể làm chỉ có là trầm mặc. Nhớ kỹ. Nữ nhân nói, chỉ số háo sắc 90, chỉ số quyết đoán 60, chỉ số thân thể yếu ớt 50,
chỉ số thông minh 60, chỉ số mức độ kiên nghị 80, chỉ số tự tin 90. Một đối thủ thực sự rất thú vị. Số liều các chỉ số cùng lão quái vật châu Âu kia rất giống nhau. Người đàn ông nhanh chóng lấy ra cặp văn kiện mang theo bên mình, ghi chép lại một loạt những con số này. Trầm mặc trong chốc lát, người đàn ông nói, chúng ta có tình báo nói rằng, các thương nhân của Paris không kìm nén được. Bọn hắn rốt cục muốn hành động. Nữ nhân cười lạnh. Trước kia, người khác đều là con rối trong tay bọn họ. Lần này bị một người Trung Quốc chê bừa, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã sâu sắc đi. Hơn nữa, người Trung Quốc đã động tới lợi ích căn bản của bọn hắn. Vì tiền, chuyện gì bọn hắn cũng đều có thể làm ra được. Chúng ta có phải làm chút chuyện gì hay không? Nam nhân hỏi. Không cần. Để cho an toàn quyền phụ trách. Hắn biết khi nào thì theo vào, khi nào thì lui lại. Rõ, phu nhân. Còn có, đặt vé máy bay ngày mai đi Trung Quốc. Nữ nhân nói. Phu nhân, có lẽ chúng ta không cần đi Trung Quốc. Không có lẽ. Hắn không chết được. Nữ nhân kiên định nói. Sau khi vui chơi thỏa thích ở viện bảo tàng cho tới trưa, cho dù là tên giá hỏa Tần Lạc không có bao nhiêu tế bào nghệ thuật này cũng bị các đồ vật được cất giữ ở bên trong làm cho rung động sâu sắc. Chỉ là khi bọn hắn chứng kiến bên trong đại đa số đều là tác phẩm đoạt lấy tới từ nước ngoài, trong đó có không ít là bảo vật của Trung Quốc, trong lòng có chút rất không thoải mái. Thời điểm có được thì không biết quý trọng, đợi cho mất đi rồi mới hối hận không kịp. Có rất nhiều đồ vật mất đi dễ dàng, muốn tìm lại trở về liền phi thường khó khăn. Nhớ tới đều như vậy, Tần Lạc càng thêm kiên định lòng tin của chính mình. Cho dù là ngu ngốc, cũng phải làm một kẻ ngu ngốc có thể làm cho người ta ghi nhớ, có thể làm cho người ta khâm phục, làm cho người ta không dám kinh thị. Buổi chiều, ba người bọn họ lại đi Khải Hoàn Môn, cung điện vợ xéo lẹt cùng chờ mấy chỗ danh thắng khác. Đặc biệt khi tới đường Hương Tạ Lệ Xá, đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng cùng các vật phẩm trang sức xinh đẹp ở bên trong làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Các em có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Tần Lạc cười nhắc nhở nói. Tần Lạc cảm thấy, cùng nữ nhân đi dạo phố so với xem bệnh cho 20 người bệnh còn muốn vất vả hơn. Nếu là cùng hai nữ nhân ra ngoài, hơn nữa nữ nhân cũng đều là có quan hệ thân mật nhất của mình, vậy phần vất vả kia là phải tính là gấp đôi. Anh phải mời em cùng Lệ tỷ tỷ ăn vịt nướng cùng trứng cá mới. Vương Cửu Cửu cười nói. Tự nhiên là Tần Lạc mời khách. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, hắn là ông chủ của chúng ta. Bay trên trời, bơi trong nước, ẩn trong đất lớn lên, các em muốn ăn cái gì đều được, chỉ cần nước Pháp có. Như vậy được chứ? Tần Lạc cười khổ. Hai nàng liếc nhau, Lệ Khuynh Thành nhíu môi nói, bộ dáng tài đại khí thô, nhiều tiền, làm như hai chúng ta là tiểu tình nhân của anh vậy. Lúc Lệ Khuynh Thành nói những lời này, một mực cẩn thận lưu ý vẻ mặt của Vương Cửu Cửu. Nàng muốn xem một chút, tại sao khi nàng biết quan hệ của Tần Lạc cùng với mình, thái độ của nàng đối với Tần Lạc là cái dạng gì. Đáng tiếc, Vương Cửu Cửu chỉ là cười a a nhìn mình, trên mặt không có biểu lộ các cảm xúc gì khác thường. Là không cần, hay là che giấu quá sâu. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Lạc ngây ngô đứng bên người, không khỏi có chút đồng tình. Có được một đám hồng nhan tri kỷ như vậy, thật không biết là phúc hay là họa. Qua Nhĩ nhận được tin tức, đã chuẩn bị tốt xe ở bên ngoài. Thân phận của đại đầu quá mức mẫn cảm cùng bí mật, mặc dù là những người như Triệu Tử Long, Trương Bắc cũng không nên biết. Cho nên, hắn vẫn một mực từ chỗ tối bảo hộ Tần Lạc. Nếu như không có việc cần, bình thường là sẽ không lộ diện trước mặt người khác. Trong ba người, còn có hai người là người bệnh. Tại dưới sự trợ giúp của Qua Nhĩ, đem Lệ Khuynh Thành cả người cùng xe lăn nâng lên xe, Tần Lạc cười nói, "Qua Nhĩ, đến quán cơm Tây lần trước chúng ta đi qua hai vị nữ sĩ muốn ăn cơm Tây." Qua Nhĩ trầm mặc gật đầu. Sau đó thành thạo khởi động xe. Đối với một gã thành viên đặc chiến tinh anh mà nói, có thể ghi nhớ rõ ràng hoàn cảnh từng con đường trên đường đã đi qua là một chuyện phi thường quan trọng. Ít nhất, có thể nâng cao hơn 30% cơ hội sống sót. Nếu là ở trong rừng rậm núi sâu, loại chỉ số sinh tồn này còn có thể đề cao từ 50 tới 60. Sau khi bọn hắn lái xe đi ra ngoài không lâu, một chiếc xe thể thao SUV màu đen cũng đi theo khởi động lên, từ rất xa, ở một cái khoảng cách cũng đủ an toàn để không bị đối phương phát hiện đi theo phía sau xe của bọn hắn. Di động trong túi Qua Nhĩ vang lên. SAU cờ hi hắn tiếp nhận điện thoại, không có quay đầu lại, mà là nói với Tần Lạc nói, mọi người hình như là chưa có đi tới cầu ạ lẹ sẵn giờ dễ bà xem qua đi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Lạc ánh mắt nghi hoặc nhìn Qua Nhĩ. Hắn biết, nếu như không có cái tình huống gì đặc biệt gì mà nói, một gã bảo tiêu như Qua Nhĩ là sẽ không dễ dàng thay đổi hành trình của mình. Không được. Chúng ta muốn đi ăn cơm. Một cây cầu có cái gì đẹp chứ? Tôi ghét nhất đó là đi qua cầu vượt ở Bắc Kinh. Mỗi lần lái xe đều làm cho đầu góc người ta quay cuồng tròn váng. Vương Biểu Tiểu nói. Lệ Khuynh Thành cũng là tỏ vẻ cảnh giác, quay đầu nhìn phía sau, ngọn đèn lóe ra, một hàng xe dài. Tất cả đều thật bình thường. Thật sự không nhìn thấy có nguy hiểm gì. Có người hy vọng chúng ta đi tới bên kia nói chuyện. Qua Nhĩ nói. Đồng bạn của tôi cũng là có ý tứ này. Đại đầu biết việc này. Tần Lạc nói. Vậy nghe đại đầu đi. Hãy đi dạo trước đi, thời gian ăn cơm lui chậm lại về sau một chút. Qua Nhĩ không có đem xe trực tiếp chạy lên cầu, mặc dù là buổi tối, chỗ nào cũng có thể sẽ có du khách xuất hiện. Hắn dừng xe lại một chỗ hẻo lánh của bờ sông xịn, từ vị trí này có thể nhìn thấy hình dáng từ rất xa của cây cầu lớn. Siêu. Một đoàn ánh sáng đèn pha chiếu tới, có khác một chiếc xe màu đen khác lại đây. Hiển nhiên, đây không phải xe của đại đầu sử dụng theo ở phía sau. Kết. Xe ngừng lại, bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hai chiếc xe liền cứ yên tình đối đầu đối diện như vậy, hoặc là nói, là người ở bên trong hai chiếc xe giằng co từ xa. Bởi vì song phương đều không tắt đèn, cho nên tất cả mọi người đều bị ánh sáng chói mắt quá nhiều, căn bản là không có biện pháp chứng kiến bên trong xe đối phương là những thứ gì. Siêu.
Đèn xe của đối phương chợt đột nhiên tắt lịm, xe bỗng tối đen như là một phần mộ lồi lên ở nơi hoang dã. Qua Nhĩ thò tay vào ngực, lấy ra một thanh chủy thủ. Hắn không mang theo giấy phép sử dụng súng, ở Paris là không thể dùng súng. Không cẩn thận bị cảnh sát bắt được, ngược lại có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Các cô không cần xuống xe. Qua Nhĩ nói. Các em không cần xuống xe. Tân Lạc nói, sau đó lặng yên không một tiếng động đẩy ra một cánh cửa khác của xe ra, từ một mặt bên đi ra ngoài. Hắn biết đây là một chiêu đúng trung chóc miết của đại đầu đánh tới, hắn muốn cùng Qua Nhĩ tiền hậu giáp kích đem người đang theo dõi lưu lại, lấy cái này để kiểm tra rõ ràng thân phận cùng mục đích của hắn. Qua Nhĩ là bảo tiêu mà Bộ trưởng Thái Công dân đích than lựa chọn cho Tân Lạc, đại đầu là thành viên Long Tức, thiên phú cùng nỗ lực của hắn làm cho Ly cùng quân sư đem nhìn vào trong mà. Một tổ hợp như vậy, còn có đối thủ nào không thể bắt giữ? Chỉ là, trong lòng Tân Lạc vẫn là có chút cảm giác bất an. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, có lẽ mấy ngày tại Paris thật sự là rất rung chuyển chút đi. Loảng xoảng, cửa xe USB màu đen bị người đẩy ra, một cái bóng đen khổng lồ từ trong xe đi ra. Hắn dừng lại tại chỗ một chút, liền đi bước một hướng thân thể đi tới Qua Nhĩ đang có vẻ mặt đề phòng. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng. Thân hình hắn cao lớn, lại mặc cùng da, đi trên đường thật trầm ổn mạnh mẽ. Lấy một nhịp tiết tấu nào đó dẫm nát mặt xi măng cứng rắn cùng sự yên tĩnh của ban đêm, phát ra sức mạnh làm kinh sợ tâm linh. Tại vị trí cách Qua Nhĩ khoảng 3 mét, cách xe có hai nàng Vương Cửu Cửu, Lệ Khuynh Thành chừng 5 mét, người đàn ông ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Qua Nhĩ đã theo dõi hắn. Thân cao chỉ sợ gần tới 2 mét, bả vai dày rộng rắn chắc, bởi vì nguyên nhân dáng người, hai má cũng lớn hơn so với người bình thường một số, nhưng lại giống như dung đao tức gọt qua vậy, góc cạnh rõ ràng làm cho người ta có cảm giác tối lãng. Thân trên là một bộ áo màu đen, có chứa giày đặc ô vuông đường vân anh luân phong cách. Nửa thân dưới là mặc một cái quần màu đen kiểu dáng bó sát, thắt lưng quân dụng cùng giày đen hầm hố. Đầu đầy tóc vàng dựng ngược về phía sau, bị gió sông thổi tới làm cho hỗn loạn bừa bãi, làm cho Tần Lạc cách đó không xa cực kỳ khó chịu. Thượng đế thật đúng là không công bằng, làm cho một kẻ lưu manh lớn lên anh tuấn như vậy làm gì chứ? Ta là sắt. Người đàn ông kia cười toét ra miệng giọng nói. Chương 535, giả thần nuôi quỷ. Chương 535, giả thần nuôi quỷ. Ta là sắt. Người đàn ông cười toét ra miệng giọng nói. Hắn nói tiếng Anh rất chuẩn, mang nặng khẩu âm London. Hơn nữa phong cách quần áo của hắn mặc trên người cũng rất có phong vị London, như là người mẫu trên sân khấu kiêm chức làm diễn viên phim hành động. Rất. Thần nắm trong tay phúc họa sinh tử của chúng sinh. Cho dù không cần nhìn bộ mặt bênh váo hung hăng kia của hắn, chỉ là nghe được cái tên này, cũng khiến người ta biết đây là một nhân vật có bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu cuồng vọng, bao nhiêu tự đại không ai bị nổi. Qua Nhĩ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, không nói gì, cũng không có trả lời. Chỉ là cầm chủy thủ trong tay, tư thế như gươm vứt bỏ, nọ dương dây. Người đàn ông đợi trong chốc lát, thấy không ai đáp lại, không nhịn được ngây ngẩn cả người. Hắn đưa tay sờ sờ cái mũi, nói thầm nói, ta lấy làm lạ vì sao bọn họ nghe được tên của ta mà không biết kính ý chứ? Chẳng lẽ bọn hắn nghe không hiểu tiếng Anh sao? Ông là ai? Muốn làm cái gì? Qua Nhĩ dùng thanh âm nặng nề nói. Nga. Hóa ra là người Trung Quốc. Giật cười nói. Nhìn diện mạo của ngươi còn tưởng rằng là người Hàn Quốc đó. Ta không thích người Hàn Quốc, cho nên ta không học ngôn ngữ của bọn hắn bất quá, ta sẽ nói tiếng Trung Quốc. Quả thật, giờ sau khi nghe Qua Nhĩ nói chuyện, thế nhưng đã lại thay đổi một loại ngôn ngữ khác, bây giờ mở miệng nói chuyện đúng là tiếng Trung Quốc. Tuy rằng phát âm không đủ tiêu chuẩn, nhưng là, mọi người vẫn là có thể hiểu rõ được ý tứ của lời nói của hắn. Ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Ngôn ngữ thật sự là đồ tốt, ta nó có thể làm cho khoảng cách giữa người với người gần hơn, tiêu diệt nghi kỵ cùng ngăn cách trong lòng thế nhân. Khoe miệng bên phải giật hơi hơi nhếch lên, lôi kéo ra thành một cái độ cong thực mê người. Nếu có tiểu cô nương hoa si ở đây, nói không chừng phải hét lên vỡ tim. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu cũng đủ hoa si, chỉ là bệnh hoa si của nàng chỉ có khi gặp được Tần Lạc mới phát tác. Đối với người dễ nhìn khác đều không có cảm giác, có năng lực miễn dịch rất mạnh. Ông muốn làm gì? Vì cái gì theo dõi chúng ta? Qua Nhĩ cả giận nói. Người này có bệnh sao? Hơn nửa đêm lại theo dõi đến tận đây, không nhanh chóng giải quyết vấn đề, lại cùng người ta đàm luận vấn đề ngôn ngữ. Chỉ như người chết đến, không phải muốn được người phục sự, chính là muốn phục sự người. Hơn nữa muốn liều mạng để cứu chuộc nhiều người. Tên giả giật này không trả lời Qua Nhĩ, lại nói ra danh ngôn của giật thật khi đến trái đất. Ông rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Qua Nhĩ có chút không kiên nhẫn. Người này là người điên sao? Hay là một thầy tu? Chỉ là có thầy tu vào nửa đêm lái xe đi theo người khác để truyền giáo sao? Ta tới mời người. Giật nói. Nhân tiện truyền giáo. Mời ai? Tần Lạc tiên sinh. Giúp ai mời? Thật có lỗi. Khách hàng của ta không cho ta báo điểm này. Qua Nhĩ nói, tôi ạ cũng thật có lỗi. Hắn bận rộn nhiều việc, không dành phó ước. Ta nghĩ hắn sẽ rút ra được thời gian. Người đàn ông nói, không nên cự tuyệt lời mời của thần. Nhận, sẽ phúc cho người nhà của ngươi. Nếu cự tuyệt thì sao? Thân thể của Qua Nhĩ cong lên, đã muốn chuẩn bị ra tay. Quân nhân tôn trọng nhất đó là sức mạnh của nắm tay. Hoặc là chính mình sử dụng quyền đầu làm cho đối thủ khuất phục. Hoặc là khuất phục tại dưới nắm tay của người khác. Không có cái lựa chọn thứ ba. Nga, ngươi muốn ra tay với ta sao? Rất nhún nhún vai nói. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được Qua Nhĩ làm ra điều chỉnh thân thể rất nhỏ. Ngươi thật sự chưa có nghe nói qua tên của ta sao? Ngươi thật không biết vinh quang tới cứu chuộc thế nhân của ta sao? Ngươi hẳn là phải suy nghĩ cho tốt, nếu không, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Mạo phạm thần là đại bất kính đối với thần, là sẽ tạo ra vận rủi cùng hậu quả xấu cho bản thân. Ngu ngốc, thế giới này không có thần.
Qua Nhĩ cùng người kia trái ngược, hắn là một người không thích nói chuyện, càng không thích tên giá hỏa nói lời vô ích này. Khi hắn mắng ra hai chữ ngu ngốc này, liền đã cất bước vọt tới trước. Đợi khi hắn nói ra những lời thế giới này không có thần, đã vọt tới trước mặt sật giơ đao đâm thẳng tới ngực của đối phương. Trong nháy mắt đâm tới như tia điện đá lửa. Ở dưới màn đêm ảm đạm vốn không rõ ràng, thân ảnh của Qua Nhĩ như bị kéo dài vô hạn, như là một đạo u linh rất nhanh lóe ra, lấy tốc độ mà mắt thường khó phân biệt đánh về phía đối thủ của hắn. Hắn nhanh, giật còn nhanh hơn. Rất rõ ràng, hắn hơi cảm thấy kinh ngạc vì tốc độ của Qua Nhĩ, bởi vì cố chủ cũng không có cung cấp nhiều tư liệu lắm về nhân vật mục tiêu, thậm chí ngay cả bên hắn có một bảo tiêu cũng đều không rõ ràng lắm. Đây không phải vì cố chủ không làm tròn bổn phận, cũng không phải mình không có điều tra trước khi hành động, mà là thói quen của cá nhân hắn. Hắn không cần những cái đó. Bất luận là một người hay là một đám người, việc hắn cần phải làm cho tới bây giờ đều không có thất bại. Hắn là sức, hắn là thần, thần không gì làm không được. Chỉ là loại kinh ngạc này cũng không làm cho hắn cảm thấy căng thẳng hoặc là áp lực. Trái lại, trên mặt của hắn ngược lại cháy lên tình cảm vui sướng cùng khát vọng chiến đấu mãnh liệt khi gặp được cao thủ. Hắn thật cao hứng, thật cao hứng vì chưa có ai có thể đem hắn bước lui. Đúng vậy, hắn lui về phía sau một bước dài, cũng chỉ là một bước này mà thôi. Một bước này liền hóa giải một đao hung mãnh đâm thẳng về trái tim kia. Tiếp theo, hắn liền rúm miệng thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo cũng không sắc nhọn, thậm chí còn có chút cảm giác khàn khàn cùng nặng nề. Qua Nhĩ hơi hơi kinh ngạc, không biết vì sao hắn ở phía sau lại không nhanh chóng nghĩ biện pháp phản kích, ngược lại còn phát ra âm thanh cổ quái như vậy. Chỉ là Tần Lạc vẫn thật cẩn thận nấp ở mặt sau như là đang rình coi muội muội nhà bên tắm rửa lại đã phát hiện khác thường. Thị lực của hắn rất tốt, hắn chứng kiến có một bóng đen từ phía sau đánh về phía Qua Nhĩ. Cẩn thận sau lưng, Tần Lạc la lớn. Không tốt. Qua Nhĩ kinh hãi. Dù có Tần Lạc nhắc nhở trước, chính hắn cũng cảm thấy được có loại cảm giác phát lạnh sống lưng. Có người đánh lén ở mặt sau. Tên thần côn này trái lại còn có người giúp đỡ. Không kịp quay đầu lại, càng không kịp xoay người. Đao thứ hai vốn tiếp tục đâm hướng vị trí ngực của Sắt lập tức thu hồi lại, một cái bật lại như chim yến về tổ, ngân quang lóe ra, vẽ ra một cái đường cong duyên dáng hung hăng đâm tới hướng Kình Phong đánh tới ở phía sau. Ngao! Tiếng gào thét của một quái vật truyền đến, sau đó cái loại cảm giác lông tơ phía sau dựng đứng này lúc này mới biến mất. Qua Nhĩ này mới có thể xoay người, nhìn thấy một con quái vật thấp bé xấu xí ngồi ở sau người cách đó không xa, đối diện với chính mình mà nhe răng niết miệng. Đó là một con quái vật có hình dạng như con chó, toàn thân khoác lông màu đen, đặc biệt là chỗ đầu, trông như là sư tử vậy, sinh ra một đoàn lông rậm xung quanh. Mặt nó dài kỳ lạ, mắt lóe bảo, tràn đầy tơ máu màu đỏ, như là một ngọn đuốc màu đỏ đang đốt ở phía trong động tối đen sâu thẳm. Cái mũi nhỏ mó, miệng rộng đầy răng nanh, móng vuốt răng nanh sắc bén như lao. Đem lông trên người sư tử nhuộm đen rồi vứt lên trên người một con chó, sau đó đem cả khuôn mặt của con chó kia tùy tiện đập nát rồi tổ hợp lại một chút. Đây là hình dung của bọn Tần Lạc cùng Qua Nhĩ khi nhìn thấy con quái vật này. Qua Nhĩ bây giờ đã biết rõ vì sao giật sợ huyết gió, tác dụng của huyết sáo, hóa ra là hắn gọi con quái vật này đến phản kích. Chỉ là cái thứ đồ quỷ này cũng quá thông minh đi. Không chỉ có thể nghe tiếng huyết gió mà công kích, lại còn biết con mẹ nó quấn đến mặt sau đánh lén. Nếu không phải Tần Lạc nhắc nhở, thậm chí hắn cũng chưa nghe được nó phát ra cái thanh âm gì. Thấy ánh mắt của Qua Nhĩ nhìn chăm chú vào trên người quái vật, vẻ mặt giật kiêu ngạo nói, bên cạnh thần, tất có linh thú bảo hộ. Cho dù đi thông đến cửa lớn của địa ngục kia, cũng có chó ba đầu đến gác cần phải hướng các ngươi giới thiệu một chút về bằng hữu của ta, ta gọi nó là Elise. Đúng vậy, nó là nữ tính. Bất quá, nước Trung Hoa không phải có câu là bậc cân quắc không thua đấng mày râu sao? Luận về năng lực công kích, cho dù một con chó ngao được mạnh nhất trên thế giới cũng không đổi kịp một phần mười của nó. Trời xanh tính nó hung tàn, dùng để trừng phạt kẻ phản bội, người thất đức cùng với kẻ bất kính đối với thần. Linh thú chó má. Tần Lạc từ đôi xe đi ra, lập tức hướng tới trước mặt con quái vật đi tới. Qua Nhĩ bị một người một chó trước sau giáp kích, đại đầu lại chẳng biết đi đâu. Tần Lạc chỉ có thể đứng ra hỗ trợ. Cao thủ đối tuyệt, nhất chiêu giết địch. Hắn cũng không muốn để Qua Nhĩ phát sinh cái gì bất chắc. Ở phương Tây các ngươi, quái vật kia được xưng là thực lục giả. Nhưng ở Trung Quốc chúng ta, đây chỉ là một con chó ngao quái dị mà thôi. Chó ngao mặt quỷ, loài chó ngao sắp tuyệt chủng trên thế giới, trời xanh tính hiếu chiến, có thể cầm lang bắt hổ, 10 con tằng ngao hung mãnh bình thường vây công cũng không phải đối thủ của nó. Hơn nữa, một khi công kích liền không chết không ngừng. Trừ phi có thể đem nó phục tùng, như vậy, nó liền nghe theo mệnh lệnh của người bắt phục tùng mà làm việc. Tân Lạc nhìn thấy sắc, nói, có thể bắt nó phục tùng, là một chuyện phi thường khó khăn. Người có thể bắt nó phục tùng, cũng là người phi thường. Người chỉ là người, không phải thần. Cho nên, ngươi cũng là một tên thần con giả thần nuôi quỷ mà thôi. Tân Lạc có thể biết loại chó ngao mặt quỷ này, cũng phải cảm ơn kho sách cũ của gia gia ở nhà trước đây, hắn cả ngày không có việc gì liền nấp ở bên trong kho sách mà đọc sách. Bên trong có nhiều tin việc lạ ít người biết đến, vô số sách thuốc chân quý cùng với tri thức giới thiệu cây cối kỳ lạ tất cả hắn đều hoan nghênh. Bên trong có một quyển kỳ thú dị điệu tập từng có giới thiệu về chó ngao mặt quỷ, hơn nữa, mặt trên đem liệt là đệ nhất manh thú. Chính là, trong sách tác giả chỉ nói tới hình dạng cùng đặc tính của loại chó ngao này, cuối cùng là một câu có kỳ nhân thuần dưỡng liền qua loa kết thúc. Tân Lạc cũng không xác định trên thế giới này còn có thứ này hay không. Về sau hắn lại tra qua một ít tư liệu, biết loại ngao này quả thật tồn tại. Chỉ là số lượng rất thưa thớt, cả thế giới chỉ có 2-3 con. Thậm chí, còn có thể tính đã muốn tuyệt chủng. Thứ gì đó xinh đẹp có thể dễ dàng làm cho người ta khắc ghi, mà xấu tới cực điểm cũng có thể đủ đạt tới hiệu quả tương tự. Bởi vì diện mạo của nó thật sự đủ xấu, làm cho người ta khắc sâu vào trí nhớ. Cho nên,
khi nó vừa xuất hiện thì Tần Lạc đã nhận ra nó rồi. Rất rõ ràng thực sự có hứng thú với Tần Lạc, hắn híp mắt nhìn Tần Lạc, nói, ngươi là người Trung Quốc Tần Lạc.
Là ta.
Tần Lạc gật đầu. Ngươi đã biết thực lực giả, vậy ngươi có biết làm sao để thấy nó công kích không chết không ngừng hay không?
Không biết.
Tần Lạc lắc đầu. Thật sự là tiếc bối. Rất thở dài nói. Sau đó miệng rúm lại một cái, lại phát ra mệnh lệnh công kích đối với chó ngao mặt quỷ. Lúc này đây, đối tượng công kích là Tần Lạc. Chương 536. Theo danh nghĩa của ta, cho ngươi tử vong. Chương 536. Theo danh nghĩa của ta, cho ngươi tử vong. Trời xanh tính hung tàn hiệu chiến. Có thể cầm lang bắt hổ. 10 con tàng ngao hung mãnh vây công cũng không phải đối thủ của nó. Nếu nội dung ghi lại trong kỳ thú dị điệu tập đều là sự thật mà nói, những lời này cũng đủ hình dung đặc điểm cùng sự khủng bố của quỷ diễn ngao. Chỉ là, Tần Lạc lại sắp sửa một mình đối mặt với sự công kích của quái vật này. Tần Lạc bằng sói bằng hổ bằng 10 con tàng ngao hung mãnh sao? Lệ Khuynh Thành cùng Vương Cửu Cửu tuy rằng tránh ở bên trong xe, lại e dè nghe được rõ ràng mỗi câu trong lời của bọn hắn. Cho nên, tại trong đầu các nàng đều không kìm lòng được xuất hiện một dãy công thức số học như vậy. Sau khi các nàng có được đáp án là không, liền bắt đầu vì vấn đề an toàn của Tần Lạc mà lo lắng. Lệ tỷ tỷ, hiện tại làm sao bây giờ a? Con quái vật kia thoạt nhìn thật là lợi hại. Tần Lạc có nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Mặt của Vương Cửu Cửu dán vào cửa kính, cố gắng nhìn hướng ra phía bên ngoài. Lệ Khuynh Thành cũng lo lắng trùng điệp, chỉ là bình tĩnh hơn so với Vương Cửu Cửu. Ánh mắt của nàng cũng đồng dạng chú ý đến tình huống bên ngoài, nói, chân của chị bị thương, so với em cũng không khá hơn dự, nhanh chóng gọi điện thoại cho Võ Dũng Tú, làm cho người của đại sứ quán đi tới hỗ trợ. Vương Cửu Cửu cũng quýt lấy điện thoại di động ra gọi tới số điện thoại của Võ Dũng Tú. Vũ Dũng Tú sau khi nghe thấy tin Tần Lạc gặp nạn, thật sự là chấn động, nói là sẽ lập tức hướng đại sứ báo cáo, mang người đi tới hỗ trợ nghị cách cứu viện. Ngắt điện thoại, Vương Cửu Cửu tức giận nói, nếu ở Trung Quốc thì tốt rồi, em sẽ một súng đem thứ quái quỷ kia làm thịt. Người ở Paris nước Pháp, Vương đại tiểu thư tự nhiên là không có đặc quyền mang súng để phòng thân tự bảo vệ mình. Lệ Khuynh Thành nói, vị trí bây giờ của chúng ta thực sự xa xôi, cùng đại sứ quán có chút khoảng cách. Hơn nữa bây giờ lại là lúc tan tầm, người đi đường đông nhất, cho dù bọn hạ nhân thể kịp thời chạy tới, khẳng định là sẽ phải chậm trễ một ít thời gian ở trên đường. Chúng ta báo cảnh sát đi, làm cho cục cảnh sát ở gần đây phái người đi tới. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, chúng ta vừa mới cùng chính phủ Paris phát sinh mâu thuẫn, quan hệ cùng cảnh sát lại không xong. Lần này bị người chặn đường, cho dù không phải là bọn hắn làm, cũng khó tránh liên quan, chúng ta gọi điện thoại tới, sẽ chỉ làm cho bọn hắn làm ra một ít chuyện bất lợi đối với chúng ta. Bọn hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền có thể kéo dài 1-2 giờ. Vào lúc đó, cho dù chạy tới, cũng đã chậm. Vương Cửu Cửu tâm tình buồn bực, lại không có chỗ phát tiết. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác chua xót cùng bất lực của người tha hương. Nếu họ tại Trung Quốc, người nào dám làm cho Vương đại tiểu thư ăn nghẹn a? Chuyện tình mà Vương đại tiểu thư muốn xử lý, nào có chuyện xử lý không thành công em đi xuống giúp hắn đánh con chó dữ kia. Vương Cửu Cửu nói, tay của Tần Lạc bị thương, một mình hắn là quá nguy hiểm. Đây là Vương Cửu Cửu. Phong cách hành sự của Vương Cửu Cửu lỗ mãng lại chân tình thật lòng. Lệ Khuynh Thành lôi kéo nàng nói, em đi xuống sẽ làm hắn phân tâm. Đây là Lệ Khuynh Thành. Lựa chọn của nàng có chút lãnh khốc, có chút tuyệt tình, lại luôn phù hợp với đại cục nhất. Chỉ là, không có chỉ là. Lệ Khuynh Thành nói, hắn không có việc gì. Làm sao chị biết? Đoán. Đúng vậy. Tần Lạc không thể bằng sói, không thể bằng hổ, cũng không thể bằng được 10 con tàng ngao. Càng không tốt chính là, tay hắn bị thương, còn bị băng kín băng gắt trùng điệp. Làm sao một người bệnh như vậy đấu qua lại được cái lì xệ mạnh hơn hổ sói cùng tàng ngao chứ? Này căn bản không phải là đối thủ cùng một cấp độ. Chỉ là, sau đó Tần Lạc không có lựa chọn nào khác. Hắn rời khỏi, liền làm cho Qua Nhĩ gặp phải trường hợp trước sau chịu đánh. Tuy nói Qua Nhĩ là bảo tiêu của mình, nhưng là trải qua một đoạn thời gian ở chung, quan hệ của mọi người còn là phi thường không tồi. Hắn không hy vọng người bên cạnh mình vô cớ bị người giết hại. Càng không hy vọng những người đó là bởi vì chính mình mà chết. Nói tiếp, bây giờ hắn còn có thể lui đi ra ngoài sao? Hắn duy nhất trông cậy vào, đó là hy vọng đại đầu nhanh chóng ra tay. Ít nhất, hắn vẫn còn nấp trong nơi tăm tối. Sau khi có được mệnh lệnh công kích, quỷ diện ngao cũng không có lập tức công kích. Như là một cao thủ võ lâm, nó trái lại bắt đầu dọc theo người Tần Lạc đi vòng quanh. Ánh mắt của Tần Lạc nhìn chằm chằm vào thân thể thấp bé của nó, mà hai hố mắt sâu hun hút như một đôi lôi thủng kia của nó cũng không nháy một cái mà cũng nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Nó di chuyển, Tần Lạc cũng di chuyển. Vì thế, một người một chó này liền vẫn duy trì trạng thái mặt đối mặt. Đột nhiên, con chó ngao mặt quỷ kia mất đi kiên nhẫn. Nó bắt đầu chạy băng băng lên, lấy Tần Lạc vì trung tâm chạy bèo bèo vòng quanh. Con quái vật này quả nhiên là trời sinh thiện đấu. Không chỉ có công kích hung mãnh, còn hiểu được tìm kiếm thời cơ. Mà Dư Sật nói vậy cũng tiến hành huấn luyện nó đủ bài bản, khiến các loại hành vi của nó có dạng như là một tuyệt thế cao thủ bình thường. Tần Lạc lần này không có lại đi theo tiết tấu đảo quanh của nó, nếu không, không cần bị nó đánh gục, chính hắn liền đầu góc choáng váng mà ngã sấp xuống. Tần Lạc đứng nguyên tại chỗ bất động, cẩn thận lắng nghe vị trí di động của quỷ diện ngao. Một vòng, hai vòng, ba vòng siêu. Không có điểm gì báo trước, quỷ diện ngao chợt đột nhiên nhảy lên, từ bên trái của Tần Lạc nhảy dựng lên, thân thể nho nhỏ nổi lên một đoàn cuộn cuộn. Như là một con nhím lớn vậy, mở ra cái miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén kia, hung hăng cắn về phía cổ của Tần Lạc. Hiển nhiên, nó biết chỗ nào là tử huyệt của cơ thể người. Một khi cắn đứt thiết hầu, đối thủ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu nó lao về phía trước, Tần Lạc có thể dùng hai chân để đá tới. Nhào tới từ phía sau, Tần Lạc dùng hai chân cũng có thể đá ra sau kháng địch.
nhưng là nó nhảy vào từ bên cạnh. Tần Lạc thực sự hoài nghi con gia súc có phải khôn được như người, nếu không làm sao nó lại biết hai chân của người không thể đá ra hướng hai bên chứ. Lúc cực kỳ khẩn cấp, thân thể Tần Lạc tiến lên một bước, thực khéo léo hắn tránh qua, né được một cái nào tới này. Dù sao con gia súc này tuy rằng lợi hại, lại không thể giống như cao thủ chân chính làm ra động tác biến chiêu giữa không trung được, cho nên nó chỉ có thể từ phía sau Tần Lạc thẳng tắp đánh móc tới sau gáy, từ bên trái nhảy tới phía bên phải. Ngao ngao ngao, nó rôi thẳng đầu lưỡi, lộ ra răng nanh sắc nhọn phẫn nộ gào thét, nước miếng nhỏ ra từng giọt, thoạt nhìn rất là ghê tởm. Ngao, lúc này đây nó từ chính diện đánh về phía Tần Lạc, cự tuyệt lời mời của thần sẽ rước họa cho thân nhân bạn bè. Giờ thấy quỷ diện ngao đem Tần Lạc nhào đến chật vật không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ, rất là đắc ý nói, bạn của ngươi đang nhận sự trừng phạt của thần, chẳng lẽ ngươi không muốn đi hỗ trợ sao? Qua Nhĩ không đáp lại lời sắt, hắn không phải không muốn đi cứu Tần Lạc, mà là hắn rõ ràng chỉ cần chính mình quay người lại, người đàn ông mặt cười cười này liền sẽ từ sau lưng cho mình một cái đòn độc. Tên ngụy thần côn này miệng đầy chủ thần cứu chuộc với trừng phạt linh tinh, lại không hề thành kính giống như lời của hắn vậy. Nói vậy bạn của ngươi đã báo cảnh sát, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Giờ nói, hắn nhìn thấy chủy thủy trên tay Qua Nhĩ phát ra hàn quang đích dao nhỏ, nói, ngươi đã thích dùng chủy thủ, như vậy ta cũng dùng thứ này phụng bồi đi. Hắn vò tay tới bên hông, sau đó từ trong túi ra rút ra một thanh chủy thủ quái dị. Loại vũ khí không theo quy tắc này có thể làm ra độ phá hư lớn nhất đối với cơ thể con người, chỉ có tại trên người bộ đội đặc chủng cùng lính đánh thuê. Thần yêu thế nhân. Lúc hắn hô lên câu danh ngôn này, đống đột nhiên xông đi về trước, thân thể lung la lung lay, như là một đứa trẻ con chưa đi vững, đang nhào về phía trong lòng người nhà mình vậy. Có điều, cùng trẻ con tập đi khác nhau chính là, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Khoảng cách 2-3 mét, lập tức đã bị hắn lại gần. Thời gian còn chưa kịp chớp mắt một cái, hắn liền đã đến trước mặt của Qua Nhĩ. Không có chiêu thức dườm già, không có động tác đẹp đẽ, cũng không có hư chiêu cùng tàn ảnh. Hắn liền giơ dao găm như vậy, hung hăng đâm tới hướng cổ của Qua Nhĩ. Khó trách quỷ diện ngao một cái liền nhào lên cắn cổ người, hóa ra là học được một chiêu này từ chủ nhân của mình. Kiếm nặng không tiếng gió, khéo léo đỉnh không dường dà. Truy thủ mang theo tin tức, chưa từng có từ trước đến nay, dũng mãnh không thể đỡ được xuống tới. Qua Nhĩ vốn hơi co lại đồng tử lại lập tức trợn tròn, hắn có thể cảm giác được một đao này có ẩn hàm lực lượng. Con đường gì có khoảng cách gần nhất? Thẳng tắp. Cho nên, khi truy thủ trong tay giật đâm tới hướng cổ của hắn thì biện pháp phản kích duy nhất của hắn chính là giơ đao nên đón. Bất cứ cái phản kích gì khác đều là không kịp. Tại lúc mình chạm tới hắn, hắn sẽ mở ra yết hầu của mình trước một bước. Đang, truy thủ của Qua Nhĩ cùng truy thủ của Giật đụng vào cùng một chỗ, phát ra tiếng vang thanh thúy khi kim loại va chạm vào nhau. Thậm chí, còn có hoa lửa bắn vẽ ra. Đó là mũi nhọn của truy thủ vẽ ra tại trên mặt đao. Truy thủ của Qua Nhĩ cũng là vật phi phàm, đỡ một kích mạnh mẽ này của Giật, lại có thể không có bị bẻ gãy. Giật không để ép thanh truy thủ đi xuống, mà là tay phải run lên, truy thủ liền hướng tới một bên đi vòng quanh, rời khỏi mặt ngoài của thân đao, lại đâm đi xuống 10 cm. Ở vị trí cách 10 cm, đó là yết hầu của Qua Nhĩ. Các ngươi là những người vất vả, trọng trách nặng nề à, đến chỗ này của ta đi, đến đây đi, ta muốn cho các ngươi an nghỉ. Giật lộ ra khuôn mặt anh tuấn bộ dáng an tĩnh hiền lành, cho dù hắn muốn đem chủy thủ chui vào trong cổ người khác, vẫn còn dùng ngữ khí than mật như bạn bè cùng người nói chuyện. Theo danh nghĩa của ta, cho ngươi tử vong. Nói xong, tay phải của hắn chợt đột nhiên dùng lực, như là hồng thủy của sông lớn Trường Giang không ngừng chảy xiết, hoặc như là như tảng đá lớn từ trên núi bùng nổ rơi xuống. Một cỗ khí lực làm cho người ta khó có thể kháng cự chợt đột nhiên từ cánh tay của Giật trào ra, lập tức khiến cho Qua Nhĩ khó có thể chống đỡ. 3 cm, 2 cm, 1 cm. Qua Nhĩ thậm chí có thể cảm giác được yết hầu bị vật thể bén nhọn kia chạm vào, một cỗ hàn ý lạnh như băng từ trong tràn ra ngoài, làm cho người ta như rơi vào hầm băng. Tử vong, lại gần như thế. Chương 537, đại đầu đua của đua súng. Chương 537, đại đầu đua của đua súng. Ngọn đèn lờ mờ, làm cho mọi người gần trong gang tấc không có cách nào nhìn thấy rõ mặt nhau. Có lẽ như vậy có thể che giấu được tội ác trong mắt. Người trên thế giới đều nói rằng, rượu đỏ ngon nhất trên thế giới là sinh ra ở nước Pháp. Tôi cho rằng cách nói này là không đúng. Huệ mập mạp một bên nhắm mắt lại nhấm nháp rượu ngon thượng hạng trong cái cốc, một bên phát biểu lời bình cao kiến của mình. Hạ Toàn là người Pháp sinh ra lớn lên ở địa phương có chút không vui. Nói, như vậy, Huệ tiên sinh cho rằng nơi sản xuất ra rượu đỏ ngon nhất là ở địa phương nào? Là ở trong nhà của Hạ Toàn. Huệ cười a a nói, nước Pháp là cố hương của rượu đỏ. Nhưng là, rượu ngon chân chính lại bị Hạ Toàn lão đệ thu lại giấu đi rồi. Thực sự lưu hành trên thị trường chỉ là hàng thứ phẩm chất lượng tốt hơn một chút mà thôi. Chúng ta họ trong nhà An Toàn lão đệ uống được đó chính là rượu ngon thượng hạng. An Toàn rất là hưởng thụ lời ca ngợi của S, cười nói, bạn đến đây có rượu ngon. Địch nhân đến có súng pháo về S tiên sinh, còn có An tiên sinh, hai người các ngài là bạn cùng đồng bọn thân mật nhất của tôi. An ngồi ở trong góc nâng chén đối với hai người, mà không chút thay đổi nói, tôi chỉ là lo lắng chuyện bên ngoài. Một chai rượu đỏ đều sắp uống xong rồi, làm sao còn chưa có được tin tức mà chúng ta muốn chứ? An tiên sinh, lo lắng của ngài hoàn toàn là không cần thiết. An Toàn cười a a nói, bố tôi muốn giữ bí mật với các ngài, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành thì tôi nói cho các ngài biết người chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, xem ra ngài đã muốn mất đi kiên nhẫn. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết cao thủ mà An Toàn lão đệ đồng ý chi ra 300 vạn đô la mời đến là ai. Vệt cười đùa nói, rất. An Toàn vẻ mặt thần bí nói, hắn là thần không gì không làm được. Rất. Thượng đế của chúng ta.
Hàn nhíu mày, nói, nếu ăn mày mà hữu dụng như vậy, còn muốn sát thủ làm cái gì? Hắn là thượng đế. Hàn Toàn nói, nhưng là, hắn không phải thượng đế của chúng ta. Hắn là thượng đế của giới sát thủ. Hắn là sát thủ có danh tiếng nhất tại châu Âu, chưa từng thất bại một lần nào. Hắn giống như là thần chân chính, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác, cho nên người khác mới gọi hắn là giật. Nga. Mắt của sáng lên, nói, hóa ra người Hàn Toàn tiên sinh mời chính là hắn. Tôi có nghe nói qua tên của hắn. Nghe nói người này phi thường thần bí, cũng rất là cao ngạo. Mỗi tháng hắn chỉ làm một vụ buôn bán, mà thời gian khác lại dùng để truyền giáo. Đúng vậy. Bởi vì một vị bạn tốt nhiều năm giới thiệu hắn mới đồng ý giúp đỡ. Hàn Toàn cười a a nói. Phải biết rằng, tháng này hắn đã tiếp nhận một vụ buôn bán rồi. Vốn là không muốn ngoại lệ. Hắn không có giải thích mình là mời đến vị sát thủ đứng đầu này như thế nào, cũng không có nói ra tên của người tiến cử kia, lại càng làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Nếu là của hắn nói, như vậy, chúng ta an vị chờ hắn đích tin tốt lành đi. Tuyệt đối người này tuyển tràn ngập tin tưởng. Nếu là như vậy, Hàn bưng chén rượu nói, tôi lại bắt đầu lo lắng một cái vấn đề. Nếu hắn thật sự đã chết, như vậy, Bờ Chèn tiên sinh có thể có cái thành kiến gì đối với chúng ta hay không? Dù sao, hắn có lực ảnh hưởng rất lớn ở Paris, hiện tại là vật cưng của các tạp chí lớn trên thế giới tranh nhau đưa tin. Nếu hắn đã chết, Bờ Chèn tiên sinh có thể bởi vậy mà tức giận hay không? Ánh mắt Hàn Toàn hơi hơi run sợ lên, rất là hờn giận nói, ạ tiên sinh có phải hơi lo lắng nhiều quá hay không? Nếu con người cẩn thận chú ý khắp nơi, thì còn có cái kinh hỉ cùng khoái cảm gì đáng nói chứ? Cảm thấy nói như vậy còn chưa hết giận, sau khi dừng một chút, lại tiếp tục hiển trách nói, huống hồ, lúc trước tôi đề nghị ba chúng ta mỗi người lấy 100 vạn đô la đi ra làm thành chuyện này, ngài cũng không có phản đối. Như thế nào? Bây giờ sợ hãi? Nếu Hàn tiên sinh không lấy ra 100 vạn đô la kia, một phần của ngài tính tại trên đầu của tôi đi. Hàn Toàn đối với người đàn ông vóc dáng cao lớn này tới từ Đan Mạch này rất là không có hảo cảm, trầm mặc ít lời, chỉ là một khi mở miệng nói chuyện đều là nói tận gốc làm cho người ta khó chịu nổi. Người như thế, thật sự không xem như là một người bạn tốt. Con cáo giả này lại không cho là như vậy. Hắn trái lại cho rằng Hàn vượt xa so với công tử nhà giàu Hàn Toàn nổi danh tại Paris này càng thêm thâm trầm giàu hơn. Một người nói lời vô ích cả đời không tính là cái gì. Chỉ hát là, một người chưa bao giờ nói một câu vô ích, cái này mới làm cho người ta ngạc nhiên. Từ khi cùng Hàn quen biết, chưa từng có nghe qua hắn nói một câu nào không có ý nghĩa. Hoặc là, hắn hiểu rõ cái không nên nói. Đây là một người cực kỳ cẩn thận. Đối với yêu cầu của chính mình gần như hà khắc. Nói tiếp, tính cách của hắn như vậy lại có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng của tập đoàn bán thuốc lớn nhất nước Pháp như thế, đủ để nói lên hắn có ưu thế rõ rệt của mình. Chính là, mọi người còn chưa biết ưu thế này mà thôi. Nghe thấy Hàn Toàn cùng Hàn không hài lòng, Nguyệt nhanh chóng đi ra hòa giải, cười a a nói, Hàn Toàn lao đệ, Hàn tiên sinh cũng không phải có ý tứ như vậy. Hắn lo lắng cũng là bình thường, chuyện biểu tình mấy ngày hôm trước cũng đã chứng minh được địa vị cùng lực ảnh hưởng của hắn ở trong đám người Trung Quốc. Hơn nữa, bây giờ ánh mắt của toàn thế giới đều tụ tập tại Paris. Sau đó làm cho hắn xuất hiện sự cố tại Paris, Bờ Chèn tiên sinh khẳng định sẽ phải gánh vác áp lực rất lớn. Nguyệt lại quay đầu qua, mắt nhỏ lóe ra tinh quang cười hì hì nhìn Hàn, nói, tuy rằng sẽ có một chút phiền toái, nhưng là, tôi nghĩ Bờ Chèn tiên sinh sẽ tán thành kế hoạch của chúng ta. Sự kiện biểu tình lần trước làm cho hắn cực kỳ mất mặt. Hắn yếu thế đối với người Trung Quốc cũng khiến cho sự ủng hộ của cử tri đối hắn rất là giảm xuống. Càng không xong chính là, ba cảnh sát vĩ đại của Paris lại có thể bị người ta ám sát tại trong phòng bệnh, đây là hành vi khiêu khích trắng trợn. Chúng ta cũng biết chuyện này là ai làm. Bờ Chèn tiên sinh cũng biết, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Nguyệt nâng chén đối với Hàn, nói, nếu tên gia hỏa Tần Lạc chết đi, hơn nữa cảnh sát cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, người Trung Quốc có thể làm gì chứ? Tâm tình buồn bực của Bờ Chèn tiên sinh cũng sẽ trở nên thoải mái vui mừng một chút đi. Hàn Toàn bổ sung nói, chuyện này chúng ta nhất định phải làm. Hơn nữa thời gian phi thường gấp gáp. Bây giờ, bị người trong nước Trung Quốc gây áp lực, đám thương nhân không có cốt khí của nước Pháp này khiến cho Bờ Chèn làm ra nhượng bộ, còn có Philip hoàng tử của Thụy Điển kia cũng bị mỹ nhân kế làm cho mê váng đầu não, lại có thể đại biểu hoàng thất đưa ra lời mời đối với thầy thuốc Trung Y Lý, một đốm lửa nhỏ có thể làm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tôi không cho phép Trung Ý hồi sinh, càng không cho phép bọn hắn đến chiếm thị trường của chúng ta. So sánh với hàng ngàn vạn tiền thuốc trên thị trường, 300 vạn đô la thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Chúc thành công. Hàn giơ ly rượu lên nói, chúc thành công. Nguyệt cùng Hàn cũng đồng thời nâng ly. Đối với một quân nhân đặc chủng mà nói, lực cánh tay là khoa huấn luyện trụ cột. Qua nhĩ được thái công dân phái lại đây bảo vệ Tần Lạc, mức độ thân thể vốn có cùng than thủ của cá nhân tự nhiên là người nổi bật trong đông đảo quân nhân. Hắn tại khi giật rung cổ tay, không muốn cùng hắn cứng đối cứng liền dự cảm được bất ổn. Chỉ là khoảng cách quá gần người, lúc hắn muốn biến chiêu đã quá muộn, khoảng cách còn 1 cm, nháy mắt đã tới, thậm chí ngay cả thời gian ngươi chớp mắt cũng đều không có. Hắn có thể làm, đó là duỗi tay của mình ra. Đúng vậy, dùng tay của mình đi bắt lấy chủy thủ của giật không ngừng chạy tới. Có lẽ loại hành vi này thoạt nhìn rất ngu ngốc, chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác. Bị tước đi một bàn tay, chung quy so với bị hắn đâm phá yết hầu thì còn tốt hơn không ít. Khi người làm việc luôn phải hiểu biết giữ biết bỏ. Ở trên chiến trường, ở trong chiến đấu, giữ hay bỏ như vậy thường phát sinh. Cái gọi là chiến đấu, đó là bằng thương tổn nhỏ nhất thu được thương tổn lớn hơn của đối thủ. Đều là thương tổn, ai bị thương tổn ít hơn một chút, ai có thể đứng lên tại một khắc cuối cùng, đó là người thắng. Đau. Đan đến xe tim. Thanh thủy thủy không theo quy tắc sắc bén kia ở một khắc này phát huy tác dụng, như là cuồng ma uống máu, một khi tiếp xúc, liền tham lam hấp thu.
Nga, thật là một đứa bé dũng cảm. Rất không nghĩ tới Qua Nhĩ lại có thể lựa chọn như vậy. Hắn nhếch miệng mỉm cười, lộ ra vẻ rực rỡ mê người. Các ngươi thân cẩn thận, thần tất sẽ thân cận các ngươi. Lúc này hắn chỉ cần đem chùy thủ trong tay kéo hướng lên trên, hoặc là dùng sức đâm đi xuống. Cho dù Qua Nhĩ đã muốn mượn khe hở lui về phía sau một bước đổi vị trí cho cổ họng, chỉ là bàn tay nắm chặt chùy thủ kia của hắn cũng bị cắt đứt. Kinh mạch vỡ tan, toàn bộ bàn tay sẽ bị tách ra từ giữa thành hai nửa. Bảo tiêu mà mất một bàn tay, còn có thể gọi là bảo tiêu sao? Chỉ là, khi Giật chuẩn bị làm như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa, loại nguy hiểm này đến từ sau lưng. Quá gấp, suýt xảy ra tai nạn. Hắn không kịp kéo hướng lên trên một chút hoặc là đâm đi xuống một chút, mà là bung lỏng chùy thủ ra, thân thể lấy một cái góc độ cực kỳ quỷ dị chậm rãi mà chuyển rời đến bên trái. Bằng, thân thể của Qua Nhĩ vốn đứng nguyên tại chỗ chấn động, bờ vai của hắn trúng một phát súng. Viên đạn mạnh mẽ đem hắn đẩy về sau, lảo đảo lui về phía sau vài bước, dựa vào cây cột ven đường mới ngừng lại được. Không trúng. Đại đầu có chút thất vọng. Vừa rồi một phát súng kia nhắm tới chính là phía sau lưng của Giật, nếu bị bắn trúng mà nói, Giật sẽ bị mất mạng đương trường. Cho dù không bắn trúng Giật, cũng sẽ chỉ xuyên thấu qua bả vai của Qua Nhĩ, bởi vì Giật cao hơn so với Qua Nhĩ nhiều lắm. Vị trí tim của hắn vừa vặn chỉ là vị trí bả vai của Qua Nhĩ. Tất cả tư liệu này đều được tính toán giải trong đầu của đại đầu. Không có ngừng lại một chút nào, như là hai viên đạn không có điểm tạm dừng, đại đầu lại bóp cò súng bên tay trái. Đúng vậy, trợ thủ đắc lực của hắn là một khẩu súng lục. Hai nòng súng đồng dạng tối đen. Cái nòng không lớn, trong bóng đêm không có phản quang gì. Thậm chí, ngay cả khi bóp cò súng cũng đều không có thanh âm gì. Chỉ là, chỉ có người biết súng mới biết được, loại súng lục cải tạo có tên lóng là mỹ nhân báo này chỉ có cao thủ súng ống chân chính mới có thể sử dụng. Chấn lực sau khi viên đạn bắn không làm cho tay hắn run rẩy mảy may, hắn như là một người máy chính xác, không ngừng đổi vị trí nòng súng bắn ra. Chương 538. Nhân cầu ác chiến chương 538, nhân cầu ác chiến quả táo tại trong lịch sử phát triển của nhân loại để lại một dấu ấn ý đậm, rất nhiều vĩ nhân cũng cùng quả táo kết thành gắn bó keo sơn. Ví như, Newton ở New Gia Thôn vốn là một đứa bé không học tập, bởi vì một ngày trước mải chơi đỏ tạ đến 2 giờ sáng, cho nên ngày hôm sau lại trốn tiết chạy tới dưới gốc cây táo ở vườn sau của trường để ngủ bù. Khi hắn đang ngủ say thì một quả táo chín rơi xuống, không thiên vị vừa vặn nện đúng ở trên đầu của hắn. Bởi vì ông nội của hắn đang ở trong mộng khuyên hắn mỗi ngày đọc sách cho tốt, hướng về tương lai vì quốc gia xây dựng góp một viên gạch, vừa vặn trong hiện thực lại bị quả táo rơi làm đầu bị thương, hắn liền cho rằng đây là ông nội đã mất nhiều năm hiện linh trừng phạt chính mình. Vì thế, hắn cũng không dám trốn học nạ. Thậm chí, hắn cũng không lại cùng người ta chơi đỏ tạ cùng các trò chơi như bài tú lơ khơ linh tinh nữa, kết quả thành tích của hắn vẫn cầm cờ đi trước, nhưng lại thậm chí đã phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn, trở thành nhà vật lý học nổi tiếng trên thế giới. Chỉ là ông nội đã mất của hắn phải thất vọng chính là, hắn hướng Mỹ quốc xin quốc tịch, vì quốc gia khác góp một viên gạch. Con đại đầu, hắn vốn là một đứa bé bơ vơ đáng thương, thường bệnh, ăn không nổi cơm, cả cha lẫn mẹ đều không có tin tức. Về sau, tại lúc Di tới biệt thự Lâm gia để cảm ơn Tần Lạc, trong lúc vô tình đỡ một cô bé sắp ngã sắp xuống cùng nhặt lên một quả táo sắp rơi xuống đất còn bị người hôn qua một cái. Hơn nữa, hai chuyện này là hoàn thành cùng lúc. Vận mệnh của hắn cũng bởi vậy mà thay đổi. Bây giờ, hắn là đội viên chính thức của Long Tức. Đúng vậy, lúc trước sở dĩ Ly mang đại đầu trở về căn cứ, cũng là bởi vì vừa tốc độ phản ứng của đại đầu. Mà tốc độ cũng là tính chất thân thể mà một tay súng cần phải có nhất. Đại đầu vừa đi tới căn cứ đã được hỏa dược vừa ý, cho rằng hắn là tay súng trời sinh. Chỉ là bởi vì đánh giá của quân sư, đại đầu không trở thành một gã thần súng chuyên trách, mà là nhân tài phát triển toàn bộ các phương diện. Nhưng là, đại đầu cũng yêu súng. Tại lúc tham gia huấn luyện trụ cột cựu tử nhất sinh của Long Tức thì thành tích bắn súng của hắn là tốt nhất. Hỏa dược chưa từng khen ngợi Tần Lạc lại đối đại đầu rất là thưởng thức, ngay tiếp theo cũng khuynh hướng tương thụ. Kỳ thật, thứ súng này hoàn toàn là một loại cảm giác cực kỳ diệu. Sư phụ nhận vào cửa, chính là nói cho ngươi biết một ít tri thức căn bản liên quan tới súng ống, bao gồm cầm súng cùng tư thế đeo súng cùng với một ít bí quyết cá nhân lĩnh ngộ được. Tu hành thực sự còn phải xem cá nhân ngươi luyện tập cùng lĩnh ngộ ra sao. Ngươi không có thiên phú, khổ luyện 10 năm cũng chỉ là kẻ vô tích sự. Ngươi có thiên phú, có thể tìm được cảm giác khi nổ súng, biết được biên độ cùng tốc độ của viên đạn bay lượn, 3 tháng liền có thể trở thành cao thủ. Thời gian 3 tháng, đại đầu liền có được cái loại xúc cảm này. Một phát súng bắn lén vừa rồi kia, nguyên bản là có 7 phần nắm chắc. Giờ đang cùng Qua Nhĩ đấu cuốn vào nhau, năng lực thính giác cùng thị giác tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn, mà hắn lại chiếm tiện lợi về hoàn cảnh địa hình, thế mà vẫn còn để tên kia né ra kịp. Giật này quả thật là một sát thủ có khiếu giác linh mẫn cùng thân thủ cực kỳ cao minh. Hắn né ra, Qua Nhĩ liền bị thương. Đây cũng là hắn đã tính kế cho tốt từ trước. Mỹ nhân báo có năng lực xuyên thấu lực rất mạnh, nếu như không có trở ngại, thậm chí có thể đồng thời xuyên thấu qua thân thể của hai người. Phát xung bắn chúng Qua Nhĩ kia không có ngừng ở lại bên trong thân thể hắn, mà là xuyên qua. Có lẽ sẽ có người cho rằng loại phương pháp bắn súng bắn không đến địch nhân lại làm đồng bạn bị thương này của đại đầu này thật sự là cấp thái điểu, loại hành vi này là cực kỳ ngu ngốc. Kỳ thật, gia hỏa nào có loại suy nghĩ này mới là VIP của cực kỳ ngu ngốc. Chiến đấu chính là một quá trình lấy hay bỏ, dùng trả giá nhỏ nhất đạt được thắng lợi lớn nhất. Đây là đạo lý dễ hiểu mà mỗi một người thiện chiến đều hiểu được. Đây là thủ cùng xá của đại đầu. Long Tức dạy là như vậy. Ách, bả vai của Qua Nhĩ bị trúng đạn, nằm ở trên vỉa hè bên đường nôn khan xuất huyết. Một súng này của đại đầu có thể đã bắn trúng kinh mạch quan trọng của Qua Nhĩ. Bất quá, làm cho hắn may mắn chính là hắn còn sống. Hơn nữa, tay chưa có đứt.
mà sát thủ giật vừa rồi sắp là hung thủ lúc này lại lâm vào tuyệt cảnh, bị đại đầu dùng viên đạn đan vào mà thành cả bẫy. Hai tay đại đầu đồng thời nổ súng, lại không đồng thời bóp cò súng. Thậm chí, hắn không có trực tiếp bắn tới hướng thân thể của giật, mà là giống như thủ pháp mèo vờn chuột hài hước treo cho người, đem viên đạn bắn vào bốn phía của hắn, bên trái một súng, bên phải một súng. Sau đó lại bên trái một súng, bên phải một súng. Phía sau giật là sông xỉn danh thắng của Aji, phía trước chính là viên đạn xuất quỷ nhập thần không nhìn thấy nửa điểm quy tích. Nói theo đạo lý, phương pháp bắn như vậy căn bản là không cần để ý, dù sao hắn cũng sẽ không bắn vào thân thể của ngươi, trực tiếp lui về sau hoặc là đi về phía trước cũng không sao. Chỉ là, giật biết, như vậy mới là nguy hiểm nhất. Tay súng làm như vậy, là bởi vì hắn muốn đem mình cố định tại chỗ, làm cho mình tại vị trí nhỏ hẹp không có biện pháp lúc đích. Thậm chí, hắn cả cơ hội muốn xông lên bổ cho qua nhị đang bị thương một đao cũng đều không có. Lui về phía sau, liền đại biểu cho nhảy sông chạy trốn. Đây là vạn vạn không được. Đi tới, đó là một chuyện tình cực kỳ nguy hiểm. Tiền bối của hắn đã nói với hắn, bất luận thời điểm nào, cũng không được nghĩ ngực củ mình đi nên đón viên đạn. Càng không tốt chính là, hắn không thể đứng bất động nguyên tại chỗ. Hắn nhất định phải làm cho mình duy trì trạng thái cảnh giác cùng vận động, bằng không, khi đạn chợt đột nhiên bắn tới thân thể hắn thì hắn không có cách nào né tránh. Bởi vì đứng thẳng rồi di chuyển, là phải cần một ít thời gian để phát động. Chút thời gian này, cũng đủ để một tay súng cao minh đem ngươi bắn thành cái rổ. Chết tiệt. Tên ngu dân không nghe dạy dỗ này. Giật một bên chạy băng băng, một bên tức giận mắng ra tiếng. Mái tóc dài màu vàng của hắn bị gió thổi bay loạn, khuôn mặt anh tuấn kia rốt cục lộ ra vẻ chật vật. Với hắn mà nói, đây là chuyện không thể tha thứ. Các ngươi phụ lại ý tốt của thần ban cho các ngươi, ngươi cần gì phải phản kháng? Giật có thể cảm giác được, phạm vi nổ sung của đối phương càng ngày càng nhỏ. Hắn đang bị thu nhỏ không gian hoạt động của mình. Muốn bắn chết ta sao? Giật cười lạnh. Được rồi, ta thừa nhận ngươi là tay súng cao minh. Như vậy, chúng ta liền chơi súng đi. Tại trong lúc chạy băng băng, giật rút ra từ trên lưng một khẩu súng lục màu vàng kim. Vang lóng lánh, giống như mái tóc vàng rực rỡ trên đầu của giật. Hắn mở chốt ra, lại tại sau khi né tránh một viên đạn bắn thẳng đến trước mặt, dọc theo đường cong của viên đạn bắn đến, giơ súng bắn. Tần Lạc biết đại đầu xuất hiện, cũng biết qua nhĩ bị thương. Chỉ là, hắn không biết chính là vì cái gì mà đại đầu lại rảnh rỗi lãng phí từng viên đạn một như thế, làm sao lại không dùng một phát súng đem con da súc xấu xí chán ghét kia làm thịt đi. Sau khi tự mình trải qua, Tần Lạc rốt cục đã biết sự giàu hoạt hung mãnh của quỷ diện nào. Tay hắn không thể hoạt động, chỉ có thể dựa vào hai chân đến phản kích cùng chạy trốn. Đối mặt với những cái nhào tới điên cuồng cắn xé một lần so với một lần càng xảo quyệt hơn của quỷ diện nào, tình trạng của hắn cũng càng ngày càng gian nan. Còn may chính là, hắn mặc trường bào. Loại quần áo rộng thùng thình này tuy rằng không tiện chạy trốn, nhưng cũng giúp hắn nhiều lần đỡ lấy công kích của quỷ diện nào. Bởi vì hắn đều là chủ động đem vạt áo đưa ra bên ngoài hoặc là làm cho nó xé xuống một khối vải dư thừa, tuy rằng áo quần hắn bây giờ rách dưới, vô cùng thê thảm, chính là trên người còn chưa có đã bị thương tổn gì. Chỉ là, như vậy cũng không phải biện pháp. Quỷ diện ngao chính là ngay cả gặp lão hổ cùng báo đều có thể chạy trốn được, càng am hiểu lặn lội đường xa. Hắn cũng không thể cùng con súc sinh này chạy một ngày một đêm đi. Nếu đại đầu vẫn không thể giải quyết tên sát thủ bộ dáng khoa trương thì sao? Nhất định phải đánh trả. Đánh trả. Tự nhiên muốn dùng tay. Từ sau khi ngất xỉu, Tần Lạc cũng không biết tay của mình bị vây trong cái trạng thái gì. Chỉ là lén dùng sức, đã thấy đau vô cùng. Chỉ là, có đau nữa cũng so với bị con chó tạp chủng kia cắn đứt cổ luôn tốt hơn đi. Soạn. Quỷ diện ngao lại cắn tới vị trí ngực của Tần Lạc. May mắn Tần Lạc lần này lui về phía sau nhanh một chút, bằng không, có lẽ cả một cái vú của hắn đều phải trở thành bữa ăn ngon của nó. Hành vi của con gia súc này làm cho Tần Lạc thực sự tức giận. Phải biết rằng, trải qua lần thực hành trước đó, Lệ Yêu Tinh cũng thích hôn cái vị trí mẫn cảm đó của hắn. Nếu như bị nó ngoạm một cái cắn rớt, về sau Lệ tỷ tỷ muốn hôn thì hắn làm sao bây giờ? Tần Lạc lui về phía sau, đồng thời dùng răng cắn lên băng gạc ở tay. Sau đó dùng sức cắn xé một cái, vải của băng gạc liền bị cởi ra. Chỉ là, không đợi hắn đem băng gạc cởi bỏ, ủy diện ngao lại vận đủ nhiệt tình, lại một lần nữa từ trên mặt đất nhào tới mà đến. Tần Lạc nhanh chân bỏ chạy, chạy tới cho xe có các nàng Lệ Khuynh Thành kia chạy vòng quanh. Lệ tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Em muốn đi xuống giúp Tần Lạc. Vương Cửu Cửu vẫn dí sát cửa kính xem tình hình nguy hiểm bên ngoài vô cùng lo lắng, lộ vẻ mặt sốt ruột nói: "Không được, nếu bây giờ em đi ra ngoài, nếu vậy chỉ làm nó thay đổi mục tiêu công kích, em có thể trốn thoát hay không?" Thật hiển nhiên, Vương Cửu Cửu là trốn không thoát. Nàng chỉ học qua một ít quân thể quyền, thân thủ cũng coi như không tồi. Chỉ là thân thể nữ nhân trời sinh đã bị điều kiện hạn chế, tốc độ của nàng là kém xa Tần Lạc. Vậy thì làm sao bây giờ? Hắn sắp bị đuổi kịp. Vương Cửu Cửu bố cửa kính xe thủy tinh gấp đến độ không nhịn được. "Chờ một chút, chờ một chút." Lệ Khuynh Thành nắm chặt hai tay, nặn ra một phen mồ hôi nóng. Trong xe không có vũ khí gì, ngay cả ghế dựa cũng đều không có cách nào gỡ xuống được. Nàng không thể để cho Vương Cửu Cửu tay không chạy xuống đi toi mạng. "Ghế dựa?" Lệ Khuynh Thành sửng sốt, sau đó nói, "Cửu Cửu, đem chị đỡ đến chỗ ngồi đi. Em đem xe lăn của chị ném lại cho Tần Lạc đi. Có lẽ có một vật thể làm vật chắn ngăn cản, cũng có thể né tránh được sự đánh chính diện của quỷ diện nào." "Được." Vương Cửu Cửu không có cự tuyệt, lập tức lại đây hỗ trợ. Chạy vòng quanh một hồi, sau khi mông quần của Tần Lạc cũng bị quỷ diện ngao cắn rách một cái, Tần Lạc rốt cục nổi giận. Hắn thổi bỏ băng gạc trên tay phải, lộ ra một bàn tay to máu hồng sưng đỏ như một cái đùi lợn. "Súc sinh, tao liều mạng với mày." Tần Lạc chợt đột nhiên xoay người, như dã thú nhào qua tới hần quỷ diện ngao. Chương 539.
bắt chó làm con tin. Chương 539, bắt chó làm con tin. Quỷ diện ngao từ phía sau mông Tần Lạc truy đuổi nửa ngày, con mồi vẫn giống như con hồ ly rảo hoạt né tránh, hoàn toàn không cùng nó tiếp xúc chính diện. Bây giờ, Tần Lạc chợt đột nhiên dừng lại, không lùi mà tiến tới hướng nó mà phát động xung phong. Quỷ diện ngao đầu tiên là dường như kinh ngạc mà ngừng lại một chút, tiếp đó trong lòng mừng như điên, toát ra cái miệng to như cái buồn máu đánh tới. Tần Lạc nắm chặt nắm tay, chuẩn bị một quyền đánh vỡ cái mặt xấu xí kia của nó, không nghĩ tới con gia súc này trái lại cực kỳ thông thái, lại phi thường gian hoạt. Đầu cúi xuống, hai móng xung phong, sau đó thẳng tắp đâm hướng tới ngực của Tần Lạc. Nó cũng biết Tần Lạc một mực thủ kín chờ đợi đánh tới mặt cũng biết hầu, thế nhưng nó không lui mà tiến tới, không cầu một lần đả thương đến mạng của đối thủ, trước tiên làm cho đối thủ bị thương tổn lớn nhất. Một chiêu này biến hóa cực nhanh, làm cho Tần Lạc không kịp phản ứng. Ngao ngao, một tiếng kêu khàn khàn truyền đến, cái miệng rộng của nó cắn xé tới quần áo của Tần Lạc. Tần Lạc cũng bất chấp thương thế của hai tay, một quyền đánh tới hướng đầu chó của nó. Nhưng mà, nó như là một võ lâm cao thủ thân mang tuyệt kỹ, giơ lên hai móng phi thường sắc bén kia tiếp đón. Đuôi lợn đối lợi chảo, dù thế nào cũng là con quỷ diện ngao này chiếm tiện nghi. Hai tay Tần Lạc rút lại phía sau, quỷ diện ngao lại có thể hai móng co thành một chảo, như là một nữ nhân làm nũng, có điều không phải là hai tay khoác lên vai của Tần Lạc, mà chuẩn bị như một cây cung cứng rắn đánh tới. Cái danh tiểu thụ nam, nam nhân chịu đựng của Tần Lạc ở sử dụng ở trên người của mỹ nhân, còn lúc đối mặt nam nhân, hắn chính là một nam nhân đỉnh đỉnh. Đối mặt một con gia súc, hắn càng biểu hiện như một người đàn ông. Hắn có thể để cho con súc sinh này thực hiện được ý đồ sao? Hiển nhiên là không thể. Cánh tay của Tần Lạc cuốn lượn, sau đó một khuỷu tay kích tại bụng của nó. Gào khóc, quỷ diện ngao phát ra tiếng kêu sắc nhọn, lực đánh ra của khuỷu tay Tần Lạc đủ lớn, đem thân thể của nó đánh bay đi ra ngoài. Cho dù là đàn bà bưu hãn, cũng đều là sợ bị đàn ông tập kích ngực. Chó cái cũng như vậy. Cho nên, khi quỷ diện ngao lần thứ hai đối mặt với Tần Lạc, bắt đầu biến thành cẩn thận đứng lên. Lúc này đây, nó không nhào tới nhanh như lúc đầu, mà là lần thứ hai di vòng quanh Tần Lạc. Tần Lạc cũng muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, cùng một con chó cái đánh tới đánh lui cũng thực sự không có thú vị. Mà quan trọng là, tay hắn sắp không còn cảm giác, đau đến không còn cảm giác. Tần Lạc đứng bất động, tùy ý cho quỷ diện ngao đi vòng quanh hắn. Thế nhưng, tay của hắn có rút tại trong tay áo dài lại chuẩn bị cho tốt. Quỷ diện ngao lần thứ hai đánh tới. Tuy rằng nó là đánh lén, hơn nữa không có phát sinh bất cứ cái thanh âm gì. Thế nhưng, Tần Lạc ngưng thần đề phòng vẫn là nghe được tiếng gió thổi tới. Tần Lạc không có tránh né, mà là mạnh mẽ xoay người một cái 90 độ. Quỷ diện ngao cắn vào tay trái của Tần Lạc, mà tay phải của Tần Lạc lại đâm vào bụng đầy thịt của nó. Không, càng chính xác hơn mà nói chính là, ngân châm cầm trong tay phải của Tần Lạc đâm vào bụng của quỷ diện ngao. Bởi vì ngân châm vô cùng sắc bén, lực xoay người của Tần Lạc quá lớn, một cây ngân châm đâm tới hơn phân nửa vào trong bụng của nó. Quỷ diện ngao kêu thảm thiết, muốn tiếp tục đứng lên công kích, nhưng mà thân thể lại run rẩy, không có khí lực. Tiếp đó, cái mặt đen của quỷ diện ngao kia càng trở nên đen hơn. Thậm chí, ngay cả cái lưỡi nó nhổ cũng biến thành màu đen tím, như là lạp sườn bị quay nướng chín vậy. Ngân châm đâm vào trong bụng của quỷ diện ngao có bôi một loại thuốc mang virus, đây là Tần Lạc lén giấu ở trong tay áo dùng để phòng thân bảo vệ. Trước đó, đã dùng qua một lần tại Đài Loan, một châm giải vây cho số phận bị bắt của mình. Loại virus này phát bệnh cực nhanh, triệu chứng phát bệnh rõ ràng. Hơn nữa, một khi tiếp xúc, sẽ thấy đầu óc chết lặng, toàn thân mất lực. Hiển nhiên, phản ứng của quỷ diện ngao chứng minh hiệu quả rõ rệt của thuốc độc. Thanh âm gầm gừ của nó càng ngày càng nhỏ, sau đó hai chân như nhũn ra quỳ xuống trên mặt đất. Tần Lạc biết cơ hội báo thù đã đến, xông lên phía trước, một cước liền đem nó đá bay đi ra ngoài. Vẫn chưa cảm thấy hạ giận, hắn lại vọt tới, quay về thân thể của quỷ diện ngao tung chân đã thêm một cước nữa. Ngao, ngao, vàng. Giật là một sát thủ rất kiêu ngạo. Khi mục tiêu dùng đao, hắn sẽ dùng đao. Khi mục tiêu sửa thành dùng súng, hắn cũng sẽ đổi súng. Hắn cho rằng, bất luận là phương thức công kích gì, hắn đều muốn chơi đùa tỉnh thông hơn so với những người khác một chút. Cho nên, khi đại đầu dùng đạn đem hắn phong tỏa tại trong một cái không gian nhỏ hẹp, giật thấy ngứa nghề, bắt đầu giơ súng lên phản kích. Súng của hắn gọi là kim thương, một là bởi vì hắn thích loại vàng lóng lánh kia. Đương nhiên, chúng ta có thể phê bình sự thưởng thức của sát thủ tiên sinh, nhưng mà vẫn không thể không bị thủ pháp bắn súng hoa lệ của hắn hấp dẫn. Vẩy ngang, bắn tỉa, quét sườn, nằm lộn ngược nằm bắn. Hơn nữa, cùng lúc khi làm những động tác này, hắn còn tránh né đạn từ trong góc tối tắm bay ra tới. Đối phương trốn từ một nơi bí mật gần đó, hắn bị vây chỗ sáng, vị trí của song phương liền khiến cho hắn bị lâm vào hoàn cảnh xấu. Khi bốn viên theo hình chữ khẩu bay tới, từ góc độ trái phải trên dưới đem hắn bao vây, lựa chọn duy nhất của hắn chính là lui về phía sau. Hắn rất nhanh đã rút lui chạy trốn, một cái nghiêng người bay qua rào chắn. Thế nhưng, thân thể của hắn cũng không rơi vào trong sống xỉn, mà là bấu víu vào hàng rào ven bờ sông. Hắn chuẩn bị lợi dụng hàng rào này cùng đại đầu đánh du kích. Hai người đều là cao thủ dùng súng, loại vật cản này cũng không thể làm khó bọn họ. Đại đầu thấy hình thành cục diện bế tắc như vậy, trong lòng trái lại thở dài một hơi. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với phe mình càng là có lợi. Nếu như hai cô gái trong xe không phải hỏng não mà nói, nhất định sẽ gọi điện thoại xin biện minh. Lấy một chút hiểu biết của hắn đối với hai cô gái này, hình như các nàng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Dẫn lại không bình tĩnh được như hắn vậy. Hắn là sát thủ, là tới giết người, lại không nghĩ rằng bị một tay súng cao minh ép cho tới mức khó có thể thò đầu ra, sắp qua 10 phút, còn chưa có thuận lợi giải quyết được mục tiêu. Với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Hắn phải chủ động xuất kích. Sau khi ngồi xổm phía dưới hàng rào để thay đổi một băng đạn, giật lần thứ hai nổi lên nụ cười. Hắn chuẩn bị bảo hệ lì sẽ đi tìm tay súng,
thuận tiện quấy rầy hành động của tay súng, hắn sẽ nhân cơ hội nổ súng thủ lấy đi tính mệnh của tay súng kia. Mục tiêu công kích bây giờ của nó cùng với tay súng kia mà nói, thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Tuy rằng hắn cũng biết Tần Lạc mới là mục tiêu trị giá 300 vạn đô la, thế nhưng, làm thịt được tay súng này mới có thể làm tất cả. Sự thực nói cho hắn, tay súng kia mới là tảng đá lớn nhất mấy nhiều hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, hắn liên tục ra vài loại mệnh lệnh, nhưng không có nhận được bất cứ cái gì đáp lại. Giật trong lòng cả kinh. Tinh hắn vừa rồi vẫn bị vây trong căng thẳng cực độ, căn bản là không dành quan tâm tới tình hình của Elise. Lấy lý giải của hắn đối với vật cưng, mặc dù nó không thể đả thương người, tự bảo vệ mình là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ ít, nó có thể chạy trốn. Elise. Giật hô. Trước đây, khi hắn kêu tên Elise như vậy, nó đều sẽ thần kỳ nhảy đến bên người của hắn. Thế nhưng, lúc này đây hắn phải thất vọng rồi. Một phát súng bắn vào vị trí hắn ẩn thân, làm cho hắn lần thứ hai rời đi. Nhớ tới vật cưng của mình có thể gặp nạn. Khuôn mặt tuấn tú của giật trở nên vặn vẹo khủng bố lên. Từ trước đến nay các ngươi không dâng tặng ta cái gì, hôm nay các ngươi nhất định phải dâng tặng, ta có thể cho các ngươi vui mừng thỏa mãn. Thanh âm băng lãnh của giật khấn nguyện. Bây giờ, tất cả các ngươi đều phải chết. Hắn nắm chặt súng vàng đột nhiên nhảy ra từ hàng rào, sau đó giống như gió chạy tới vị trí của Tần Lạc. Đại đầu lo lắng cho an nguy của Tần Lạc, cũng từ vị trí bí mật chạy đào đào đến. Hai tay súng vừa chiến đấu kịch liệt rốt cục chạm mặt. Vàng, vàng. Hai người một bên chạy trốn, một bên bắn về hướng phía đối phương. Lúc này đây, là bắn không hề có bất chắn. Không chỉ phải nổ súng công kích, còn phải tránh né đạn của đối thủ. Độ khó của loại phương thức này vượt xa gấp trăm lần so với bắn có bất cản. Bởi vì vô cùng nhanh, lại vô cùng kịch liệt. Hai người ngoại trừ xạ kích cùng tránh né, căn bản là không có cách nào làm chuyện khác. Thậm chí, hai người bọn họ đều không có cách nào rẽ ngoặt. Ai ngoặt, kẻ đó sẽ lộ ra cái hở. Kẻ đó sẽ chết. Vì vậy, lộ tuyến chạy thẳng tắp của hai người càng ngày càng gần. Một viên đạn, hai viên đạn, ba viên đạn, bọn họ đều không có cách nào bắn ra một viên đạn cuối cùng. Bởi vì, lúc đó bọn họ đã gần trong gang tấc. Đại đầu giơ súng nhắm vào ngực của Giật, mà Giật giơ súng nhắm vào đầu của đại đầu. Thế quân dùng lực. Hai người mắt nhìn thẳng vào nhau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất luận là ai làm ra động tác bóp cò súng, liền có thể bị mất mạng cùng lúc. Tại trong loại khoảng cách quá ngắn này, hai người bọn họ muốn tránh cũng không thể tránh được. Đại đầu tự tin có thể giết chết Giật, nhưng không có lòng tin có thể né tránh được đạn của Giật. Giật cũng như vậy. Người rất mạnh. Giật nói. Người cũng thế. Tên của ngươi là gì? Đại đầu. Đại đầu. Giật lặp lại một lần, nói, chưa nghe nói qua. Nếu như ngày hôm nay ngươi không chết, sau này chắc chắn sẽ dương danh thiên hạ. Cảm ơn. Đại đầu nói. Hắn biết, hắn vĩnh viễn không có khả năng dương danh thiên hạ. Hắn là quân nhân, không phải sát thủ. Việc hắn muốn làm, là bí mật mà không thể để người biết. Xem ra, chúng ta ngang tay. Đại đầu không có hé răng. Càng không có cách nào nhìn tình huống của bọn Tần Lạc. Con mắt của hắn cả nháy mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm sắt, không dám có một giây đồng hồ nào lệch khỏi quỹ đạo. Khi Tần Lạc kéo quỷ diện ngao nửa chết nửa sống đi ra, nhìn thấy chính là một bức tranh nhận tình yên lặng thâm tình đối diện như thế. Hai tay của hắn bóp cái cổ của quỷ diện ngao, uy hiếp nói, vung súng. Nếu không ta sẽ giết đồng bọn của ngươi. Đem một cái mạng chó làm con tin, Tần Lạc đồng học cảm thấy rất hổ thẹn. Chương 540, Tuần Thú Sư. Chương 540, Tuần Thú Sư. Giờ biết đồng bọn theo như lời của Tần Lạc là chỉ hễ lì xệ, hắn biết hễ lì xệ có khả năng gặp phải bất chắc. Thế nhưng, hắn không xoay người quay đầu lại. Cái thời khắc mấu chốt này, chỉ hơi bố ý, tên giật miền núi này sẽ đi gặp giật chân chính ngay lập tức. Ta không nghe được thanh âm của nó, chứng tỏ nó đã chết. Đem hễ lì xệ đã chết tới uy hiếp ta, đây là trí tuệ của ngươi. Con mắt giật cả nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm đại đầu. Ngươi dám giết sứ giả của thần, thần tất sẽ ban thưởng cho ngươi tai nạn. Không phải ngày hôm nay, thì là ngày mai. Tần Lạc có chút khó chịu với cái tên miệng đầy thánh kinh trích lời kinh điển này. Hắn là một gã sát thủ, mạng người với hắn mà nói chỉ như con kiến hôi vặt vãnh. Nhưng mà, hắn lại liên tục lấy danh nghĩa của thần giáng tội nghiêm phạt kia, này giống như là một ít quan chức của Trung Quốc, một bên ho hạ cùng sức lại tệ nạn nêu cao liêm khiết, một bên trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Thuần một đám kỹ nữ thôi. Nó không chết. Tần Lạc bố vô khuôn mặt xấu xí của quỷ diện ao, muốn cho nó khẽ động đậy hoặc là kêu một tiếng. Nhưng mà nó rất không phối hợp không nhúc đích, cùng với thực sự đã chết như nhau. Tần Lạc chỉ đành phải buông tha loại dự định này làm cho nó chứng minh sự sống của mình, giải thích nói, nó chỉ là trúng độc. Một loại vị rút của mỗi mặt người. Vị rút mỗi mặt người. Chân mày của giật cao lại. Loại ôn dịch đã từng bùng nổ quy mô lớn ở các nước châu Phi cùng Trung Quốc. Tần Lạc nói, các nước châu Phi đúng là bạo phát quy mô lớn. Thế nhưng nước Trung Quốc chỉ là một việc nhỏ cố, rất nhanh đã bị tổ chuyên gia của chúng ta dập tắt. Ngươi không đọc qua báo chí sao? Chỉ là chính phủ của các ngươi am hiểu che phủ chân tướng mà thôi. Ngươi, Tần Lạc vốn muốn phản bác của, thế nhưng suy nghĩ một chút, lời hắn nói quả thực là sự thực. Chân tướng của vị rụt mỗi mặt người quả thực bị ẩn giấu đi. Hơn nữa, chính phủ không chỉ có là che phủ ở trong chuyện này. Ở trên rất nhiều chuyện khác, cũng đều là xử lý như vậy. Nếu như không có thuốc giải của ta, nó sẽ chết thật sự. Tần Lạc lớn tiếng nói. Buông súng, ta cho ngươi thuốc giải. Năm đó khi Tần Lạc tại Đài Loan sử dụng đối với một hắc bang hỗn đản. Về sau lại nạ hắn lời khẩn cầu của chính phủ Đài Loan, Tần Lạc đưa ra thuốc giải của loại vị rụt kia, cứu tam tinh của hắc bang kia một mạng. Nhưng mà, môi của hắn vẫn là màu đen thuần. Đây là di chứng sau khi bị mỗi mặt người tập kích. Buông súng. Ta sẽ chết. Giật vừa cười vừa nói.
bằng hữu của ngươi là một cao thủ dùng súng. Ta đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Trước đó các ngươi cố ý lái xe đem ta dẫn tới cái chỗ này, ta còn tưởng rằng các ngươi là không biết lượng sức, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Là ai phái ngươi tới? Tần Lạc hỏi. Nếu như ta nói ra, ta sẽ không phải lãn sật. Vẻ mặt của Sật dễ dàng tùy ý, cũng không có quá nhiều lo lắng cùng sợ hãi. Phiền ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho hệ ly sệ. Ta sẽ trở lại hướng các ngươi đòi lại. Nói xong, cái miệng của hắn lần thứ hai rúng lên, phát ra một loại âm thanh sắc nhọn hơn lúc nãy. Trên bầu trời, một con chim nhỏ màu cho gào thét đánh về phía ô tô của các nàng Lệ Khuynh Thành. Thế tới hung mãnh, hơn nữa hành tung lại quỷ dị. Mắt nhìn thấy, sẽ rơi vào trên nóc xe ô tô. Trên người nó có bom. Giật cười nhắc nhở. Khẩu súng bên tay trái của đại đầu vẫn đang chỉ vào Giật, súng bên tay phải đột nhiên giơ lên, một súng đem con chim nhỏ bắn bay đi ra ngoài. Chim nhỏ kêu lên một tiếng, sau đó rất nhanh ngã xuống rơi trên mặt đất. Đại đầu biết mình bị lừa, nhưng mà, đã chậm. Con mắt của Giật nháy một cái, liền biết cơ hội của mình đã tới. Tay giơ kim thương, quay về phía đầu của đại đầu mà bóp cò súng. Đồng thời, đại đầu cũng bắn ra đạn từ khẩu súng trong tay trái. Đạn phá ngực mà ra, đâm hướng trái tim của Giật. Không, bọn họ đều không muốn chết. Đại đầu nghiêng đầu, làm cho đạn bay lượn tại xé rách mất một khối da thịt trên đầu của hắn, vẽ ra một vết lõm máu chảy đầm địa. Mà thân thể của Giật lại như là đột nhiên rỗi ra cao thêm vài centimet vậy, viên đạn bốn bay về phía trái tim của hắn lại từ ổ bụng của hắn xuyên qua, mang theo một cái vòi máu bắn tung tóe thật dài. Giật hiển nhiên là cố ý làm ra sự lựa chọn này, tránh được vết thương yếu hại ở trái tim, làm cho đạn từ vị trí khác mà thân thể có thể chịu đựng được xuyên qua đi. Một chiêu này nhìn như giản đơn, thế nhưng lại vô cùng khó. Hắn phải hiểu rõ về độ mạnh yếu của đạn đối với súng ống, phải nắm chắc thời cơ, đồng thời phải tại dưới tình huống không có bất cứ cái lực phụ trợ gì đột nhiên đem thân thể nâng lên. Bởi vì cự ly quá gần, thuật bắn súng của hai người lại quá chuẩn, đây là thương tổn nhỏ nhất trong phạm vi tránh né mà bọn hắn có thể chịu dựng được. Những động tác này đều làm rất nhỏ, rất bí mật. Ngoại trừ hai bên trong cuộc, những người khác căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bị thương, một cái bụng bị trúng đạn, kỳ thực, bọn họ đã tránh được sát chiêu chân chính. Đại đầu bất chấp cảm nhận sâu sắc truyền đến từ vết thương trên mặt, vung tay liền đem hai khẩu súng lục màu đen ném bay đi ra ngoài. Nếu như sử dụng hợp lý, súng lục đã bắn hết đạn cũng là vũ khí. Trong tay của Giật đột nhiên lộ ra một dao đem cả hai khẩu súng chém tung ra cùng lúc. Tiếp đó, con dao kia gào thét hướng ngực của đại đầu mà đâm tới. Thân thể đại đầu hơi nghiêng, sau khi né tránh con dao nhỏ sắc bén, trước mắt đã mất đi bóng dáng của Giật. Tùm. Từ sông xình cách đó không xa truyền đến thanh âm của bọt nước văng tung tóe. Hắn lại lựa chọn nhảy sông chạy trốn. Loại phương thức này rất không mẹ vang. Đại đầu lần thứ hai nạp đạn cho súng, chạy đến bên bờ sông đi dò xét một phen, sau khi xác định Giật thực sự đã rời đi, sẽ không quay lại lần thứ hai đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp, lúc này mới chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Qua Nhĩ. Thế nào? Đại đầu hỏi với thanh âm nặng nề. Qua Nhĩ bưng vai tựa ở trên hàng rào, bởi vì nguyên nhân mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn tái nhợt, môi khô nước, thế nhưng tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hắn nhếch môi cười cười, nói, đặc sắc. Lợi hại. Hắn nói đặc sắc, chính là chỉ chiến đấu của đại đầu cùng Sắt. Hắn nói lợi hại, chính là chỉ đại đầu lại có thể cùng loại quái vật như Sắt đánh một chọi một ngang tay. Trước đây, hắn thật đúng là xem thường người đồng hành thoạt nhìn tuổi không lớn mà hay ra vẻ ông cụ non này. Đại đầu lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc bột đưa ra bên ngoài, nói với Qua Nhĩ, đổ lên đi. Qua Nhĩ cầm lấy bình thuốc bột kia nhìn một chút, phía trên viết mấy chữ lớn đơn giản quân dụng sinh cơ phấn. Tôi cũng có cái này. Qua Nhĩ đem bình thuốc trong tay ném cho đại đầu, sau đó lấy ra toẹp tổng lòng mình một lọ thuốc bột giống ý như lúc. Không có gấp bách thì sẽ băng bó rồi tìm cơ hội thời rút một chút. Thế nhưng, căn bản là không có cơ hội nhúng tay. Lúc nói, hắn cả lọ thuốc bột kia đều rải xuống trước sau trên vết thương. Không biết có đúng là quá nhiều thuốc bột bít lại lỗ hổng, hay là sinh cơ phấn này có hiệu quả thần kỳ hay không, lỗ máu mà đạn xuyên thấu đi ra đã không còn chảy máu. Sau khi Tần Lạc tới, vừa lúc nhìn thấy đại đầu cùng Qua Nhĩ mỗi người đều cầm một lọ thuốc bột trị liệu vết thương. Hơn nữa, lọ thuốc bột kia lại quen thuộc như vậy. Sau khi chăm chú nhìn một chút, cười hỏi, thuốc này cũng không tệ lắm đi. Đại đầu không có trả lời, nhưng trái lại Qua Nhĩ thành thực hơn một ít, nói, dược hiệu rất không tồi, chỉ là số lượng quá ít, phân phối thiếu rất nhiều. Tần Lạc xấu hổ cười cười, nói, thứ tốt đều là rất thưa thớt. Kim Dũng chất quý, bây giờ đang một mực tìm kiếm vật thay thế nó. Sau này sản lượng đi lên, là có thể đủ để phân phối cho mỗi một vị quân nhân chấp hành nhiệm vụ một ít. Qua Nhĩ vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lạc, nói, làm sao anh biết những thứ này? Tần Lạc tiếp nhận lọ thuốc bột từ trong tay hắn, chỉ chữ công ty sản xuất Đằng Long, nói, ông chủ của công ty này đang ngồi ở trên xe. Qua Nhĩ mở người, không nói gì. Vương Cửu Cửu chạy xuống xe, lôi kéo tay của Tần Lạc quan tâm hỏi, anh có sao không? Có bị thương hay không? Tay thế nào rồi? Không cảm giác. Trời ạ, lại sưng thành như vậy. Làm sao bây giờ? Tần Lạc vừa cười vừa nói, không có việc gì. Anh chỉ là bắt cóc một con chó mà thôi. Bị thương là hai người bọn hắn. Vương Cửu Cửu lại nhìn đại đầu cùng Qua Nhĩ, hỏi tình huống hiện tại của bọn hắn như thế nào, có muốn đi bệnh viện hay không? Hai người đều cự tuyệt. Tên sát thủ này quá lợi hại liễu. Tần Lạc thở dài nói, không biết là được ai mời ra. Kẻ thù của Tần Lạc nhiều lắm, hắn cũng không xác định được rốt cuộc là ai ở phía sau muốn đem mình giết chết. Tổ chức thần bí đứng sau quản tự kia là hiểm nghi lớn nhất. Bọn họ quá thần bí đến mức làm cho người ta sợ. Cũng là bởi vì sợ cái này, bất luận lúc nào, Tần Lạc cũng không dám phớt lờ đối với bọn họ.
Lý Thừa Minh của Hàn Quốc kia cũng không phải kẻ lương thiện, tập đoàn thuốc Tây bị xâm phạm đến lợi ích cũng có thể hạ thủ. Thậm chí, ngay cả cảnh sát cùng chính phủ Paji cũng đều có lý do làm ra loại chuyện này. Tần Lạc bất đắc dĩ nghĩ, tương lai của chính mình sinh ra đã định trước là tràn ngập vô số nghèo. Hắn không chỉ là cao thủ dùng súng, còn là một tuần thú sư. Đại đầu nói, tuần thú sư, quỷ diện ngao. Tần Lạc hỏi, quỷ diện ngao trời sinh tính tàn bạo, người thường khó có thể tới gần. Hắn có thể thu phục, đồng thời có thể dùng âm thanh sai khiến nó bán mạng. Cái này cũng đủ nói rõ lợi hại của hắn. Đáng tiếc, lúc trước tôi quên điểm đó. Đại đầu trong lòng còn sợ hãi nói. Sau đó, hắn lại đưa tới chi hoang dã. Loại chim này bản thân không có lực sát thương gì. Thế nhưng, móng vuốt hoặc là toàn thân của nó đều nhuộm qua cực độc, thậm chí giống như hắn nói vậy, có thể tại trên người của loại phi điểu này trang bị độc khí hoặc là bom có tính áp xúc. Như vậy, lực sát thương sẽ vô cùng lớn. Lúc đó tại dưới tình huống song phương giằng co, giật đột nhiên đưa tới phi điểu, thực sự làm cho đại đầu rất là bối rối. Hắn không thể xác định phi điểu có bom hay không, thế nhưng hắn khẳng định không thể làm cho hai cô gái trong xe mạo hiểm. Cho nên, trong lúc nguy cấp, hắn vẫn là lựa chọn giơ súng xạ kích. Cũng đang là bởi vì dị động này của hắn, dẫn phát tới một loạt tác đấu, làm nền cung cấp cho phương tiện giật chạy trốn. Đại đầu nghĩ, nếu như lúc đó mục tiêu công kích của phi điểu là mình thì làm sao bây giờ? Lúc đó, lựa chọn duy nhất của hắn chính là nổ súng cùng giật đồng quy vu tận đi. Trời biết, hắn còn thuần dưỡng cái loại động vật khủng bố gì. Nhớ tới cái này, trong lòng càng thêm kính phục đối thủ này. Hắn không muốn chết, cho nên mình cũng sẽ không cần chết. Tần Lạc nghe được đại đầu vừa nói buộc bình khí độc cùng trang bị bom trên phi điểu, liền cười khổ mà nói, tôi mỗi ngày bận việc cứu người, lại có người mỗi ngày nghĩ biện pháp đi giết nhân. Này thật đúng là phân công rõ ràng. Chương 541. Quyết định khó khăn chương 541, quyết định khó khăn em mặc kệ ai là người giết người, ai là người cứu người. Dù sao bọn họ cũng không nên đối xử với anh như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu trở nên âm trầm, nàng đùng đùng nổi giận nói, em nhất định phải điều tra rõ chuyện này xem rốt cuộc là ai đứng đằng sau giở trò quỷ. Vương Cửu Cửu cầm tay Tần Lạc, càng nhìn càng đau lòng, thương xót. Cái này mà gọi là tay sao? Rõ ràng đây chính là móng heo luộc chưa chín mà. Bởi vì Tần Lạc gác đấu một trận với quỷ diện ngao, vết thương cũ ở hai tay của Tần Lạc chưa lành, giờ lại thêm một vết thương mới, dáng vẻ hắn lúc này trông thật sự thê thảm. Tần Lạc nhìn đại đầu cùng qua nhĩ hỏi, có cách điều tra ra không? Đại đầu lắc đầu nói, rất khó. Nếu như người tập kích thuộc về một tổ chức nào đó, chúng ta có thể tham hiểu nguồn gốc tìm ra chân tướng thực sự, nhưng thật là một sát thủ. Đặc điểm của sát thủ là ai bỏ tiền ra, chúng sẽ tình nguyện đi giết người. Trừ phi câu trả lời là từ trong miệng sát thủ nói ra. Vương Cửu Cửu nói, sợ là lại càng không thể được. Đại đầu nói, nguyên tắc thứ nhất của sát thủ chính là giữ bí mật, bảo vệ bí mật của mình, bảo vệ bí mật của tổ chức, bảo vệ bí mật thân phận của khách hàng. Các cậu cũng không có cách nào sao? Tần Lạc muốn mượn lực lượng Long Tức hỗ trợ điều tra tìm hung thủ. Tôi sẽ báo cáo với quân sư. Đại đầu nói. Tần Lạc gật đầu. Hắn cũng biết những chuyện như này không thể nóng độ nên nói, hắn bỏ lại quỷ diện ngao biến mất sau này nhất định hắn lại tới tìm nữa. Cứ nghĩ tới việc có một sát thủ theo sát sau lưng mình quả thực làm cho người ta sợn cả gai ốc. Tôi sẽ mang theo nó. Đại đầu nói. Tần Lạc cười nói, cứ để tôi mang theo nó. Tôi muốn xem bản thân mình có thể làm một nhà thuần hóa thú hay không. Nó khôi phục lại sức lực thì rất nguy hiểm. Vương Cửu Cửu lo lắng nói. Anh sẽ không để nó hoàn toàn khôi phục lại sức lực. Tần Lạc vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Vương Cửu Cửu an ủi nàng. Trước khi anh giải độc mũi mặt ngọt cho nó, anh sẽ cho nó một loại độc dược trấn phát tắc khác. Loại độc dược này ngày nào cũng phải uống thuốc, nếu không sẽ chết thảm. Cho dù gã kia có tới lén trộm lại nó, nếu không có thuốc giải của anh, nó cũng không thể sống lâu được. Anh cũng học điều xấu. Vương Cửu Cửu trừng mắt nhìn Tần Lạc nói. Vì để học dược cách cứu người chỉ có một cách, là học giết người. Tần Lạc nói vẻ bất đắc dĩ. Vương Cửu Cửu thản nhiên cười nói, cho dù thật sự phải giết người cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười khúc khích nói, nếu như anh cũng giống với tên sát thủ kia, mặc quần bò, ủng da quân dụng, áo sơ mi trắng, đi lê kẻ ô bông, hông đeo dao, súng và các loại vũ khí, miệng ngậm xì gà, ha ha ha, ngắm trông cũng hay đó. Đây là phụ nữ gì vậy? Vừa mới trải qua đại nạn không chết đã lại như vậy rồi. Hơn 10 phút sau, Vũ Dung Tu dẫn theo đội bảo vệ đại sứ quán hấp tấp tới nơi, thậm chí ngay cả đại sứ cũng đích thân theo xe tới. Sau khi nhìn thấy Tần Lạc, Vương Cửu Cửu không xảy ra chuyện gì, mọi người mới yên lòng. Ngài đại sứ đi tới đặc biệt hỏi thăm Tần Lạc và Vương Cửu Cửu. Nửa tiếng đồng hồ sau, cảnh sát Paji và cảnh sát lân cận mới phái người tới. Người dẫn đầu đội cảnh sát chính là sĩ quan do bất người đã xử lý chuyện biểu tình lần trước. Nhìn thấy đám người Tần Lạc không xảy ra chuyện gì, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút gì đó tiếc nuối. Sau khi cho nhân viên cảnh sát kiểm tra hiện trường, lấy lời khai theo trình tự thì định bỏ đi. Ngài đại sứ bực tức đi tới cản do bất lại nói, ngài sĩ quan do bất, chúng tôi đã sớm gọi điện báo cảnh sát các ngài. Vì sao bây giờ các ngài mới tới? Chẳng lẽ các ngài không cảm thấy đây là một hành vi thiếu trách nhiệm sao? Đây là thái độ các ngài đối xử với người nước ngoài sao? Trong lòng do bất thầm mắng bạn bè quốc tế cái quỷ gì, nhưng anh ta vẫn tươi cười nói, ngài đại sứ, tôi cảm thấy rất may mắn khi thấy người của quý quốc không bị thương vong. Quả thật chúng tôi có nhận được điện báo của các ngài, nhưng đáng tiếc là sự kiện biểu tình lần trước đã làm liên lụy quá nhiều tới lực lượng cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi không thể xác định được chuyện xảy ra ở đây có phải là thật hay không. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cử người của phân cục gần tới điều tra. Sau khi bọn họ phái người tới phát hiện ở hiện trường thật sự có xảy ra xung đột. Sau khi chúng tôi nhận được điện thoại đã lập tức tới đây.
ngay lập tức do bất đổ trách nhiệm của sự việc biểu tình lên vai người Trung Quốc làm cho mọi người Trung Quốc ở đây không thể nói gì. Bởi vì người Trung Quốc chính là người tổ chức và tham gia cuộc biểu tình lần đó. Tôi sẽ chính thức kiến nghị lên chính phủ Pháp. Chúng tôi cực lực lên án thái độ thiếu trách nhiệm của cảnh sát Paris, ngài đại sứ tức giận nói. Ngài đại sứ, đó là quyền tự do của các ngài, do bớt nhũ nhặn nói. Các vị, nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ cho người đi điều tra tung tích của hung thủ. Đoàn xe của ngài đại sứ đưa thẳng mấy người Tần Lạc quay về khách sạn. Ngài đại sứ sau khi nói lời xin lỗi với Vương Cửu Cửu mới dẫn người của mình rời khỏi khách sạn. Vũ Dung Tú đi theo mấy người Tần Lạc lên lầu. Triệu Tử Long và Trương Bắc nghe tin chuyện bị tấn công cũng đội vàng tới. Một lần nữa mọi người án nghi tụ tập trong phòng của Tần Lạc. Mẹ kiếp, thật quá mức. Triệu Tử Long tức giận quá to, con mẹ nó, mấy người nước ngoài này thật tâm hiểm. Trương Bắc nhắc nhở, Triệu chủ tịch hãy nhớ có phụ nữ ở đây. Lệ Khuynh Thành cười nói, không có vấn đề gì. Tôi cũng muốn mắng như vậy. Triệu Tử Long, Trương Bắc liếc nhìn nhau rồi cả hai cùng phá lên cười. Lệ Khuynh Thành luôn có sức hấp dẫn như vậy, chỉ cần một câu nói là có thể rút ngắn khoảng cách của hai bên. Không dối trá, không giả bộ, cũng không phải là định nọt lấy lòng. Tiểu trả lời như vậy thực sự làm lòng người thêm gắn bó, khăng khít với nhau. Sát thủ là sao? Trương Bắc hỏi. Đúng vậy. Hắn tự giới thiệu về mình, Tần Lạc nói. Chúng ta cũng sẽ mời sát thủ giết tên giật kia để trong lòng đỡ cảm thấy ngột ngạt, Triệu Tử Long khí phách ngút trời nói. Đại khái cần khoảng 1 triệu USD, Vũ Dũng Tú nói. Nhiều vậy sao? Triệu Tử Long trợn tròn mắt, cần nhiều tiền như vậy để thuê sát thủ sao? Làm chuyện này mất nhiều tiền vậy sao? Y lìa dược là ngành kinh doanh có lợi nhuận rất kinh khủng. Một tập đoàn y dược nổi tiếng, một năm có thể thu lợi nhuận mấy trăm triệu USD, 1 triệu USD đối với chúng ta thì có vẻ cực kỳ lớn, nhưng đối với chúng chỉ như là chín châu mất một sợi lông. Ôi, thật tức chết đi được, Triệu Tử Long nói, công ty của tôi buôn bán một năm thu lợi nhuận 1 triệu USD là đã thắp hương cầu khấn trời Phật rồi. Vũ Dũng Tú nhìn Tần Lạc nói, đã biết được thân phận của sát thủ. Chúng tôi sẽ thông báo về đất nước để các ban ngành liên quan hỗ trợ truy tìm. Điều tôi lo lắng là sau lần thứ nhất thất bại tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Thị trưởng Aji, Bờ Chèn đã hứa với mọi người sẽ nới lỏng quy định về việc hạn chế chung y dược. Đại sứ quán cũng đã gặp bọn họ chứng thực chuyện này, hơn nữa còn ký kết văn bản. Chuyện ở Paris tạm thời gác qua một bên. Hay mọi người trước tiên cứ về nước nghỉ nở ai một khoảng thời gian. Mấy ngày hôm nay mọi người cũng quá vất vả. Hơn nữa mấy người liên tiếp bị thương. Tôi cũng cảm thấy không xứng với nhiệm vụ đón tiếp và bảo vệ an toàn. Nếu tôi sớm biết chuyện hôm nay thì đã cử thêm nhiều người đi bảo vệ mọi người. Tân Lạc cười nói, chuyện này không liên quan tới anh. Lực lượng bảo vệ xung quanh chúng tôi đã đủ mạnh. Bọn chúng còn dám mạo hiểm chứng tỏ lá gan của chúng rất lớn. Trước đó quả thật Vũ Dung Tú muốn cử thêm người tới bảo vệ Tần Lạc nhưng bị Tần Lạc từ chối. Tần Lạc mang theo hai mỹ nữ đi du ngoạn, ngắm cảnh, bị một đám người vây quanh hắn thấy không được tự nhiên cho lắm. Nếu hắn muốn cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Cửu Cửu, vuốt ve bả vai của Lệ Khuynh Thành cũng phải len lén liếc nhìn những người đó. Tần Lạc vốn tưởng chỉ cần Qua Nhĩ và Đại Đầu là đủ, nhưng hắn không ngờ từ đâu lại xuất hiện một gã thần côn sực. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được, ngày mai sẽ về nước. Mấy người chúng ta là bệnh nhân, ở lại nước ngoài cũng thật sự không làm được chuyện gì. Nghe thấy Tần Lạc bằng lòng quay về nước, Vũ Dung Tú thở phào nói, tốt lắm. Đại sứ quán sẽ mua giúp vé máy bay ngày mai cho mọi người. Cảm ơn, Tần Lạc nói. Sau khi nói chuyện hồi lâu mọi người cáo từ ra về. Trong phòng chỉ còn lại Tần Lạc và hai cô gái Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành. Ánh điện trong phòng rực rỡ vẫn không bằng khuôn mặt xinh đẹp của hai cô gái. Hai cô gái không nói gì nữa, Tần Lạc cũng không biết nói gì khiến cho không khí trong phòng thoáng chốc trở nên quỷ dị mà mờ mờ. Hay để anh bảo Tô Sán đặt thêm một phòng nữa, Tần Lạc nói. Không cần đâu, Vương Cửu Cửu nói, tối hôm qua anh ngủ ở phòng nào thì tối nay anh hãy về phòng đó ngủ. Trong lúc nói chuyện Vương Cửu Cửu cười hì hì liếc xéo Lệ Khuynh Thành đang ngồi trên xe lăn. Đúng, cứ sắp xếp như vậy đi, Lệ Khuynh Thành nói. Hôm qua anh ấy ngủ ở phòng này, hôm nay vẫn ngủ ở phòng này đi. Ý em muốn nói là nửa đêm về trước, Vương Cửu Cửu hấp tấp nói. Chị nói là sau nửa đêm. Tần Lạc muốn khóc. Rốt cuộc thì để người ta ngủ ở chỗ nào đây? Chị Lệ đi đứng không tiện, anh phải chăm sóc chị ấy, Vương Cửu Cửu tìm được điểm mấu chốt để công kích. Tối hôm nay xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, nhất định Cửu Cửu sẽ rất sợ hãi. Anh phải ở lại chăm sóc cô ấy. Lá gan của em rất lớn. Chị cũng có thể tự bỏ lên giường ngủ. Như vậy cũng không được. Vẫn có nhiều chuyện không tiện. Cho dù lá gan to tới mấy nhưng cũng không có gì đảm bảo là không gặp ác mộng gì đó. Chị Lệ, em là em gái làm sao em dám tranh đoạt với chị? Em là em gái đã không dám tranh. Chị là chị lại càng không có mặt mũi nào tranh với em. Hai nàng vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau, ngôn ngữ càng lúc càng sắc bén. Dẫn chứng phong phú từ cổ chí kim. Tần Lạc cảm thấy bản thân mình chỉ như một quả bóng. Bất kỳ đội nào cũng muốn đá hắn vào cầu môn, không phải vào cửa phòng đội kia, như vậy đội đó sẽ thắng. Thôi được rồi, Tần Lạc la to. Nếu không mạnh mẽ chấn chỉnh ra pháp, hai cô nàng này quả thực sẽ chỉ coi hắn như món đồ chơi. Hai người không cần phải tranh cãi với nhau nữa. Vừa rồi anh đã có một quyết định rất khó khăn. Chương 542. Xin mời thay quần áo, chương 542. Xin mời thay quần áo. Nghe thấy Tần Lạc nói vậy, hai nàng nể mặt hắn yên lặng không nói nữa. Một đôi mắt trong sáng, một đôi mắt vô cùng quyến rũ cùng nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, chờ đợi quyết định khó khăn kia của hắn. Nếu không thì ba người chúng ta ngủ cùng với nhau, được không? Tần Lạc cười xấu hổ nói, dù sao chiếc giường này cũng rất rộng. Ba người chúng ta lại không nhỏ lắm. Không được, lời nói của Tần Lạc bị hai nàng cự tuyệt. Vương Cửu Cửu và Lệ Khuynh Thành đồng thanh từ chối.
Tần Lạc nhún vai thản nhiên nói, anh biết hai người không đồng ý anh cũng không đồng ý, nếu đã không được thì chỉ còn mỗi một cách. Hai người ngủ trên giường, anh ngủ trên xa. Lệ Khuynh Thành cười nói, thế này đi, trước tiên làm phiền Tần Lạc đưa em quay về phòng, sau đó anh quay lại cùng Cửu Cửu. Không không không, Vương Cửu Cửu khoát tay nói, bước chân đi cấm kỵ quay lại. Em buồn ngủ lắm rồi, lát nữa là em ngủ say, anh ấy bấm chuông em sẽ không nghe thấy đâu.
Không sao,
em cứ yên tâm mà ngủ. Cứ để anh ấy cầm chìa khóa phòng là được, Lệ Khuynh Thành cười nói.
Vậy càng không được,
cầm chìa khóa phòng đi là sẽ bị cắt điện, đây là chìa khóa điện tử.
Không có điện sao em có thể tắm rửa, đánh răng vào thổi tóc đây.
Vậy em nói xem nên làm gì bây giờ?
Tần Lạc hỏi.
Anh đi đi.
Thế nhưng không được, quay lại, Vương Cửu Cửu quả quyết nói.
Lệ Khuynh Thành cười nói, em đã nhún nhường chị vậy chị sẽ mang Tần Lạc đi, được không?
Cứ mang đi.
Dù sao cũng là chuyện của hai người, Vương Cửu Cửu phất tay vẻ rất độ lượng.
Ngược lại Tần Lạc có vẻ rất buồn bực.
Cái gì mà nói là mang Tần Lạc đi?
Vậy chúng ta đi thôi, Lệ Khuynh Thành nói với Tần Lạc.
Anh đi thật đây, Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói.
Vương Cửu Cửu tóm lại vẫn là bạn mà cũng là học trò.
Hơn nữa mối quan hệ của hai người vẫn có chút gì đó là chuyện tình cảm mập mờ không thể nói rõ.
Hắn cảm thấy kỳ lạ khi thấy mình bị nàng đẩy vào trong phòng một người phụ nữ khác.
Đi thôi, đi thôi.
Em muốn đi ngủ, Vương Cửu Cửu thúc Tần Lạc rời khỏi phòng.
Tần Lạc cười đẩy xe lăn Lệ Khuynh Thành rời khỏi phòng.
Giống như buổi tối hôm trước Tần Lạc lại giúp Lệ Khuynh Thành rửa mặt, đánh răng sau khi đặt nàng lên giường hắn mới chuẩn bị chỉnh đốn lại mình.
Lệ Khuynh Thành giơ tay ôm Tần Lạc nói, thôi được rồi,
em muốn ngủ.
Anh hãy quay về bên kia đi.
Cô ấy sẽ không mở cửa cho anh, Tần Lạc nói.
Con gái nói mà anh cũng tin sao?
Đi đi, em không còn việc gì nữa, Lệ Khuynh Thành nói.
Nếu ban đêm em đi toilet thì sao?
Tần Lạc hỏi.
Tóm lại em sẽ có cách giải quyết.
Anh hãy mau đi đi, Lệ Khuynh Thành xua đuổi hắn.
Được rồi, Tần Lạc nói, đêm anh ngủ ở phòng khác.
Có chuyện gì em cứ gọi điện cho anh.
Anh sẽ sang giúp em.
Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói, anh nói cho em biết điều đó là muốn giải thích cái gì hả?
Cho dù hai người thật sự xảy ra chuyện gì đó, cũng là chuyện hết sức bình thường.
Chẳng lẽ em lại xông vào vung đao chém anh thành mấy mảnh sao?
Em không tức giận sao?
Tần Lạc quay người nhìn thẳng vào mắt Lệ Khuynh Thành hỏi.
Em dùng thân phận gì mà tức giận?
Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm hỏi, nếu như người đang ở nhà biết em ăn anh ở Paris, người đó có giận em không?
Tần Lạc thấy đau đầu.
Hắn do dự không biết ngày mai khi quay về có thừa nhận mối quan hệ của hắn và Lệ Khuynh Thành không.
Tần Lạc đứng trước cửa phòng gõ cửa mấy lần nhưng không có tiếng trả lời.
Tần Lạc hiểu đây chính là sự rụt rè của phụ nữ.
Hắn lại gõ cửa lần nữa, cánh cửa phòng mới mở ra.
Vương Cửu Cửu mặc quần áo ngủ, choàng khăn tắm đứng chắn trước cửa hỏi, sao anh lại quay lại đây?
Đã đi rồi thì anh hãy cứ ở bên đó chăm sóc chị Lệ.
Anh muốn tắm rửa.
Quần áo thay của anh lại ở bên này, Tần Lạc buột miệng nói ra một lý do.
Đối với một người đàn ông, nói dối chính là bản tính không cần phải học.
Đương nhiên người phụ nữ không minh tới mức truy hỏi tới cùng.
Lúc này Vương Cửu Cửu mới né sang bên để Tần Lạc vào trong phòng.
Cầm quần áo rồi đi ra ngay, Vương Cửu Cửu bước vào phòng tắm quá to, bản yêu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ.
Cô nam quả nữ hai người chúng ta ở chung một phòng thì sau này người khác sẽ coi ra gì nữa.
Nàng đã hoàn toàn quên mất rằng tối hôm qua hai người đã từng ở chung một phòng.
Nhưng vấn đề là buổi tối hôm qua, khi hai người ở chung một phòng thì không ai biết.
Tối hôm nay hai người ở chung một phòng đã có một người biết.
Vẽ rắn thêm chân cũng được mà bị tay trộm chung cũng được.
Tóm lại con gái thích tự cho là mình thông minh, nói những điều thông minh nhưng những điều này không làm người ta ghét, ngược lại còn tạo ra một cảm giác đáng yêu.
Tần Lạc nói vẻ khó xử, sợ rằng không được.
Tại sao không được?
Vương Cửu Cửu ngửa đầu, dùng máy sấy thổi tóc.
Tần Lạc nói, khi anh quay lại đây, Lệ Khuynh Thành đã ngủ.
Anh không có cách nào vào trong được.
Vậy anh hãy gõ cửa.
Cô ấy không thể rời khỏi giường mở cửa.
Không khí trầm lặng một lát rồi Vương Cửu Cửu hỏi, nếu như sáng nạ tìm ai, em nói với chị Lệ là tối hôm nay hai người chúng ta một người ngủ trên giường, một người nằm trên ghế xa, chị có tin tưởng không?
Anh hiểu rõ Lệ Khuynh Thành.
Tần Lạc do dự một lát rồi hắn đành nói thật, đại khái cô ấy sẽ không tin tưởng.
Thế còn bọn họ?
Bọn họ theo như lời Vương Cửu Cửu chính là mấy Ngọc Trương Bắc và Triệu Tử Long.
Đại khái cũng không mấy tin tưởng, Tần Lạc nói.
Khi đó chị em mấy người đó càng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.
Vậy không phải thanh danh của em bị hủy sao?
Vương Cửu Cửu hỏi.
Thế nhưng nếu như anh nói với bọn họ, nhất định bọn họ sẽ tin tưởng Tần Lạc ca đuổi Vương Cửu Cửu, tối nay em ngủ trên giường, anh ngủ trên ghế xa.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc và Vương Cửu Cửu thân mật với nhau.
Thậm chí giữa hai người còn nảy sinh những chuyện quá mức hơn nữa.
Khi ở Yến Kinh trước đó, tham gia tiệc rượu mừng thọ của Tần gia,
hai người cùng bước vào sông băng.
Vì để giữ ấm cho Vương Cửu Cửu, Tần Lạc đã phải cởi quần áo trên người nàng, dùng tay xoa bóp toàn thân của nàng.
Đêm hôm đó, Tần Lạc ở lại Vương gia.
Dù Vương Cửu Cửu ngủ trong phòng mình còn Tần Lạc ngủ trong phòng khách.
Hai người ngủ ở hai phòng riêng biệt nhưng quan hệ của hai người rõ ràng đã không còn minh bạch nữa.
Khi ở Vân Điền hai người cũng đã có khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi.
Hai người đã dựa sát vào nhau trên tảng đá thần bí nói chuyện hồi lâu, hay là thổ lộ trước mặt hiệu trưởng và toàn bộ sinh viên trong trường vân vân.
Nếu như không có Lâm Hoa Khê, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu nhất định sẽ trở thành một đôi tình nhân kiểu mẫu.
Thế nhưng trước đó Tần Lạc đã có Lâm Hoa Khê.
Đúng vậy.
Bạn sẽ lấy làm kỳ quái hỏi.
Tại sao Tần Lạc đã có Lâm Hoán Khê nhưng phía sau hắn vẫn có Tô Tử, Lệ Khuynh Thành nhưng hết lần này tới lần khác lại không có Vương Cửu Cửu?
Tô Tử là vì chữa bệnh.
Đây là thiên ý hơn là tình ý, trong khi đó với Lệ Khuynh Thành thì lại là tình ý này sinh khó có thể kháng cự giữa nam và nữ sau nhiều ngày ở chung với nhau.
Hơn nữa lại còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng.
Tô Tử và Lệ Khuynh Thành có thể không cần một danh phận nào cả.
Tô Tử là người của Bồ Tát Môn, là môn chủ Bồ Tát Môn. Lệ Khuynh Thành thì lại muốn kính dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp báo thù vĩ đại. Vương Cửu Cửu là ai? Nàng là con gái yêu của một viên tướng, là hậu nhân của danh môn. Nàng không cần danh phận sao? Nàng nguyện ý, gia tộc của nàng cũng không đồng ý Tần Lạc biết nếu như hắn có vọng tưởng duy trì mối quan hệ của hắn và Vương Cửu Cửu như mối quan hệ với Lệ Khuynh Thành và Tô Tử thì không nói việc cha nàng có cho người kéo hắn ra ngoài bắn nát đầu hay không, chỉ riêng bà mẹ mạnh mẽ của hắn Trương Nghi Y cũng đã khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Tần Lạc luôn luôn né tránh sự thân cận của Vương Cửu Cửu. Được rồi, Vương Cửu Cửu đồng ý với phương án của Tần Lạc. Sau khi sấy khô tóc, bôi kem dưỡng da lên mặt, Vương Cửu Cửu mới rũi cái lưng mỏi của mình chui vào ổ chăn mềm mại. Tần Lạc nhìn cánh tay của mình bị băng bó chặt chẽ nói với Vương Cửu Cửu, "Cửu Cửu, em có thể giúp anh với không?" "Chuyện gì vậy?" Giọng nói vo vẹt như mỗi kêu của Vương Cửu Cửu vang lên. Cô gái này khi ngủ giống như một đứa trẻ vậy. Nàng thích dùng chăn trùm kín đầu, người cong lại giống như một con tôm vậy. Có người nói tư thế ngủ này biểu hiện không có cảm giác an toàn. Tần Lạc thầm nghĩ Vương Cửu Cửu là một cô gái lợi hại như vậy sao lại có cảm giác không an toàn nhỉ? Trên thế giới này người có thể làm những chuyện xúc phạm tới nàng quả thực không nhiều lắm. "Em có thể rửa mặt giúp anh rồi lấy cho anh chén nước không?" Tần Lạc đề nghị nàng. Vương Cửu Cửu tung chăn ra nói, "Ồ, em quên mất anh không thể động tay được. Vậy bây giờ anh tắm rửa thế nào?" "Tạm thời không cần tắm rửa. Chờ khi quay về sẽ tắm." Tần Lạc ánh mắt Vương Cửu Cửu sáng lên, nàng nhảy khỏi giường, không nói câu nào chạy thẳng vào phòng tắm. Hơn nữa nàng còn đóng cửa két một tiếng. Tần Lạc đang định vào cùng với nàng đã bị chặn ngoài cửa. Sau đó Tần Lạc nghe thất tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra. "Không phải cô ấy đã tắm sao?" Tần Lạc ngạc nhiên thầm nghĩ. Sau một lúc rất lâu, Tần Lạc ngồi chờ trong phòng khách, suýt chút nữa ngủ thiếp đi thì Vương Cửu Cửu mới mở cánh cửa phòng tắm bằng kính, vẫy tay nói với Tần Lạc, "Vào đây đi." "Lại đây? Tại sao lại không phải là hãy vào đi?" Nếu như Vương Cửu Cửu nói vào đi có nghĩa ý của nàng là hắn vào còn nàng sẽ đi ra ngoài. Từ ngữ Trung Quốc rất uyên thâm, mỗi một từ đều có ẩn thâm ý "lại đây đi". Cô ấy tỏ vẻ muốn mình đi vào, nhưng tại sao chính cô ấy lại không đi ra ngoài? Tần Lạc bước vào nói, "Không phải em đã tắm sao? Tại sao lại lâu như vậy? Trên người anh có mùi thối, giống với mùi của con chó chết anh mang về. Rất khó chịu, anh hãy tắm rửa rồi hãy ngủ." Vương Cửu Cửu nói. Nàng chỉ tay vào bồn tắm nước đang bốc hơi ấm lên nói, "Em đã chuẩn bị nước nóng cho anh rồi." Sau khi bị Quỷ Diện Ngao cắn xé một trận, chiếc áo trường bào đã rách hoàn toàn. Hơn nữa trên người hắn cũng dính đầy mùi hôi của Quỷ Diện Ngao, mùi mồ hôi cùng máu đen, cực kỳ hôi thối, quả thật cần phải tắm rửa. "Được rồi, anh hãy cởi quần áo ra." Vừa nói Vương Cửu Cửu vừa đi tới cởi áo choàng trên người Tần Lạc ra. Chương 543. Bị tổn thất nặng. Chương 543. Bị tổn thất nặng. Đầu Vương Cửu Cửu cúi xuống, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc. Hai tay nàng cũng không linh hoạt khi cởi cúc áo của Tần Lạc. Bởi vì chống ngực của nàng vô duyên vô cớ đập rất mạnh nên nhiều khi nàng không cởi cúc áo Tần Lạc mà lại lúng túng nắm chặt cúc áo. Mặc dù biểu hiện thường ngày của nàng cực kỳ bạo dạn nhưng chung quy lại nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ chưa kinh qua chuyện trai gái yêu đương. Hơn nữa chuyện tắm rửa cho đàn ông này lại càng là lần đầu tiên. Một cô gái mạnh mẽ dám yêu dám hận, cực kỳ can đảm mà lúc này lại lộ ra là một cô gái cực kỳ xấu hổ nhưng lại gây ra cho người khác một cảm giác yêu mến. Sau khi cởi áo bào bên ngoài nàng lại cởi tiếp chiếc áo lót màu trắng của Đỗ Văn Hạo. Khi nửa thân trên ở trần của Tần Lạc hiện ra trước mặt Vương Cửu Cửu, nàng không khỏi ngẩn người, không hiểu từ đâu đó xuất hiện một tâm trạng rất căng thẳng. Hay không thì để anh tự cởi quần. Tần Lạc nhìn dáng vẻ đó của Vương Cửu Cửu, hắn tưởng nàng xấu hổ khi chuẩn bị cởi quần cho hắn, vì vậy hắn chủ động sắp xếp giải thoát cho nàng. Tần Lạc nói như vậy ngược lại đã làm xóa bỏ sự rụt rè của Vương Cửu Cửu, chọc giận sự kiêu ngạo của nàng. Vương đại tiểu thư nhướng mày lên nói, "Không phải chỉ là cởi quần thôi sao? Dù gì cũng chỉ là một vật tí tẹo, không phải bà cô này chưa từng nhìn thấy." Nói xong Vương Cửu Cửu ngồi xổm cởi quần Tần Lạc. "Em..." Vương Cửu Cửu ngẩng đầu định nói chuyện với Tần Lạc nhưng nhất thời ngây người. Bởi vì vừa rồi nàng dùng sức kéo đã vô tình kéo cả quần đùi của Tần Lạc xuống. Quần của Tần Lạc không thắt dây lưng, người lai giống như là quần thể thao, dùng dây thun, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dễ dàng kéo tuột xuống. Hơn nữa thể trạng của Tần Lạc chính là tính hỏa, bốn mùa xuân hạ thu đông, hắn chỉ mặc quần đùi bên trong. Từ nhỏ tới lớn hắn không quen mặc quần xịn. Ai cũng biết quần đùi cũng không cần dây lưng. Tình hình lúc này là toàn thân Tần Lạc không mảnh vải che thân đứng trước mặt Vương Cửu Cửu. Điều tệ hại hơn chính là Vương Cửu Cửu đang ngồi xổm trên mặt đất. Mặt của nàng, miệng của nàng, mũi của nàng, đôi mắt của nàng, hai hàng mi của nàng nằm ngang với đồ chơi đang bệnh lên của Tần Lạc. Điều này không phải vì Tần Lạc là gã háo sắc, lưu manh mà hắn chỉ quá nhạy cảm mà thôi. Khi món đồ chơi bảo bối của Tần Lạc bị không khí lạnh xâm nhập, không kiêng nể gì cả, lại không có gì ngăn cản bên ngoài, phơi bày hết ra ngoài, trong khi đó một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi xổm trước mặt hắn, hơn nữa nàng đang há hốc miệng. Tần Lạc cũng biết miệng Vương Cửu Cửu há rộng, đáng yêu như vậy là vì lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng bạn có thể để cho một người đàn ông tâm lý cùng sinh lý phát dục bình thường không có không gian để suy nghĩ cùng với phán đoán sao? Ý vô tội. Kinh ngạc, cực xấu hổ, tức giận. Rốt cuộc cô bé Vương Cửu Cửu cũng có phản ứng. Vương Cửu Cửu giơ cánh tay ngọc lên, sau đó nàng tắt vào bảo bối của Tần Lạc đang ngo ngoe ngẩng đầu dậy, tức giận nói, "Làm sao anh có thể cởi quần ra được?" Tần Lạc vô cùng đau đớn, hắn ôm lấy bảo bối của mình nói, "Là em cởi. Em muốn nói quần đùi." "Cũng là em cởi." Tần Lạc nói. "Em..." Vương Cửu Cửu ngắc ngứ hồi lâu nói, "Coi như là em cởi, anh cũng phải nhắc em một tiếng." Khi anh phát hiện ra, em đã nhìn thấy rồi. Tần Lạc thực sự khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy mình đang bị nỗi oan nàng đổ ngang.
Ý của anh là em cố ý muốn nhìn sao? Vương Cửu Cửu trừng mắt nhìn hắn, hai hàng lông mi dài chớp chớp, thật sự rất đáng yêu. Anh không có ý đó, Tần Lạc vội vàng phủ nhận. Cho dù trong lòng hắn có nghĩ như vậy cũng không dám nói ra. Không phải cô gái này từ trước tới nay vẫn có mưu đồ làm loạn với thân thể của mình sao? Em thì lại có ý đó. Đột nhiên ánh mắt Vương Cửu Cửu biến đổi, nàng thản nhiên cười nói, chuyển biến này quá lớn, cũng quá nhanh, Tần Lạc không kịp phản ứng. Vương Cửu Cửu tát vào mông Tần Lạc khi nàng thấy hắn từ người ra nhìn mình và nói, anh làm gì mà đờ đẫn thế này? Còn lại tụt cả mông ra đứng đây làm gì? Mau vào tắm đi. Đừng động chân động tay, Tần Lạc nói, một tay hắn che mông, một tay hắn ôm lấy bảo bối của mình. Em sẽ động chân động tay sao? Vương Cửu Cửu sờ ngực Tần Lạc một cách lưu manh. Em sẽ động chân động tay như này hả? Em. Tần Lạc cực kỳ tức giận. Nếu em vẫn tiếp tục động chân động tay với anh sẽ động chân động tay với em. Được, được. Anh làm đi, Vương Cửu Cửu cố tình ưỡn ngực nói. Áo ngủ màu lam của nàng bập bênh gợn sóng một hồi. Mới một thời gian không gặp, Tần Lạc thấy nàng càng ngày càng khó lường. Tần Lạc cũng rất muốn học cách Vương Cửu Cửu trộn một cái vào ngực nàng, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ ý định đó. Tục ngữ có câu, người quân tử không đấu với phụ nữ, quân tử không được sờ ngực phụ nữ. Thừa Vương Cửu Cửu hừ lạnh một tiếng nói, mau đi tắm rửa đi, nếu không sẽ bị lạnh đó. Còn nữa, cẩn thận không ướt băng gạc, nếu không thuốc bôi mờ bên trong sẽ không còn tác dụng. Băng gạc không khô, tay của anh cũng sẽ sưng phồng lên. Tần Lạc thầm nghĩ, cho dù băng gạc không ướt, tay của hắn cũng sưng lên rồi. Bây giờ anh tắm rửa thế nào đây? Tần Lạc nói. Bây giờ hắn nhảy vào bồn ngâm mình rồi đứng lên sao? Em sẽ giúp anh tắm, Vương Cửu Cửu sắn tay áo nói. Như vậy có tiện không? Tần Lạc thoáng xấu hổ. Hắn phải thừa nhận để một người con gái không phải là vợ của mình sờ mó tới lui trên người mình gây ra một khoái cảm rất lớn, nhưng bước tiếp theo thế nào? Là cầm thú hay là không bằng cầm thú? Là không bằng cầm thú chiến thắng cầm thú? Hay là cầm thú cầm dao đâm chết không bằng cầm thú? Trong lòng Tần Lạc rất thống khổ, rất phức tạp. Tần Lạc thầm nghĩ tốt nhất là cứ ở chỗ Lệ Khuynh Thành, không nên quay lại đây, như vậy bản thân hắn sẽ không gặp phải một cảnh ngộ khó xử như bây giờ. Có gì mà không tiện? Vương Cửu Cửu nói, anh chỉ cho phép mình sờ người khác, không cho phép người khác sờ mình sao? Anh lúc đó, anh khi đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, Tần Lạc giải thích. Nếu như tay của anh khỏi, em có muốn tắm rửa cho anh thế này không? Vì vậy người đàn ông không mảnh vải che thân Tần Lạc bị Vương Cửu Cửu đẩy mạnh vào bồn tắm, hơn nữa Tần Lạc còn ngoan ngoãn nằm xuống. Có thể bắt đầu rồi, Tần Lạc nhắm mắt lại nói. Thân hình hắn run rẩy, hơi căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn để Vương Cửu Cửu tắm rửa cho mình. Thậm chí ngay cả Lâm Hoán Khê cũng không tắm cho hắn. So với Lệ Khuynh Thành và Vương Cửu Cửu thì Lâm Hoán Khê là một người phụ nữ cực kỳ bảo thủ. Cho dù là ở trên giường hay không phải trên giường, hai người vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ không được vượt qua. Có đôi lần Tần Lạc thậm chí nghĩ nếu như hắn không chủ động đi tắm nước lạnh, liệu có phải hắn và Lâm Hoán Khê trong nhiều năm cũng sẽ không có một cuộc sống đúng nghĩa. Chờ một chút, em vẫn còn chưa chuẩn bị xong, Vương Cửu Cửu nói. Trong tay nàng cầm hộp sữa tắm, nàng chuẩn bị dùng cái đó để tẩy rửa thân thể hắn. Tiếp theo đó, Tần Lạc cảm thấy ngực mình mát lạnh, thoáng chốc cả người hắn run rẩy. Đó là cảm giác của sữa tắm bôi trên ngực. Giá lạnh, trơn bóng cùng với cảm giác bàn tay thiếu nữ mềm mại làm cho con người ta có một cảm giác thoải mái. Khi chuyện đã đi tới bước này, Tần Lạc thả lỏng người. Chân tay hắn dang rộng ra, hai tay hắn ôm lấy vị trí bí ẩn nhất, vẻ mặt hưởng thụ, cảm nhận cảm giác xoa bóp mềm mại của Vương Cửu Cửu. Bàn tay Vương Cửu Cửu chuyển động lên xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên vai hắn. Đó là vết thương khi hôm nay đấu với Quỷ Diện Ngao bị móng vuốt của nó cạo. Vết thương vừa sâu lại vừa dài, cho tới lúc này máu vẫn rỉ ra. Có đau không? Vương Cửu Cửu hỏi. Không đau, Tần Lạc cười lắc đầu. Trải qua gian khổ, một chút đau đớn này có bó bền gì? Hãy lau khô nước mắt, không phải sợ, ít nhất chúng ta vẫn còn phụ nữ. Em đau đớn, Vương Cửu Cửu nói, khi còn nhỏ em là một đứa trẻ rất tự do thoải mái, lên núi bắt chim, xuống nước đánh cá, đánh nhau với bọn con trai trong trường học. Lần nào cũng vết thương là vết thương, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy đau đớn. Ngay khi em vừa mới qua sinh nhật lần thứ 16, cha em cho em vào quân đội rèn luyện, em cũng cảm thấy những hạng mục huấn luyện đó không là gì. Nhưng tại sao khi em nhìn thấy những vết thương trên người anh, em lại có cảm giác khổ sở như vậy? Tần Lạc mở mắt, hắn nhìn Vương Cửu Cửu không chớp mắt. Lần trước khi ở Yên Kinh, Vương Cửu Cửu đã từng nói sau này nàng sẽ không bao giờ nói ba từ em yêu anh với hắn nữa. Nhưng biểu hiện này của nàng xem ra còn mạnh hơn cả ba từ đó, càng làm người ta khó có thể thừa nhận. Điều khó khăn nhất chính là nhận ân huệ của phụ nữ. Cổ nhân nói rất đúng, Tần Lạc than thầm trong lòng. Có phải em lại làm khó anh không? Vương Cửu Cửu cười hỏi Tần Lạc. Không có, Tần Lạc lắc đầu. Em biết, anh không chuẩn bị, Vương Cửu Cửu nói. Không để Tần Lạc trả lời, Vương Cửu Cửu lại nói tiếp, em cũng vậy. Em cũng không biết phải làm gì mới phải. Dù sao em cũng không nhịn được ý muốn phải gần gũi anh, không nhịn được ý nghĩ phải phi lễ anh, cho dù là không cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy anh em cũng cảm thấy rất vui vẻ. Anh lo lắng nhà em, đúng không? Anh lo lắng Vương gia sẽ ép buộc anh từ bỏ chị ấy cưới em phải không? Anh sợ mẹ em sẽ tìm tới gây chuyện với anh sợ em sau này mặt dày quân lấy anh, đúng không? Buổi tối hôm nay Vương Cửu Cửu có vẻ hùng hùng hổ hổ hăm dọa. Mỗi một vấn đề nàng nói ra đều rất thẳng thắn, sắc bén nói chúng tâm trạng của Tần Lạc làm hắn không biết trả lời thế nào. Vương Cửu Cửu ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, bàn tay nàng dính đầy bọt sữa tắm. Nàng chấp chấp đôi mắt hoạt nhìn rất ngây thơ, hỏi Tần Lạc vẻ thành thật, anh nói xem bây giờ có còn xử nữa không? Hẳn là vẫn còn, Tần Lạc ấp a ấp úng nói. Hắn không hiểu tại sao Vương Cửu Cửu lại hỏi hắn vấn đề quái dị này. Câu hỏi này có phải hơi cường điệu một chút không? Rốt cuộc là còn hay không? Vương Cửu Cửu truy hỏi tới cùng.
Có nhưng không nhiều lắm, Tần Lạc nhớ ra trên báo cùng Inter đã đưa một số thông tin về việc này nên quyết định đưa ra câu trả lời. Nhưng em vẫn còn là một xử nữ, Vương Cửu Cửu nói. Dựa vào cái gì mà những cô gái trước khi lập gia đình phải còn là xử nữ? Dựa vào cái gì mà các cô gái không thể cùng với người đàn ông yêu mến của mình ở trên giường? Nói như vậy không phải rất bất lợi cho em sao? Chương 544. Tình yêu trả góp. Chương 544. Tình yêu trả góp. Đây là vấn đề ngu xuẩn gì thế hả? Vấn đề như vậy Tần Lạc không thể trả lời và cũng không trả lời được. Vậy rốt cuộc trinh tiết của phụ nữ là chung với gia đình hay chung với tình yêu? Chủ đề này đang gây ra vô số cuộc thảo luận của rất nhiều người. Thậm chí có những chuyên gia đã viết những bài luận văn dài hơn 10 luận văn rất phong phú về CGU đề này, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa có một câu trả lời chính xác. Tần Lạc không trả lời đọc vấn đề của Vương Cửu Cửu, nhưng hắn hiểu rõ tâm ý của nàng. Lần này nàng dũng cảm tiến lên trở thành một phụ nữ đích thực. Bù ở tối hôm nay nàng kiên định nhìn vào hai mắt Tần Lạc một lúc lâu sau, Vương Cửu Cửu buồn bực nói, em biết anh sẽ không trả lời. Vào những lúc như này anh đều biến thành con đà điểu. Tần Lạc cười nói, em cảm thấy anh nên làm thế nào? Trong lòng anh muốn làm gì? Anh đã nói với em trước mặt toàn bộ giáo viên và sinh viên của trường rằng anh thích em. Nhưng chuyện này thì sao đây? Tần Lạc cười gượng nói, anh cũng biết Lâm Hoán Khê là hôn thê của anh. Hai chúng tôi sớm quen biết nhau, anh có tình cảm sâu đậm với Hoán Khê. Thậm chí vì những nguyên nhân khác nhau anh còn có Tô Tử, Lệ Khuynh Thành, nhưng còn em thì sao? Anh phải đối xử với em thế nào? Em là Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu của Vương gia. Em hãy quay về với chính mình. Vương gia nhà em có bao nhiêu tướng quân? Có bao nhiêu nhà ngoại giao? Thân phận của cha em càng không cần nói. Chỉ cần cha em ho khan một tiếng cả Yến Kinh đã run rẩy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép em giống như Tô Tử và Lệ Khuynh Thành. Mặc dù mẹ em thương yêu em, nhưng mẹ em cũng tuyệt đối không đồng ý với con đường đi này của em. Chỉ cần chúng ta thường xuyên nói lời thương yêu nhau là được. Khoảng cách tuổi tác cũng chẳng có vấn đề gì. Khoảng cách về biên giới quốc gia cũng không có vấn đề gì, nhưng việc có danh phận hay không đối với em mà nói đó là một vấn đề rất quan trọng. Anh thừa nhận anh cũng có chút sát tâm. Không phải là một chút. Có tới ba người phụ nữ mà còn gọi là một ít sao? Vương Cửu Cửu bĩu môi cắt ngang lời nói của Tần Lạc. Sẽ không đâu, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói. Tại sao lại không? Em nghĩ rằng người nhà em sẽ không bức bách em sao? Bọn họ nhất định sẽ bức bách em. Thế nhưng nếu anh kết hôn sau đó em lại sinh con cho anh, bọn họ sẽ không thể làm gì được. Vương gia là danh môn, gia tộc tướng quân. Gia tộc đã xuất ra nhiều đường quân, nhà ngoại giao, lại có một lao nhân như vậy. Bọn họ sao có thể để chuyện tai tiếng đó lan truyền ra bên ngoài? Ánh mắt hai người đối nhau, không ai nói gì. Làm vậy có đáng giá không? Rất đáng giá. Vương Cửu Cửu thở dài nói, em thật sự không ngờ chỉ là yêu một người đàn ông mà phải trả một cái giá lớn đến như vậy. Vương Cửu Cửu chỉ nước cấm thấy nước vẫn lạnh, nàng liền mở vòi nước nóng để nước trong bồn của Tần Lạc cấm hơn. Anh nói không ai? Em con gái. Cháu gái của Vương gia, thậm chí bọn họ còn ôm kỳ vọng với em. Khi em vào học đại học, bọn họ bảo em học chuyên ngành luật pháp. Sau khi em tốt nghiệp đại học sẽ làm chính trị hay làm một quan chức ngoại giao, nhưng em lại lựa chọn trung ý bởi vì em cảm thấy trung ý kỳ diệu. Quả thực rất thần kỳ khi chỉ cần sờ vào cổ tay người khác là biết bọn họ bị mắc bệnh gì. Nhưng sau khi học em mới phát hiện ra mọi chuyện căn bản không như vậy. Kiến thức cơ bản khô cứng, thầy giáo giảng bài cũng không hứng thú. Ngày nào đi học cũng thấy hỗn loạn, vừa tới lớp đã lăn ra ngủ. Nếu không vì tính sĩ diện không muốn thừa nhận thất bại, em đã nhờ Trương Nghi Y chuyển sang một chuyên ngành khác. Cho tới khi anh xuất hiện em mới thay đổi hẳn cách nhìn với trung y, dịch thì ra không phải trung y vô dụng, không thú vị mà là người dạy chúng em học không đúng cách. Cũng giống như khi xem một vở kịch ngôn tình. Nữ diễn viên chính luôn luôn vì thân phận cao quý của mình mà không thể sánh vai cùng với chàng hoàng tử có gia cảnh bần hàn mà sinh ra bần rầu, luôn mồm nói muốn làm một người bình thường tự giặt quần áo cho mình, nấu cơm, dệt vải làm ruộng. Em không biết trong thực tế có người phụ nữ như vậy không, nhưng mà em chưa từng đoán giận như thế. Em rất may mắn khi được sinh ra trong một gia tộc như vậy. Em may mắn là một thành viên của Vương gia. Khi đi học tiểu học em đã tức giận đánh cái gã béo mập ngồi cùng bàn với mình mặc dù hắn là con của phó thị trưởng. Khi học trung học, em ghi tên đi học đàn dương cầm nhưng vì em không có khả năng thiên phú trong âm nhạc nên cuối cùng em đã bỏ. Khi học đại học em có thể lựa chọn chuyên ngành mà em muốn học. Em có thể mua bộ quần áo đẹp em thích. Em có thể làm chuyện em muốn làm. Em có thể đi tới bất kỳ chỗ nào em muốn. Em chưa từng thiếu tiền hay cảm giác bị người khác ức hiếp. Thậm chí với dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường của em, rất nhiều năm như vậy mà em chưa từng gặp phải bất kỳ trường hợp phi lễ nào cả, làm cho quân thể quyền mà em đã khổ luyện không có cơ hội phát huy tác dụng. Tất cả những việc đó đều do cha mẹ em tặng cho em, đều do Vương gia tặng cho em. Em là Vương Cửu Cửu, con gái của Trương Nghi Ý Điệp, em có nghĩa vụ báo đền ơn nghĩa, cũng cố gắng làm dạng danh Vương gia. Là một nhị mãi mãi không có danh phận nhất định sẽ làm bọn họ cực kỳ thất vọng. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng để cho bọn họ thất vọng, chỉ trừ khi mới sinh em ra bọn họ có thất vọng một chút bởi vì em không phải là con trai. Thế nhưng tình cảm không phải là lý trí. Nó không liên quan gì tới những vấn đề đó, Vương Cửu Cửu đau khổ nói. Em chỉ mong đợi được một lần thân mật, chờ mong anh bất chợt ôm em vào lòng. Thật may mắn là hết cần này tới lần khác đẩy em ra ngoài. Em biết cố gắng của em không hề có ý nghĩa gì, chúng ta tuyệt đối không thể có kết quả, cuối cùng vẫn phải xa rời nhau. Thế nhưng chính em vẫn không nhịn được bản thân mình. Vừa nhìn thấy anh em đã si mê như ngây dại, vừa mới nghe tin anh gặp chuyện không may, em đã cuống cuồng chạy tới. Trương Nghi Y Y nói với em, con gái phải rụt rè. Một người con gái rụt rè e thẹn mới được người khác quý trọng và trân trọng, mới được người khác để ý thế, nhưng đối với anh, em không thể rụt rè được. Vương Cửu Cửu thở phào một cái nói, đã nói ra hết, cảm giác này rất thoải mái.
Vương Cửu Cửu đứng dậy đi tới bồn nước rửa sạch tay nói, thôi được, em đi ngủ đây.
Ngủ?
Vậy anh làm sao bây giờ?
Tân Lạc hỏi.
Anh tự đứng lên đi. Cứ nghĩ mình làm được là sẽ làm được. Nhưng sao anh có thể mặc quần áo được? Em thích nhìn dáng vẻ không mặc quần áo của anh. Bây giờ có rất nhiều lưu manh. Hơn thế nữa đại đa số lưu manh là phụ nữ. Tân Lạc đứng dậy trong bồn tắm, hắn dùng hai cánh tay gấp khăn tắm choàng lên người rồi mới cẩn thận đi ra ngoài phòng tắm. Vương Cửu Cửu nằm chùm chăn kín đầu, không động đậy giống như nàng đã ngủ say vậy. Tân Lạc ngồi xuống cạnh giường rồi nằm xuống, hắn cố gắng giữ khoảng cách với nàng để tránh quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng. Ai ngờ Vương Cửu Cửu xoay người ôm Tân Lạc. "Hay để anh nằm ghế xa ngủ?" Tân Lạc nói.
"Sợ cái gì?"
Vương Cửu Cửu bực tức nói, "Ôm một cái cũng không mang thai mà.
Em tắt điện nhé."
Vương Cửu Cửu nói.
"Tắt điện làm gì?"
Tân Lạc văng thẳng hỏi.
"Tắt đèn dễ nói chuyện, nếu không em xấu hổ không nói được." Vương Cửu Cửu nói.
Tim Tân Lạc như nhảy dựng lên.
"Nói cái gì mà phải tắt đèn mới nói được? Chẳng lẽ hai gã tiểu nhân không bằng cầm thú và cầm thú lại đánh nhau sao?"
Vương Cửu Cửu cũng không quan tâm Tân Lạc có đồng ý hay không, nàng vươn tay phải nhanh nhẹn tắt đèn ngủ.
"Em muốn nói gì?"
Tân Lạc hỏi.
"Anh có biết cho dù mua nhà hay mua xe cũng đều phải trả tiền theo kỳ hạn không?"
Vương Cửu Cửu nói.
Tân Lạc gật đầu.
Nhưng khi Tân Lạc nghĩ tới việc Vương Cửu Cửu sẽ không nhìn thấy gì trong bóng tối nên hắn lại đáp, "Biết."
"Tân Lạc, anh cũng phải trả em tiền." Vương Cửu Cửu nói, "Tiền tình yêu của anh cũng có thể trả góp."
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yến Kinh thì đã là hơn 11 giờ đêm. Mặt trăng hình tròn, sao thưa thớt, bầu trời u ám, ảm đạm. Thời tiết lạnh khô ráo. Mùa xuân đã tới, mùa đông Yến Kinh vẫn còn cố tình chần chừ không chịu rời bỏ. Lần này Tân Lạc quay về rất lặng lẽ. Hắn không thông báo với giới truyền thông, thậm chí hắn cũng không thông báo với bộ trưởng Thái Công Dân cùng thư ký của ông là hậu vệ Đông. Hắn chỉ gọi điện thoại cho Lâm Hoán Khê nhưng không đồng ý cho nàng tới sân bay đón. Hắn không muốn lần này lại diễn ra cảnh tượng mấy bạn người sắp hàng hai bên chào đón, sự đưa tin rầm rộ của giới truyền thông. Tình cảnh đó chỉ cần trải nghiệm một lần trong cuộc đời là cũng quá đủ. Hơn nữa nếu như để giới truyền thông biết hắn đã quay về thì chỉ e hắn lại không có một quãng thời gian bình yên. Lần này hắn quay về dưỡng thương. Hắn muốn quay về tận hưởng thời gian ở bên cạnh Lâm Hoán Khê và Bối Bối. Vương Cửu Cửu đẩy xe lăn của Lệ Khuynh Thành, Tô Sán mang hành lý. Qua Nhĩ đi cách xa mấy người để tránh cho cả nhóm thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa cũng để phòng người khác nhận ra, mấy người Tân Lạc đều đội mũ, đeo khẩu trang, ngụy trang rất kín đáo. "Đã khuya rồi, hãy để Tô Sán đưa anh quay về," Lệ Khuynh Thành nói với Tân Lạc.
"Vậy còn em?"
Tân Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành ngồi trên xe lăn nói.
"Cửu Cửu nói muốn đưa em về nhà." Lệ Khuynh Thành cười nói, "Đêm nay hai chị em sẽ ngủ chung giường, tâm sự với nhau một chút."
Được, Tân Lạc gật đầu nói, "Ngày mai anh sẽ tới gặp hai người."
"Không cần đâu," Lệ Khuynh Thành nói, "anh hãy ở nhà bồi tiếp cô ấy.
Làm nhị mãi mãi phải hiểu được vị trí của nhị mãi mãi, không thể tranh đoạt với chính thất. Ngày mai em bắt đầu rất bận rộn. Một khi họ Hồng đã xuất chiêu, em cũng muốn chơi đùa một phen." Trong khoảng thời gian mấy người Tân Lạc ở Paris, tất cả các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều đồng loạt đưa tin bột phấn kim dũng của Khuynh Thành quốc tế có vấn đề về chất lượng sản phẩm. Chương 545. Đêm khuya nói chuyện khuê phòng. Chương 545. Đêm khuya nói chuyện khuê phòng. Lệ Khuynh Thành ở một mình ở khu tử trúc huyện nổi tiếng xa hoa ở Yên Kinh. Khi còn bé nàng có một cuộc sống vất vả nhưng trong vấn đề ăn ở cho tới bây giờ vẫn không để bản thân mình bị thua thiệt. Lệ Khuynh Thành là một phụ nữ mạnh mẽ trong kinh doanh, cũng là một phụ nữ tốt trong cuộc sống cá nhân. Nói theo một câu thô tục là, trước hết làm việc, và bếp, còn có thể biết vui đùa một cách đa dạng trên giường. Lệ Khuynh Thành có một thói quen. Đó là dù công việc của nàng bận rộn tới đâu nàng cũng đều tự mình nấu cơm, chính mình pha trà, chính mình dọn phòng, quét dọn. Nàng không muốn thuê người làm vì bản thân nàng và họ giống nhau đều xuất thân hàn bi. Lệ Khuynh Thành là một người thích ngụy trang bao bọc con người phụ nữ của mình. Ý muốn bảo vệ trong đầu nàng cực kỳ mãnh liệt. Nàng lo lắng một người nào đó từ bên ngoài bước vào biết được lời nói, cử chỉ cùng thói quen ăn uống cũng như đoán được cuộc sống nội tâm giống như trang giấy đầy chữ của nàng. Điều này làm nàng có cảm giác sợ hãi cũng như trốn tránh. Chính vì bản thân nàng không muốn nên nàng không thuê người giúp việc. Vì vậy khi nàng mới rời khỏi nhà mấy ngày, trong nhà có không ít bụi bặm. Cũng may chú mèo đen nàng nuôi đã được đưa tới thẩm mỹ viện. Nếu không phải chịu đói trong thời gian lâu như vậy nó đã trở thành một con mèo khô. Lệ Khuynh Thành hướng dẫn Vương Cửu Cửu mở cửa phòng, bật điện trong phòng sau đó nàng chăm chú quan sát căn phòng có lắp đặt thiết bị rất khác biệt này. Hoa, rất đẹp.
Rất có phong cách, Vương Cửu Cửu bật lên khen ngợi.
Tuy Vương Cửu Cửu ở trong đại viện của quân khu nhưng kiến trong các phòng đều đồng nhất, ngăn nắp như một khối đậu hũ. Bởi vì Vương gia là gia đình quân nhân, cha nàng là tướng lĩnh cao cấp hơn nữa lại còn thuộc về trường phái quân nhân truyền thống, bài trí trong phòng không được vượt quá giới hạn, chủ yếu dùng gỗ lim. Một căn phòng có phong cách nặng nề khô khan không phải là thứ mà cô nàng Vương Cửu Cửu này thích. Nếu thích em có thể thường xuyên tới chơi, Lệ Khuynh Thành cười nói.
Được, chỉ cần chị không đuổi là được, Vương Cửu Cửu cũng cười nói.
Có muốn ăn gì không?
Hay là tắm rửa rồi đi ngủ?
Lệ Khuynh Thành hỏi.
Không cần.
Trên máy bay em ăn no rồi.
Bây giờ không muốn ăn, Vương Cửu Cửu từ chối.
Chị Lệ, chị em mình ngồi xuống nói chuyện đi.
Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn Vương Cửu Cửu nói,
được.
Chúng ta ra bàn công ngồi.
Nếu như em muốn uống rượu thì trong tủ rượu còn khá nhiều rượu đỏ.
Tất cả đều là rượu chị cóp nhặt khắp nơi, không phải rượu quý nhưng chất lượng cũng khá ổn.
Chị Lệ thích uống rượu hả?
Vương Cửu Cửu hỏi rồi nàng đi tới tủ rượu ở góc phòng khách lấy rượu.
Con người luôn không chịu ngồi yên, cũng giống như phụ nữ thích ăn vặt.
Những khi rảnh rỗi uống một ly, ngồi suy ngẫm lại tâm sự của mình cũng tạo nên một cảm giác cuộc sống của mình rất phong phú.
Vương Cửu Cửu lấy một chai mạc phịt 1975, ngón tay nàng kẹp hai chiếc ly đế cao,
buồn miệng nói, trước kia em đã đọc trong một tạp chí, mục y học hàng ngày. Một nhà tâm lý học đã viết rằng phụ nữ thích ăn vặt là vì bọn họ sợ hãi sự tĩnh mịch, thích tìm một việc làm cho bản thân mình. Ngay lúc đó Vương Cửu Cửu dường như lại nhớ ra điều gì đó, nàng cười nói, đương nhiên, bọn họ chỉ nói những phụ nữ ăn vặt, còn những người phụ nữ hút thuốc thì bọn họ nói là những người từng trải, có cuộc sống quá khá rất đa dạng. Lệ Khuynh Thành cười nói, những nhà tâm lý học nói rất chính xác. Trước kia dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại vẫn có cảm giác tĩnh mịch. Con người chỉ là động vật nhưng chẳng qua là cực chẳng đã đẩy người khác ra, làm mình nổi bật lên trong đám đông. Chị Lệ, hàng ngày chị bận rộn nhiều việc, xa giao rất nhiều. Chị cũng có cảm giác tĩnh mịch sao? Vương Cửu Cửu chuyển ly rượu đỏ cho Lệ Khuynh Thành, ngạc nhiên hỏi. Lệ Khuynh Thành cười tươi nói, cho dù người đó là ai, một khi bắt đầu cuộc sống độc lập từ năm 12 tuổi, không có bất kỳ một người thân nào trên thế gian này, chỉ có kẻ thù hùng mạnh người đó sẽ cảm giác tĩnh mịch, nụ cười của nàng tĩnh mịch như khói hoa. Không biết tại sao Vương Cửu Cửu đột nhiên nghĩ tới một câu nói được lưu truyền rất hay. Nụ cười của nàng rất đẹp, rực rỡ quyến rũ như pháo hoa giữa bầu trời đêm. Thế nhưng sau khi phồn hoa qua đi chính là sự thê lương, sau thê lương chính là sự quên lãng. Vương Cửu Cửu có cảm giác cực kỳ xúc động khi nhìn nụ cười của Lệ Khuynh Thành cùng với giải thích về thân thế của nàng. Trong lòng nàng chỉ đọng lại sự hế ẩm, buồn bực giống như sự tâm trạng bị đè nén mà không sao phát tiết ra ngoài, một cảm giác giống như bất nghẹn. Xin lỗi, chị không nên nói những điều này, Lệ Khuynh Thành áy náy xin lỗi. Thái độ của nàng lúc trước chỉ là xúc động trong lúc nhất thời mà thôi. Lệ Khuynh Thành nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình. Một lần nữa nàng lại trở thành một nữ yêu tinh kiên cường, thanh nhã, lạ lơi ong bướm, sức mạnh vô địch không lâu cốt nào không thể công phá. Lệ Khuynh Thành nâng chén nói với Vương Cửu Cửu, "Chờ." Vương Cửu Cửu cũng nâng chén nói, "Chờ." Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác mềm rượu đỏ trong miệng, một cảm giác dễ chịu xâm nhập vào dạ dày, Vương Cửu Cửu nói, "Chị Lệ, nếu như chị nguyện ý, chị hãy kể lại chuyện cũ của chị cho em nghe. Nếu như chị thấy buồn chán, chị cũng có thể gọi điện thoại cho em. Em có thể cùng đi ăn, cùng đi dạo phố, cùng chị đi uống cà phê, quyến rũ những anh chàng bán hàng đẹp trai. Nhiều khi em cũng là một người như vậy." Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, "Đây là sự khổ cực của bản thân mình, cần gì phải tăng thêm gánh nặng cho người khác. Người khác nghe qua sự bi thương của mình, cho dù có khóc cùng mình thì cũng chỉ là chuyện vô bổ. Đời người chính là tu hành, ai có phúc người đó hưởng, ai có tội người đó chịu. Chị oán hận thần linh đã không lấy đi tính đấu kỵ của người khác." Lệ Khuynh Thành dừng lại một chút rồi cười nói tiếp, "Hơn nữa khi ở Paris, chị đã thổ lộ hết với người khác một lần. Chị không muốn làm một tường lâm tẩu dưới ngòi bút lỗ tấn, gặp bất kỳ ai cũng lải nhải về chuyện hư hỏng của mình. Hẳn người đó là người chị tin tưởng nhất sao?" Vương Cửu Cửu cầm ly rượu tựa người vào lan can ban công, thoảng ngửi thấy mùi thơm hoa co thoang thoảng trong không khí, tò mò hỏi Lệ Khuynh Thành, "Mùa xuân tới, tình yêu cũng tới, nhưng còn hôn nhân thì sao? Những cô gái trẻ khát khao tình yêu, những người phụ nữ lớn tuổi khát khao hôn nhân. Tình yêu chính là hương hồi quế ngọt ngào, nhưng hôn nhân thì không thể thiếu mối." Anh ấy người thân của chị Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp, tinh xảo của Vương Cửu Cửu nói, "Là người thân duy nhất của chị." "Người thân?" Vương Cửu Cửu trêu chọc, "Không phải người yêu sao?" Lệ Khuynh Thành mỉm cười nói, "Điều này đối với chị không có ý nghĩa gì khác, không khác gì nhau. Anh ấy là người thân của chị, cũng là người đàn ông chị thích. Có lẽ đối với chị mà nói chị càng khát vọng tình thân này. Dù chị không yêu anh ấy, nhưng anh ấy muốn điều gì chị cũng cho anh ấy." "Em hiểu rồi." Vương Cửu Cửu buồn bã gật đầu. Lệ Khuynh Thành nhìn gương mặt xinh đẹp của Vương Cửu Cửu đột nhiên ảm đạm, khẽ thở dài nói, "Đồng hành tương kỵ, nhị mãi tương nhẹ. Hai chúng ta hẳn phải có quan hệ đối địch mới đúng. Chị không tranh, em cũng không thể tranh, ngược lại còn khiến hai chúng ta trở thành chị em. Cửu Cửu, em là người con gái tốt, tính thẳng thắn, chân thật và ngay thẳng của em làm người khác rất thích. Tần Lạc gặp được em chính là vinh hạnh của anh ấy. Em gặp Tần Lạc đó chính là kiếp nạn của em. Hai chúng ta khó có cơ hội tâm sự như thế này. Chị dù chỉ là một người chị quen biết nhưng chị vẫn muốn nhắc nhở em. Con đường em đang đi bây giờ thực sự rất khó khăn." Vương Cửu Cửu gật đầu nói, "Đêm hôm qua chúng em cũng thảo luận về vấn đề này. Kết quả ra sao?" Lệ Khuynh Thành háo hức hỏi. "Em khiến anh ấy yêu em. Theo từng giai đoạn, anh ấy từ chối." Ánh mắt Lệ Khuynh Thành sáng lên, hỏi như một bà tám, người phụ nữ thích cho mũi vào việc của người khác. "Anh ấy đồng ý." Vương Cửu Cửu cười nói, "Đây mới chính là bản tính đàn ông. Chị mà là đàn ông chị cũng không bao giờ từ chối tình yêu của một cô gái xinh đẹp như em." Lệ Khuynh Thành nói. "Nhưng hai người chúng em chưa làm chuyện gì." "Hả?" Anh ấy không còn sức. Vương Cửu Cửu cười hì hì nhìn Lệ Khuynh Thành nói, "Xem ra anh ấy làm không ít chuyện xấu ở chỗ chị, đúng không?" Lệ Khuynh Thành há hốc mồm không trả lời được. Buổi tối hôm trước nữa, dưới sự đòi hỏi của nàng, hai người yêu nhau tới chết đi sống lại. Không ngờ trận chiến vừa mới kết thúc, Vương Cửu Cửu lại tới đó. Với thể lực của một người đàn ông yếu ớt như Tần Lạc, hắn có thể chấp nhận được mức độ vận động lớn như vậy không? Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là vì em sợ hôm nay anh ấy quay về sẽ bị chị ấy đòi nợ. Vương Cửu Cửu cười gượng gạo nói, "Không muốn làm tổn thương người khác nhưng lại làm chính mình tổn thương, chỉ có thể hy vọng nhiều hơn mà thôi." "Kết thúc như vậy sao?" Lệ Khuynh Thành nói vẻ tiếc nuối. "Chuyện này cũng chẳng cào gài đặc sắc cả." "Đúng vậy, anh ấy bảo em hãy giữ anh ấy lại." Vương Cửu Cửu cười nói, "Đàn ông đúng là động vật tham lam, phụ nữ cũng có lòng tham." Lệ Khuynh Thành nói, "Nếu như không có lòng tham, chúng ta cần gì phải tranh đoạt một người đàn ông? Anh ấy là báu vật nhưng chúng mình cũng không phải là cỏ dại. Chị Lệ, chị thấy em nên làm gì bây giờ?" Vương Cửu Cửu nhìn Lệ Khuynh Thành, chăm chú hỏi. Có một chút khẩn trương, lại có một chút bất an, còn có cả một chút thanh thản, chờ mong. Nếu muốn làm thế nào thì hãy cứ làm như vậy. Lệ Khuynh Thành cười nói, chuyện này chị không quyết định được, em cũng không thể tự quyết định được. Lệ Khuynh Thành chỉ vào ngực Vương Cửu Cửu nói, hãy để nó quyết định đi. Lưu Dịch Tư, giám đốc của bộ phận thiết kế của Khuynh Thành Quốc tế vào lúc sáng sớm đã nhận được điện thoại của Lệ chủ tịch. Lệ chủ tịch theo một phong cách quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh cho anh ta, bảo anh ta ngay lập tức cho nhân viên bộ phận thiết kế thông báo với tất cả giới truyền thông Yến Kinh, 3 giờ chiều ngày hôm nay ở Khuynh Thành Quốc tế sẽ tổ chức họp báo về vấn đề chất lượng của bột phấn dưỡng da Kim Dũng. Sau khi xảy ra sự kiện chất lượng của bột phấn Kim Dũng, chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế, Lệ Khuynh Thành lại không đứng ra giải thích mà lại đi Paris chỉ hẹn bá Trung Ý, bây giờ mới xuất hiện tự mình trả lời các phóng viên. Lưu Dịch Tử vui vẻ nhận lệnh. Trong khoảng thời gian này Khuynh Thành Quốc tế bị dư luận cùng các bạn hàng ép tới mức không thở nổi. Bây giờ rốt cuộc người phụ nữ bị nhân viên của mình lén gọi là Ngọc Diện Hồ Ly bắt đầu ra chiêu. Người nào không trải qua phong ba báo tố thì không thấy được thắng lợi cuối cùng. Chương 546. Không phải không thương mà chỉ không nói. Chương 546. Không phải không thương mà chỉ không nói. Tần Lạc sờ tay vào lòng mình, nhận ra là một khối thịt nhỏ, non mềm cuộn tròn lại trong lòng mình. Tần Lạc mở mắt, thấy đó chính là Bối Bối trong bộ quần áo ngủ màu trắng như sữa đang cuộn tròn như một chú mèo trong lòng hắn. Hai hàng mi dài che khuất đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên dường như bị oan ức gì đó. Vì trong phòng có hệ thống lò sưởi nên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của cô bé hồng hồng trông rất đáng yêu. Tối hôm qua khi Tần Lạc quay về nhà, Bối Bối đã ngủ cùng với Lâm Hoán Khê. Lâm lão gia lên lầu muốn bế Bối Bối xuống phòng mình ngủ. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã rất lâu rồi không có thời gian riêng tư với nhau. Ông nghĩ rằng hai người có rất nhiều tâm tình muốn nói, rất nhiều chuyện thân mật muốn làm. Nhưng Bối Bối chưa ngủ say. Sau khi cô bé nghe tiếng người nói chuyện thì tỉnh dậy, mở mắt ra. Khi nhìn thấy Tần Lạc quay về, lập tức ôm cổ Tần Lạc không muốn buông tay. Lâm lão gia khuyên nhủ Bối Bối một lúc lâu nhưng không thể nào khuyên được cô bé. Cuối cùng không còn cách nào khác đành để cô bé ngang ngược đó nằm giữa hai người Tần Lạc và Lâm Hoán Khê. Bối Bối, mau dậy đi. Tần Lạc khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, đánh thức cô bé dậy. Hôm nay không phải là ngày chủ nhật, cô bé còn phải tới lớp. Ừ, hai bàn tay nhỏ bé của Bối Bối xoa mặt, bóp nặng nó trông giống như một chiếc bánh bao luộc. Khi cô bé mở mắt nhìn thấy Tần Lạc thì lập tức tươi cười bật dậy tung tăng như chim sẻ kêu lên, "Cha, cha quay về lúc nào?" Ngày hôm qua trong lúc mơ màng cô bé đã gặp Tần Lạc, không ngờ ngay khi tỉnh lại đã quên mất. Tối qua khi con ngủ, cha trở về nhìn dáng vẻ vui mừng của Bối Bối, trong lòng Tần Lạc rất dễ chịu. Hắn ở bên ngoài đấu trí, đấu dũng với người ta, mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng khẩn trương căng thẳng. Lần này bản thân hắn lại bị trọng thương ở Aji. Thân thể và trí óc của hắn sớm đã không thể chịu được gánh nặng này. Sau khi quay về nhà ôm vợ con ngủ, ngay khi mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lập tức một cảm giác ấm áp, hạnh phúc xâm chiếm toàn thân hắn. "Cha quay về hôm qua sao? Tại sao con không thấy cha?" Bối Bối tiếc nuối nói. "Con và mẹ cùng nói sẽ đợi cha quay về. Con muốn mẹ tới sân bay đón cha." Cha quay về buổi tối, Bối Bối buồn ngủ nên không cần đi đón cha. Tần Lạc cười an ủi cô bé. "Ôi, con còn chuẩn bị để mấy chú phóng viên chụp ảnh con." Bối Bối thở dài như là một bà cụ non. "Các chú phóng viên chụp ảnh sao?" Tần Lạc nghe mà không hiểu ngôn ngữ của trẻ nhỏ. "Đi tới sân bay đón người thì có liên quan gì tới chuyện phóng viên chụp ảnh?" "Đúng vậy. Lần trước cha quay về có rất nhiều cô chú phóng viên đi theo chụp ảnh cha, còn có rất nhiều người ra sân bay đón cha. Đáng tiếc con không ở đó." Nói cách khác, nếu bọn họ nhìn thấy Bối Bối con đáng yêu như này, bọn họ nhất định sẽ chụp ảnh con. Bối Bối kiêu ngạo nói. Tần Lạc nghiêm túc suy nghĩ một lát. Lần trước hắn bay về từ Hàn Quốc, Bối Bối không ra sân bay đón hắn. "Tại sao cô bé lại biết việc này?" "Bối Bối, ai nói cho con biết chuyện này?" Tần Lạc hỏi. "Mẹ Bối Bối trả lời mẹ thích xem phim của cha trên máy tính. Con cũng thích xem cùng với mẹ. Lần trước cái người bại hoại đó đánh cha, con khóc, mẹ không khóc nhưng khi con ngủ mẹ lại khóc." Trái tim Tần Lạc run rẩy, giống như cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng múa lượn trên cánh hoa, xuất động đủ loại góc cạnh, màu sắc xinh đẹp động lòng người của cánh bướm, tê dại làm lòng người khoan khoái. Lâm Hoán Khê lạnh lùng, "Không phải vì nàng không biết quan tâm người khác mà vấn đề là nàng không biết diễn tả thế nào mà thôi. Con ngủ mà tại sao biết mẹ khóc?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi. "Cha ngốc vậy?" Bối Bối khẽ nhéo mũi Tần Lạc nói, "Con giả vờ ngủ sau đó con nghe thấy tiếng mẹ khóc. Con nghĩ mẹ xấu hổ khi khóc trước mặt con. Dù sao mẹ cũng nhiều hơn con vài tuổi." Đầu Tần Lạc như muốn nổ tung. "Người ta là mẹ của cô bé mà lại nói chỉ hơn có mấy tuổi sao?" Tần Lạc chống tay ngồi dậy, nói với Bối Bối, "Bối Bối, có thể tự mặc quần áo không?" "Được." Bối Bối nói, "Con đều tự mình mặc quần áo. Chỉ có khi đi tất và giày ông và mẹ với giúp con." "Tại sao khi đi tất và giày cần phải có người hỗ trợ hả?" Tần Lạc cười hỏi. Hắn phát hiện ra, nói chuyện phiếm với trẻ con là một việc cực kỳ thú vị. Cách nhìn của con trẻ đối với các sự việc rất mới mẻ và độc đáo. Hơn nữa lại còn thường xuyên nói ra chân tướng của sự việc được giấu nhẹm trong cuộc sống. Ví dụ như bây giờ Tần Lạc mới biết mỗi khi rảnh rỗi Lâm Hoán Khê thường lên in tờ nhìn hắn. Một ví dụ nữa khi bản thân hắn bị thương ở Paris, dù Lâm Hoán Khê không ân cần gọi điện hỏi thăm tình hình của hắn nhưng nàng lại lên khóc. Bởi vì con không phân biệt được chân trái, chân phải. Bối Bối đỏ mặt, nhăn nhó nói, "Con cũng không phải là người như vậy. Con có lén hỏi Tiểu Mỹ ngồi cùng bàn với con. Bạn ấy cũng không biết tất nào đi với chân nào." Tần Lạc lại một lần nữa bị những vấn đề nhỏ bé này làm cảm phục. Nếu nói là phân biệt giày với chân, Tần Lạc có thể giải thích được, nhưng còn tất nào đi với chân nào, Tần Lạc cũng phải thừa nhận bản thân hắn cũng không biết rõ lắm. Sau khi Tần Lạc để Bối Bối mặc quần áo xong, hắn lại giúp cô bé đi tất và giày rồi chính hắn cũng khoác một chiếc áo ngủ, cùng Bối Bối đi xuống lầu. Tần Lạc không mặc trường bào vì hai tay hắn bị thương, không thể nào xỏ tay áo được. Sau khi xuống lầu nhìn thấy Lâm Thanh Nguyên đang ngồi đọc báo, uống trà trong phòng khách. Lâm lão gia hiểu rất rõ thuật dưỡng sinh. Hàng ngày ông dậy từ 6 giờ, tập thái cực quyền cùng với đạo gia thập nhị đoạn cẩm mà Tần Lạc truyền thụ cho ông, sau đó ngồi đọc báo uống trà chờ bữa sáng. Ngày mưa gió cũng không cản trở công việc của ông. Thức ăn đã bày trên bàn ăn. Rau cải xào, nộm dưa chuột, trứng sốt cà chua, trứng rán, cháo gạo cùng bánh bao. Lâm Hoán Khê đeo tạp dề bận rộn trong bếp nhưng thật ra nàng chỉ là trợ thủ cho chị Lý. Tần Lạc, dậy rồi sao? Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Lâm Thanh Nguyên cười ha hả hỏi Tần Lạc. Ông vẫn cực kỳ hài lòng với việc lựa chọn người cháu rể này của mình. Cháu ngủ rất ngon, Tần Lạc cười nói. Tay của cháu thế nào? Có cần tới bệnh viện của ông kiểm tra không? Lâm Thanh Nguyên nhìn cánh tay quấn băng gạc của Tần Lạc hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi từ chối. Lần này hắn lặng lẽ về nước, không để dân chúng và giới truyền thông biết. Nếu bây giờ hắn lại tới bệnh viện kiểm tra, nhất định sẽ gây náo động với mọi người. Hắn muốn để Lâm Hoán Khê đi lấy một ít thuốc mỡ, hắn ở nhà tự mình chữa trị. Sáng sớm hôm nay hắn mới chỉ nói chuyện phiếm mấy câu với Bối Bối, càng củng cố thêm suy nghĩ về mấy ngày nghỉ ngơi yên tĩnh của hắn. Ăn cơm nào, Lâm Hoán Khê vừa cởi tạp dề vừa đi ra nói. Tối hôm qua khi nhìn thấy Tần Lạc, Lâm Hoán Khê vẫn mang vẻ mặt bình thản, điềm tĩnh như thường lệ, thậm chí không có chút kinh ngạc nào cả. Thế nhưng nàng không biết rằng Bối Bối đã bán đứng nàng. Em khổ cực quá, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê thầm hoảng hốt không hiểu gì, nàng cảm thấy nụ cười của Tần Lạc rất quỷ dị nhưng gương mặt nàng vẫn không hiện ra biểu hiện gì, nàng chỉ nói, "Đương nhiên." Lâm Thanh Nguyên đang bế Bối Bối nhìn hai người nói, "Hai người các cháu cũng thật là." Mặc dù có câu vợ chồng người Trung Quốc tương kính như tân nhưng hai cháu cũng khách sáo quá, giống như hai người ngoài vậy. Em lấy kem đánh răng cho anh, Lâm Hoán Khê không giải thích gì, nàng quay người bước đi. Tần Lạc cười nói, Hoán Khê chỉ có vẻ bề ngoài lãnh đạm một chút. Đủ như vậy. Ông biết tính tình cháu gái của mình. Nha đầu này, ngoài lạnh, tâm nóng. Tần Lạc, cháu là đàn ông cũng nên chủ động một chút, Lâm Thanh Nguyên dạy Tần Lạc một chiêu. Ông, cháu biết nên làm thế nào, Tần Lạc nói. Trên bàn ăn, Tần Lạc kể lại cho mấy người chuyện xảy ra ở Paris. Đương nhiên hắn cũng cố gắng nói về ảnh hưởng của Lệ Khuynh Thành đối với chuyện lần này để làm nhạt đi chuyện của hắn và Lệ Khuynh Thành. Lâm Hoán Khê là một phụ nữ cực kỳ mẫn cảm. Nàng tuyệt đối đã cảm nhận được mối quan hệ hoàn toàn không bình thường giữa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành. Lâm Thanh Nguyên tức giận đập tay xuống bàn mắng người Pháp là dã man vô sỉ, chốc chốc lại cười to. Ông nói chỉ cần người Trung Quốc đoàn kết một lòng, không chuyện gì là không làm được. Chỉ cần Trung Ý dược mở toang cánh cửa Paris, chính phủ Trung Quốc tất có biện pháp mở rộng sang các nước châu Âu khác. Dù sao đã có tiền lệ, Paris có thể dùng Trung Ý gì? Tại sao các người lại lấy cớ từ chối Trung Ý? Chẳng lẽ các người cũng muốn chúng tôi ban hành một lệnh cấm đặc biệt với các tập đoàn y dược của quý quốc sao? Lâm Hoán Khê vẫn yên lặng, gắp thức ăn cho Lâm Thanh Nguyên và Tần Lạc, nàng còn cố ý yêu cầu Tần Lạc dùng một đôi đũa giống như của Bối Bối để ăn cơm, thực sự ra dáng một bà chủ. "Ông, hôm nay ông không cần đưa cháu đi học," Bối Bối nói với Lâm Thanh Nguyên. "Tại sao?" Lâm Thanh Nguyên hỏi. "Cháu muốn cha đưa cháu đi học," Bối Bối nhìn Tần Lạc hỏi, "Cha, có được không?" Tần Lạc gật đầu nói, "Được, ăn cơm xong cha đưa con đi học." Dạ, Bối Bối vui mừng vỗ tay nói. Lâm Thanh Nguyên ấn vào mũi Bối Bối mắng, "Cháu đúng là tiểu gián điệp, khi Tần Lạc không ở nhà, suốt ngày cháu cầm tay ông nói nào là ông tốt, ông là người thân thiết nhất. Bây giờ Tần Lạc quay về cháu lại phản ông ngay." Ông muốn vẫn là người tốt. Cháu vốn vẫn thân thiết với ông," Bối Bối nói, "nhưng bạn của cháu ở lớp đều nói cháu không có cha. Cháu muốn chứng minh cho các bạn ấy." Mấy người nhìn nhau, trong lòng ai cũng ngế ẩm. Con cái của những gia đình không nguyên vẹn cuối cùng vẫn khác với những đứa trẻ khác. Dù mọi người rất thân thiết với Bối Bối nhưng vẫn không có cách nào bù đắp sự thiếu hụt tình cảm cha mẹ trong lòng cô bé. Sau khi ăn sáng, Bối Bối đeo túi sách đứng đợi ở bên dưới, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê lên lầu thay quần áo. Lâm Hoán Khê lấy ra một chiếc trường bào màu trắng, nàng run run cởi cúc áo rồi cẩn thận mặc giúp Tần Lạc. "Anh chưa bao giờ mặc áo trường bào màu này," Tần Lạc nói, "em mới mua hả?" Ừ, Lâm Hoán Khê cúi đầu trước ngực Tần Lạc, nàng cẩn thận cái cúc áo cho hắn. "Gần đây trong nhà có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì." "Vậy hiệp hội Trung Y đi." "Rất tốt." "Còn em?" Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tần Lạc. Đột nhiên Tần Lạc mở rộng vòng tay mình, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Sau đó hắn cúi đầu tìm đôi môi nàng, hôn nàng. "Anh yêu em," giọng nói mơ hồ của Tần Lạc vang lên. Lâm Hoán Khê vẫn nghe thấy, cũng chỉ có nàng mới nghe thấy. Chương 547. Bà đi đại hiệp Tần Lạc. Chương 547. Bà đi đại hiệp Tần Lạc. Trường học của Bối Bối cũng không cách xa tiểu khu lắm, chỉ qua một lối rẽ là tới. Thế nhưng trên đường đi, Bối Bối cầm tay Tần Lạc cười nói khanh khách không ngừng. Có vẻ cô bé rất vui vẻ. "Chào bạn Trịnh Tuấn Vũ," Bối Bối chủ động chào bạn học gặp trên đường. "Tần Bối Bối, chào." Buổi sáng một bé trai rất bầu bĩnh cười hì hì chạy tới trước mặt Bối Bối, phía sau là một ông lão cầm túi sách. Xem ra cũng là ông dẫn cháu đi học. "Trịnh Tuấn Vũ, đây cha tớ Bối Bối," kiêu ngạo chỉ vào Tần Lạc, giới thiệu với bạn mình. "Chào chú cậu bé này," nhanh nhẹn lên tiếng chào Tần Lạc. "Chào cháu bé," Tần Lạc cười nói. Dù bây giờ mấy đứa trẻ được gia đình cưng chiều nên trông có vẻ rất yếu ớt nhưng cũng rất thông minh, lễ phép. "Chào ông ăn sáng chưa?" Tần Lạc quay sang bắt chuyện với ông của Trịnh Tuấn Vũ. "Ăn rồi. Bây giờ còn rất ít người trẻ tuổi dẫn con mình đi học. Ông đã dẫn cháu mình đi học một năm, cũng chủ yếu nhìn thấy ông bà nội, ông bà ngoại, đảm nhân vai trò của người mẹ dẫn cháu mình đi học. Rất ít khi thấy cha dẫn con đi học." Tần Lạc cười xấu hổ nói, "Bình thường cháu cũng rất bận rộn nên cũng rất ít khi đưa con gái đi học. Thanh niên ở đâu cũng giống nhau. Nhưng cháu còn trẻ thế mà đã làm cha. Cháu hai mấy tuổi rồi?"
28.
"Ồ, quả thực nhìn trẻ quá. Bối Bối, tay của cha bạn bị đánh gãy hả?" "Tại sao lại như vậy?" Trong lúc nói, Trịnh Tuấn Vũ lại còn bắt chước dáng điệu tay của Tần Lạc. bởi vì hai tay của Tần Lạc bị băng gạc cố định nên thoạt nhìn cứng đơ. Tay của cha mình không bị gãy, cha chỉ bị thương, bạn có hiểu không hả? Không hiểu thì đừng nói lung tung. Thật đáng ghét, Bối Bối tức giận nói, cô bé kéo ống tay áo Tần Lạc chạy đi. Tần Bối Bối, mình chỉ nói đùa. Mình tặng bạn cái gọt bút chì, được không? Trịnh Tuấn Vũ ở phía sau hô to. Mãi cho tới trước cổng trường học, Bối Bối mới đứng lại, lưu luyến không muốn rời khỏi Tần Lạc. Bối Bối, sau này không được đối xử với bạn học như vậy, phải có quan hệ tốt với bạn học. Biết chưa? Tần Lạc an ủi Bối Bối. Ai bảo bạn ấy nói cha? Con không bao giờ chơi với bạn ấy nữa. Bối Bối vẫn chưa hết giận, nói. Bạn ấy không có ý xấu, Tần Lạc nói. Con cũng nghe bạn ấy nói, bạn ấy chỉ nói đùa. Bạn ấy còn muốn tặng con chiếc gọt bút chì. Con mới không cần cái gọt chút chì đó, Bối Bối nói. Tại sao bạn ấy lại không nói tay cha bạn ấy bị gãy? Nhìn thấy Tần Lạc không nói gì, Bối Bối lại tưởng Tần Lạc tức giận. Cô bé kéo kéo vạt áo Tần Lạc nói, con có thể không giận bạn ấy nữa, nhưng cha phải hứa với con một việc. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc ngồi xổm hỏi Bối Bối. Cha, tan học cha có thể tới đón con không? Được, Tần Lạc gật đầu. Dạ, Bối Bối vỗ vỗ bàn tay Tần Lạc nói, gặp lại ba. Gặp lại, Tần Lạc cười nói. Tần Bối Bối, bạn khôn nên giận mình, được không? Cậu bé Trịnh Tuấn Vũ chạy tới bên cạnh Tần Lạc, nói vẻ cầu xin Bối Bối tha thứ. Mình rất tức giận. Bối Bối nháy mắt với Tần Lạc, sau đó cô bé quay nhìn Trịnh Tuấn Vũ nói vẻ nghiêm túc. Mình thật sự không cố ý, mình xin lỗi cha bạn có được không? Không được. Không phải bạn vừa nói bạn sẽ tặng lễ vật cho mình sao? Đúng. Cha mình từ Hồng Kông về mua cho mình một chiếc gọt bút chì gấu nhỏ. Mình tặng nó cho bạn. Bạn đừng giận mình, được không? Cậu bé Bối Rối quay đi lấy túi của mình. Được, Bối Bối sảng khoái đồng ý. Tần Lạc toát mồ hôi lạnh. Giáo dục phải từ lúc còn thơ. Sau khi quay về hắn phải bảo Lâm Hoán Khê giáo huấn cho nha đầu này một trận, hắn muốn cô bé trở thành một thục nữ thời hiện đại. Sau khi dẫn Bối Bối tới trường, Tần Lạc không lập tức quay về nhà. Lâm Hoán Khê đã đeo cho hắn một đôi kính râm màu đen. Hắn cứ để như vậy nên ngang đi trên đường. Cửa hàng, khách sạn, công viên, cả cung điện, vương phủ chiếu trước xuất lại. Dòng xe cộ cùng với dòng người đủ các màu, đông đúc liên tục di chuyển một cách bất tận khiến cho Tần Lạc cảm thấy có gì đó hết sức thú vị. Từ lúc mới lên Yên Kinh, hắn bị cuộc sống bận rộn bao vây, không có thời gian thư thả như lúc này. Hắn cứ đi và đi. Tần Lạc đi ra đường phố chính, đi ra những con phố phồn hoa, đi tới những nơi ồn ào náo nhiệt nhưng lại thuộc về đám đông nhân dân lao động. Tâm trạng của Tần Lạc rất tốt, rất mảnh bao, mảnh bao giống như hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu trắng. Khi trước đọc tiểu thuyết võ hiệp, Tần Lạc rất hâm mộ những nhân vật chính cưỡi ngựa trắng, bảo kiếm nơi tay, và đi tung bay, anh Tuấn, khi mới bước chân vào giang hồ thì gặp người bạn đời đồng hành với mình. Sau này trong lúc vô tình hắn đã xem một chuyên mục phỏng vấn. Khách mời Lưu Đức Hoa có nói, nếu muốn đẹp trai hãy mặc bạch y. Tần Lạc cũng từng nghĩ tới việc cả đời hắn chỉ mặc y phục trắng để mãi mãi đẹp trai, nhưng chỉ một lần hắn mặc trường bào trắng, Tần lao gia đã nghiêm khắc răn dạy hắn rằng không thể khinh suất làm mất đi sự tin tưởng của người bệnh. Bây giờ Tần Lạc nổi tiếng cả nước, hắn không cần tới trang phục màu xám để trợ giúp vẻ từng trải cho mình. Vợ hắn mua cho hắn trường bào trắng, Tần lao gia có nhìn thấy cũng không thể trách hắn. Rốt cuộc Tần Lạc cũng yên tâm mặc trang phục trắng ra ngoài đường. Cuối cùng hắn cũng yên tâm, có đủ can đảm mặc trang phục trắng. Xin hãy ở tầm soát, hãy cho tôi chút tiền. Xin hãy thương xót khi Tần Lạc đi qua cầu vượt, một gã ăn mày trẻ tuổi ngăn hắn lại. Gã ăn mày này thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi, hai chân gã tàn phế, một cánh tay bị gãy tới bả vai. Nửa người trên của gã chỉ có thể dựa vào bốn bánh xe lăn đơn sơ, khô khan để di chuyển. Tần Lạc vốn định cho gã một ít tiền nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn nói với gã ăn mày, cậu muốn tiền hay muốn tôi chữa khỏi bệnh cho cậu? Lúc trước gã nói tâm tình của Tần Lạc rất thoải mái. Hơn nữa hôm nay hắn mặc trang phục màu trắng. Khi nhìn thấy người khác đang chịu khổ cực, hắn chỉ muốn bọn họ một chút điều tốt. Trong các tiểu thuyết võ hiệp, không phải nhân vật nam chính xuất môn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa sao? Nếu như không phải là đánh sơn tặc cứu giúp mấy mỹ nữ, thì cũng là để trợ giúp người khác. Tần Lạc thầm nghĩ. Giây phút này trong lòng gã ăn mày trẻ tuổi mấy nhất định hắn rất vĩ đại. Nhất định gã sẽ cảm thấy hắn như là một thiên sứ. Chữa bệnh ư? Gã ăn mày ngây người. Gã ngẩng gương mặt vừa đen vừa bẩn của mình ngây ngốc nhìn Tần Lạc. Chưa từng có ai nói với gã điều này. Tại sao muốn chữa bệnh cho tôi? Lúc này Tần Lạc cảm giác như mình rất giống một đống phân lớn. Cậu không muốn chữa khỏi bệnh cho mình sao? Tại sao tôi phải muốn chữa khỏi bệnh cho mình? Gã ăn mày liếc mắt nhìn xung quanh, bực bội nói, hơn nữa anh có thể chữa khỏi bệnh cho tôi sao? Có thể, Tần Lạc gật đầu. Tôi. Gã ăn mày vô cùng vui mừng nhưng sau đó gã lại sầm mặt xuống rất nhanh. Gã nói tiếp, xin thương xót cấp cho tôi ít tiền. Tần Lạc rất kinh ngạc trước sự lựa chọn của gã ăn mày, hắn nói, cậu nguyện ý lựa chọn mấy đồng tiền lẻ so với có thân thể khỏe mạnh sao? Nếu như anh không muốn cho tiền thì hãy mau tránh đường. Anh không nên ngăn cản việc xin tiền của tôi, gã ăn mày tức giận nói, mau tránh ra. Tần Lạc nói, hôm nay tôi không đi và cũng nhất định sẽ chữa bệnh cho cậu. Anh có phải anh muốn bị đánh một trận không? Gã ăn mày cảnh giác nhìn Tần Lạc chằm chằm nói. Thoạt nhìn cũng rất hào hoa phong nhã, không giống với những bang chủ và tay chân kia. Tần Lạc cười gượng. Chỉ là một gã ăn mày thôi mà. Chẳng lẽ cũng có chuyện gì không hay sao? Tôi rất tò mò là tại sao cậu lại chỉ muốn mấy đồng tiền thay vì muốn tôi chữa khỏi bệnh chân và tay cho cậu. Khi đó cậu không cần phải làm việc này nữa. Cậu có thể chính thức tìm việc làm cho mình. Tôi tình nguyện như vậy, gã ăn mày thở hổn hển nói. Đại ca, tôi tin anh là người tốt. Anh hãy mau đi đi nếu không sẽ có phiền phải đó. Gã ăn mày vừa nói xong, chiếc xe lăn của gã đột nhiên vọt tới chỗ Tần Lạc. A a a, gã ăn mày hoảng sợ gào lên. Hai tay gã cố sức chống đỡ, gã muốn dừng xe lăn lại nhưng người ở phía sau dừng sức rất mạnh nên gã không thể chi dựa vào tay mình mà dừng xe lăn lại được. Loảng xoảng. Sau khi Tần Lạc liên tục lùi lại sau ba bước, hắn vung chân cản chiếc xe lăn, cuối cùng cũng làm chiếc xe lăn dừng lại. Mẹ kiếp, không chịu khó làm việc. Rông dài cái gì vậy hả? Một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ thể thao ở phía sau vung tay mắng. Lúc nãy chính là hắn đã tung chân đá chiếc xe lăn làm nó mất đà lao nhanh về phía trước. Đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng, gã ăn mày sợ hãi gào lên. Mặc dù gã không quay người lại nhưng cũng biết người sau mình là ai. Bây giờ em sẽ đi xin. Hôm nay em nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Anh là ai? Tần Lạc nhìn người đàn ông hỏi. Mày được à? Không nghe thấy gì sao? Tao là đại ca của nó, gã đàn ông tức giận nói, nếu muốn thì hãy cho tiền, không muốn thì mau cút đi. Đừng đứng ở đây cản trở bọn tao. Tôi không cho tiền. Tôi muốn chữa bệnh cho cậu ta, Tần Lạc cười nói. Hắn không đốc, hắn cũng nghe đủ mọi chuyện có liên quan tới ăn mày. Hắn không ngờ đã ngẫu nhiên đụng phải một bàn phái. Điều này đủ thấy sự nghiệp ăn mày ở Trung Quốc phát triển thuận lợi, thịnh vượng tới cỡ nào. Gã đàn ông trợn trừng mắt, hùng hổ nói, mày ngu hả? Chữa bệnh cho nó sao? Mày hãy chữa bệnh cho tao xem nào. Mày hãy chữa khỏi bệnh cho nó tao xem nào. Tôi không đốc. Tôi là thầy thuốc, Tần Lạc cười nói, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy nhưng không phải chỗ này. Hai người hãy đi theo tôi. Đi. Đi đâu? Đi thì chúng tao ăn cái gì? Tiền tổn thất hôm nay thì ai chịu? Không phải anh là đại ca của cậu ấy sao? Chẳng lẽ anh không muốn cậu ấy khỏe mạnh? Gã đàn ông sửng sốt rồi hắn lập tức trở mặt mắng, mày có phải là người của bang chủ kia không? Có phải mày tới điều tra chúng tao không? Nhưng tao nói cho mày biết, bắt ca chúng tao có mấy trăm đàn em. Đừng chọc giận chúng tao. Mấy trăm người sao? Rốt cuộc các người là ăn mày hay là hắc bang vậy? Tần Lạc cười nói, tôi muốn đưa cậu ấy đi chữa bệnh. Anh muốn làm gì nào? Ban đầu gã đàn ông kia muốn xông tới ra tay với Tần Lạc nhưng hắn cảm thấy với lực chiến đấu của mình tuyệt đối tên tiểu tử hai tay bị băng gạc cột lại này nhất định không phải là đối thủ, nhưng hắn liếc thấy hai bên đường có mấy người đứng lại nhìn nên hắn lập tức túi xuống bên người gã ăn mày, hắn làm ra vẻ lau nước mắt nước mũi gào lên, không có đạo lý gì cả. Trên đời này còn có đạo lý không hả? Người thành phố ức hiếp người khác, ngay cả kiếm miếng cơm cũng thấy chúng ta trướng thai gai mắt, không để cho hai anh em không nơi nương tựa chúng tôi sống sao? Tôi chỉ muốn xin ít tiền chữa bệnh cho em mình. Nó đã bệnh tật như vậy. Tần Lạc cười nhạt. Rắn có đường rắn, chuột có trò của chuột. Xem ra đầu của gã này cũng không ngu lắm. Chương 548. Tôi không muốn chết. Chương 548. Tôi không muốn chết. Người Trung Quốc có tính tò mò vây quanh xem náo nhiệt. Người Trung Quốc cũng có một đức tính rất tốt đẹp là đồng cảm với kẻ yếu. Vì thế có người đã lợi dụng hai điều này để đạt được mục đích của mình mà không ai biết. Khi làm việc thiện ở Trung Quốc, không phải chỉ có làm tốt mà còn cần phải có một cái đầu tương xứng để hỗ trợ. Nếu không thì chẳng qua cũng chỉ là để người khác lợi dụng mà thôi. Gã đàn ông vừa quỳ vừa kêu khóc ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của người khác. Bọn họ vội vàng dừng bước. Sau khi nghe gã đàn ông kể lể nỗi oan ức của mình, tinh thần trượng nghĩa trong lòng lập tức bị thổi bùng lên, bắt đầu chỉ trỏ vào Tần Lạc trong bộ quần áo trắng. Anh dựa vào cái gì mà không cho người khác ăn xin? Anh là người quản lý thành phố này hả? Cho dù anh có người quản lý thành phố này thì cũng không thể không cho người khác một con đường sống vậy chứ. Người thành phố thì sao nào? Người thành phố giỏi hơn người khác sao? Người ta chỉ xin chén cơm ăn, có gì không vừa mắt anh? Anh xem anh ta mặc quần áo bây giờ là thời đại nào rồi mà còn mặc bộ quần áo rực rỡ đó đi ra ngoài. Trời không nắng mà anh ta vẫn đeo kính râm. Nhìn cũng biết không phải người tốt. Nghe thấy những người đứng xung quanh mình nói như vậy, tiếng khóc của gã đàn ông càng bị thương. Các vị hương thân phụ lão, các vị đại ca đại tẩu. Xin các vị hãy đứng ra làm chủ cho hai anh em chúng tôi. Em trai tôi bị tai nạn giao thông nên mới bị tàn tật như này. Bây giờ ăn xin cũng không được thì biết sống sao đây. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn lại lén béo vào tay gã ăn mày, ý bảo gã phải giả vờ khóc lóc thảm thiết mấy tiếng để gia tăng sự thuyết phục và tranh thủ sự đồng tình. Gã ăn mày rất từng trải và kinh nghiệm, cái trò đó gã chỉ cần há mồm là khóc được. Khuôn mặt đen đúa bẩn thỉu của gã lập tức vặn mèo, gã dập đầu thỉnh thịch xuống mặt đất, tới khi đầu gã đỏ ửng lên gã định há mồm chỉ trích hành vi thú tính của Tần Lạc nhưng không biết sao lại không nói được. Bởi vì Tần Lạc đứng đối diện với gã đáng mỉm cười. Nụ cười cực nhã nhặn, ấm áp. Nụ cười tươi đó gã chưa từng nhìn thấy trên gương mặt người khác. Mặc dù những người có lòng tốt, bọn họ có lòng cho mấy đồng tiền nhưng gương mặt bọn họ hoặc nghiêm túc, hoặc lạnh lùng sau đó lại vội vã bỏ đi. Khi gã ngẩng đầu lên cũng không sao nhìn rõ gương mặt của bọn họ. Cậu hay nói với mọi người tôi có ức hiếp cậu hay không? Tần Lạc cười nói. Hắn muốn có một câu trả lời. Một đáp án có hay không có. Gã ăn mày liếc nhìn đại ca ở bên cạnh không dám nói câu nào. Người thanh niên mặc bộ đồ trắng này quả thực không ức hiếp gã mà chỉ hỏi gã lựa chọn tiền hay lựa chọn chữa bệnh. Có người nào nguyện ý để đôi chân tàn tật bò lăn lộn trên mặt đất không? Có người nào nguyện ý cả đời đi ăn xin không? Nhưng nếu một khi gã thành thật nói ra tất cả, tất nhiên gã sẽ bị đại ca cùng bang chủ trả thù. Có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ mò thấy thi thể của gã thối rữa trong một con sông nào đó. Cái chết của một gã ăn mày nhỏ nhoi chắc chắn không làm kinh động bất kỳ ai. Thậm chí cảnh sát cũng không buồn liếc mắt nhìn nhiều. Nguyên nhân tử vong của gã có thể được viết là trượt chân ngã xuống nước, không thể tự cứu mình. Trước kia gã có một người bạn tên gọi là siêu tử. Siêu tử muốn thay đổi vận mệnh của mình. Một lần khi ăn xin, siêu tử đã kể chuyện của mình với phóng viên. Kết quả sau này gã không còn gặp siêu tử nữa. Có người nói siêu tử đã được cứu, được người phóng viên mang đến giao cho cảnh sát. Có người nói siêu tử đã chết. Bang chủ đã chém hai mươi mấy đao trên người hắn. Gã tin tưởng người sau. Gã đàn ông nhìn thấy biểu hiện của gã ăn mày tức thì tức giận. Hắn định bụng sau khi chuyện này qua đi, đến tối quay về hắn sẽ dạy dỗ gã này một trận. A Minh, em hãy nói cho các vị đại ca đại tỷ xem có phải anh ta nói với em anh ta muốn chúng ta cút đi không? Có phải vừa rồi anh ta đá em một cái không? Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào em trai của mình nói. Đúng vậy, gã ăn mày túi lầu nói, không dám nhìn vào hai mắt Tần Lạc. Gã cảm thấy một vài điều đã trôi qua nhưng rốt cuộc đó là gì thì gã cũng không biết. Nghe thấy gã ăn mày nói vậy, gã đàn ông đắc ý nói, mọi người có nghe thấy không? Anh ta ức hiếp chúng tôi như vậy. Hai anh em chúng tôi chỉ là ăn mày, không có tiền, không có quyền, chỉ bị người khác ăn hiếp. Thế nhưng chúng tôi cũng là những con người. Xin mọi người hãy giúp chúng tôi đòi lại sự công bằng. Chúng tôi chỉ muốn đi xin kiếm cơm ăn. Hãy làm cho vị đại ca này trả lại công bằng cho chúng tôi. Đồ cặn bã. Cầu cho mày sinh con không có lô đít. Đồ khốn. Hãy mau cút đi. Đừng ở đây làm mất mặt như vậy. Mày tưởng mày mặc trường bào là giống với Tần Lạc sao? Hãy chụp ảnh anh ta, phát tán trên mạng để cho tất cả dân cư trên mạng cùng làm thịt anh ta. Tần Lạc không tức giận. Hắn biết những phần tử kiếm cơm ở tận đáy xã hội này cũng phải có chút mánh khóe. Hắn chỉ cười hỏi, vừa rồi anh nói em trai anh bị thương tật là do cái gì vậy? Hai nạn giao thông, gã đàn ông chột dạ trả lời. Là xe đâm từ phía trước hay là đâm từ phía sau? Hay là đâm từ hai bên hông? Tần Lạc hỏi tới tấp. Chuyện này mắc mớ gì tới anh? Gã đàn ông tức giận quát. Tôi nghi ngờ các anh là lũ buôn người, lừa gạt trẻ nhỏ sau đó dùng biện pháp tàn ác làm nó tàn tật. Đúng điều này để tranh thủ sự thương cảm của mọi người, đạt được mục đích kiếm tiền của mình, Tần Lạc nói thẳng thừng. Anh mới là bọn buôn người. Chúng tôi là anh em ruột thịt, gã đàn ông đỏ bừng mặt cố cãi. Nếu là em trai ruột thịt của anh vậy tại sao anh không dám trả lời câu hỏi của tôi? Tần Lạc nói. Ai bảo tôi không dám trả lời? Là tôi không muốn trả lời, gã đàn ông nói. Đương nhiên là từ phía trước đâm tới. Đúng không? Đúng. Tần Lạc ngồi xổm, hắn chỉ vào mặt gã ăn mày nói, nếu như là đâm từ phía trước nhưng gương mặt của cậu ta không có bất kỳ vết thương tổn nào, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không có. Đó là trước kia có nhưng sau đó thì lành rồi. Vết thương đã lành ra. Lành ra? Lành ra rồi cũng phải có dấu vết. Mọi người có nhìn thấy dấu vết của thương tích trên mặt cậu ấy không? Mọi người chăm chú quan sát. Quả nhiên trên gương mặt của gã ăn mày không có bất kỳ vết thương nào. Đương nhiên cũng có thể là bị bôi đen chém mất. Nếu đâm từ phía trước, hai chân bị gãy. Tại sao ngực cậu ấy không có vấn đề gì? Vừa rồi tôi mới kiểm tra qua. Xương sườn của cậu ấy đều bình thường. Rõ ràng điều này không phù hợp với quy luật. Gã đàn ông thấy miệng cô bỏng. Hóa ra hôm nay rất khó đối phó. Thứ ba, kỹ thuật lái xe của tài xế phải rất điêu luyện mới có thể đụng cánh tay của em trai anh cong ra sau lưng nhưng lại không gãy. Làm sao tao biết được? Nó đã bị đụng như vậy. Tôi có thể làm gì bây giờ? Gã đàn ông bắt đầu ngụy biện. Hắn cảm giác được sự nguy hiểm, chỉ muốn bỏ trốn. Được rồi. Cứ cho là anh giải thích rất thông suốt, Tần Lạc cười nói. Anh nói cậu ấy là em trai của mình, vậy hai người hãy đồng thời nói cho tôi biết gia đình của hai người có bao nhiêu người. Ba người. Gã đàn ông nói, em trai, em hãy nói xem có phải nhà chúng ta có ba người không? Là ba người, gã ăn mày bị uy hiếp đành phải một lần nữa bán đứng lương tâm của mình. Tần Lạc cười nói, rõ ràng đây chính là hành vi dối trá. Chỉ cần tinh mắt một chút là biết anh đã chột dạ. Hay là hai người các anh hãy đồng thời cho tôi biết ba người trong nhà lần lượt là ai? Tên bọn họ là gì? Trên thân thể bọn họ có đặc điểm gì đặc biệt? Gã đàn ông tức giận thầm nghĩ, ai, con mẹ nó. Có ai đi nhớ nốt rồi của ngựa hải khác không? Một lần nữa Tần Lạc nhìn gã ăn mày nói, mới rồi cậu không nói thật tôi cũng có thể hiểu. Tôi biết cuộc sống của cậu không dễ dàng gì. Cậu sợ bản thân mình sẽ bị trả thù. Nếu tôi thật sự ở vào vị trí của cậu, tôi cũng sẽ che giấu lương tâm, nói láo như vậy. Nếu như tới tận lúc này cậu vẫn tiếp tục nói dối, tôi thực sự không hiểu. Bây giờ có một cơ hội cứu cậu ngay trước mắt. Cậu có thể nắm lấy nó, cũng có thể buông tha nó nếu như cậu không muốn thay đổi vận mệnh của mình. Có một người trẻ tuổi nâng một lao thái thái bị ngã trên mặt đất dậy nhưng lại bị lao thái thái vu là thủ phạm. Từ nay về sau sẽ không còn ai dám đỡ người già, con trẻ bị té ngã nữa. Nếu như hôm nay tôi thất bại, không cứu được cậu sau này sẽ không còn ai tới cứu các cậu nữa. Cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Gương mặt gã ăn mày có rúm, vằn mèo. Trán của gã nổi gân xanh. Bàn tay gã nắm chặt, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Có còn chuyện gì lựa chọn khó khăn hơn chuyện này không? Không được nghe nó nói, gã đàn ông đứng dậy, kéo dây thừng của chiếc xe ba gác ở đằng sau nói, em trai, chúng ta về nhà. Người thành phố ức hiếp chúng ta. Đứng lại, Tần Lạc đứng chắn trước mặt. Hãy cho cậu ấy chút thời gian. Con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai hả? Mau cút đi cho tao, gã đàn ông đùng đùng nổi giận. Hắn biết hôm nay công trạng của tổ hắn thấp nhất, hơn nữa rất có khả năng còn bị bang chủ trừng phạt. Tất cả chuyện này đều do gã thanh niên mặc đồ trắng này mà ra. Trong lòng hắn cực kỳ căm hận Tần Lạc. Tôi không đi, gã ăn mày đột nhiên gào lên. Gã ăn mày gào lên như vậy làm gã đàn ông càng hoảng sợ, giật nảy người. Một số người vây quanh xem cũng không nhịn được lùi lại sau mấy bước. Tôi không quay về, gã ăn mày khóc gào lên. Tôi không muốn quay về. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà của chính mình. Tôi không bị tai nạn giao thông. Tay và chân của tôi đã bị bọn chúng đánh gãy. Anh ta không phải anh trai của tôi. Anh ta là đàn em của ban chủ. Anh ta đã đánh chết rất nhiều người, cha của tôi cũng bị anh ta đánh chết ngay tại chỗ. Tôi không muốn về. Tôi không muốn về. Mọi người hãy cứu tôi. Cầu xin mọi người, hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết. Gã ăn mày ôm chân Tần Lạc khóc không thành tiếng. Chương 549. Bang chủ cái bang DBM nút, chương 549, bang chủ cái bang DBM nút, thì ra là hai tên lừa gạt. bây giờ ăn mày toàn là giả cả, phí cả công đồng cảm với chúng. Con mẹ nó, tức thật. Sau này không bao giờ cho ăn mày tiền nữa. Đồ đáng chết. Mặt gã đàn ông tái mét, lúc trắng lúc xanh, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Gã ăn mày ôm chân Tần Lạc liên tiếp dập đầu xuống nền đường phát ra những tiếng thình thịch. Trán của gã nhanh chóng dập bẹp bẹp. Ai có di động gọi báo cảnh sát giúp với Tần Lạc lên tiếng. Tôi có. Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, trong đám đông vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Vậy cảm phiền Tần Lạc gật đầu nói với người đó. Khi nghe thấy Tần Lạc bảo người khác báo cảnh sát rốt cuộc sự tàn bạo trong lòng gã đàn ông một phát. Tay phải hắn luồn vào trong người lấy ra một con dao nhỏ sắc nhọn rồi bất chợt hắn vọt tới chỗ Tần Lạc. Mày chết đi, ánh dao sáng loáng vung lên đập vào mắt người khác tạo nên một cảm giác rét lạnh. Hả? Đám người vây xung quanh kinh hãi chạy tán loạn ra xung quanh như thỏ, có thể nói tốc độ còn nhanh hơn tốc độ vượt rào của Lưu Tường. Chỉ có bệnh nhân Tần Lạc vẫn như không kịp phản ứng. Hắn vẫn ngây người đứng yên tại chỗ. Trong khi đó mục tiêu tấn công của gã đàn ông này là Tần Lạc. Hắn định bụng sau khi đâm bị thương Tần Lạc hắn sẽ lẩn vào trong đám đông. Hắn biết bản thân mình không phải là người thiện lương. Nếu như hắn để cảnh sát bắt được sau này nhất định sẽ không có cuộc sống tốt. Tần Lạc vẫn đứng yên không nhúc nhích, để mặc con dao nhỏ càng lúc càng tiến gần tới bụng mình. 1 mét, 20 cm, 10 cm, 5 cm. Ngay khi con dao nhỏ sắp cắt đứt quần áo của Tần Lạc, hắn liền di chuyển. Thân thể Tần Lạc khẽ nghiêng sang bên cạnh, sau đó thân hình gã đàn ông vượt qua Tần Lạc. Bộ quần áo này là Lâm Hoán Khê mua cho hắn. Hơn nữa bản thân hắn cũng rất thích màu trắng. Hắn không muốn để cái thằng ngu xuẩn này phá hỏng bộ quần áo. Sau đó Tần Lạc xoay người 90 độ, hắn bay lên đá một cước vào mông gã đàn ông. Thịch. Gã đàn ông ngã xoài người trên mặt đất. Hắn đang định nhổm người bỏ trốn thì một bàn chân ở sau đã đạp lên lưng hắn. Bây giờ mày có thêm một tội danh. Đó là cố ý đả thương người khác, Tần Lạc cười nói. Hắn âm thầm bận sức vào bàn chân. Cho dù gã đàn ông này có cố gắng tới mức nào thì hắn cũng không thể nhúc nhích. Một lát sau cảnh sát tới. Sau khi hỏi nguyên nhân sự việc, gã đàn ông cùng gã ăn mày đều bị đưa lên xe cảnh sát. Lần này Tần Lạc trực tiếp tham gia vào chuyện này, vì vậy hắn cũng muốn tới sở cảnh sát lấy khẩu cung. Lúc đó cũng có mấy người dân nhiệt tình cùng đi theo. Khi hắn từ cục cảnh sát đi ra thì thời gian coi như đã tới giữa trưa. Tần Lạc đang định bắt taxi về nhà ăn cơm thì đột nhiên một chiếc BMW nút màu trắng đỗ ngay bên cạnh hắn. Cửa xe mở ra. Hai thanh niên tướng mạo bình thường nhảy xuống đẩy Tần Lạc lên xe. Tần Lạc biết hắn đã bị bắt cóc. Tần Lạc không dãy rủa, hắn càng không phản kháng vô ích vì hắn sợ làm bị thương hai tay của mình. Tần Lạc bình tĩnh ngồi xuống ghế trong xe. Ba người đàn ông trong xe không nói không rằng chăm chăm nhìn hắn. Hồ Tử Ca, có phải chúng ta bắt sai người không? Sao thằng ngãi này không sợ hai chúng mình vậy? Một gã thanh niên mũi kẹt nhìn thấy dáng vẻ ta đây của Tần Lạc, hỏi bằng khẩu âm của người vùng khác. Không sai, chính là nó. Toàn thân đồ trắng, muốn làm người hùng sao? Ha ha ha, tao nghĩ nó chỉ như một cây cải trắng. Gã Hồ Tử cười ha hả nhìn Tần Lạc nói, thằng danh, mày có can đảm nhúng tay vào chuyện cái bang bọn tao? Mày không muốn sống sao? Người thành phố làm sao vậy? Trong xe còn có một gã mặt rỗ hoa, thoạt nhìn có vẻ rất trẻ nhưng thật ra gương mặt già trước tuổi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thi thoảng hắn lại liếc mắt nhìn Tần Lạc, hiển nhiên trong câu chuyện của gã có liên quan tới Tần Lạc. Gã mặt râu ngắt điện thoại rồi nói với gã mũi kẹt và Hồ Tử, ban chủ nói hãy mang nó về chỗ cũ hội thẩm, lát nữa bang chủ cũng tới. Được rồi, hôm nay lại có cơ hội chứng kiến tuyệt kỹ phi đao của bang chủ rồi, gã Hồ Tử hưng phấn nói. Gã mũi kẹt lại ra vẻ thương cảm nói với Tần Lạc, hay người tốt mày lại không muốn làm, hết lần này tới lần khác mày lại muốn người của chúng ta biến mày thành con chó. Mày hay nói xem thằng danh mày muốn cái gì vậy? Tinh thần trượng nghĩa. Tao đây cũng có tinh thần trượng nghĩa. Mày thì biết cái gì? Gã Hồ Tử đánh vào đầu gã mũi kẹt nói, mày có biết người thành phố hiện nay đang lưu hành mốt gì không? Không phải là thịt cá sơn hào hải vị, không phải là đua xe, đua ngựa, chọi gà, đấu chó, cũng không phải sờ bóp phụ nữ. Người ta thích tinh thần trượng nghĩa. Mỗi khi ai đó làm được một việc tốt thì viết lên blog của mình. Ha ha, sẽ có rất nhiều người truy cập vào ngợi khen. Đại ca, sao việc này lại liên quan tới khăn quàng cổ? Đồ ngu, dùng máy tính Hồ Tử kiên nhận giáo dục đàn em của mình, chính mình đăng ký nick, lập mật khẩu sau đó có thể viết bài trên máy tính. Lần trước tao nhìn thấy bang chủ viết mở lỏng, tao cũng học làm theo. Đại ca, em có thể sử dụng không?
Không thể.
Tại sao không thể? Mày mù chữ mà cũng muốn chơi trò tao nhã đó sao? Mày có biết sử dụng máy tính không? Mày có biết đánh máy không? Mày có biết trên blog viết gì không? Hồ Tử khinh bỉ nhìn hắn nói, với chỉ số thông minh của mày, nếu không cẩn thận tiết lộ bang quy của chúng ta, bang chủ nhất định sẽ lóc xương mày. Gã mũi kẹt rụt cổ, sợ hãi nói, vậy em không chơi. Đại ca, vậy blog của anh là gì? Hồ Tử chỉnh lại bộ vét rẻ tiền của mình, nghiêm trang nói, gọi là tên trộm nho nhã lễ độ. Đại ca, tại sao anh lại tự nhận mình là kẻ trộm? Nếu cảnh sát biết được thì làm thế nào?
Bình.
Hồ Tử vung tay tắt tên mũi kẹt mắng to, con mẹ nó, mày không có văn hóa thì không được ăn nói lung tung. Ý tứ của đại ca khi dùng cái tên đó mày có hiểu không? Tên trộm nho nhã lễ độ ở đây chính là trộm trái tim, không phải giống như mấy thằng trộm bình ác quy xe. Tần Lạc nhìn hai gã ngu xuẩn này vui đùa trong xe trên suốt dọc đường đi nên cũng không thấy nhàm chán. Xe chạy không bao lâu thì ra tới một vùng hoang vu hẻo lánh rồi dừng lại. Hình như nơi này trước đây là một lò ngói cũ. Khắp nơi vẫn còn rất nhiều ngói vỡ và những dãy nhà xưởng thấp bé. Bây giờ bị bỏ không, xa xôi không người qua lại nên bị những kẻ bất lương dùng làm nơi tụ tập. Xuống xe gã mũi kẹt đẩy Tần Lạc nói. Không cần đẩy tôi, Tần Lạc cười nói, muốn tôi làm gì cứ nói thẳng. tôi sẽ cố gắng hợp tác. Ha ha, thằng danh này cũng khá, rất hiểu chuyện, gã mũi kẹt cười ha ha nói. Một đám đàn ông quần áo rẻ tiền từ trong khu nhà kho đi ra. Bọn chúng vừa nhìn chằm chằm vào Tần Lạc đầy vẻ hung tàn vừa chào hỏi mấy người gã hồ tử, mặt rỗ. Ban chủ tới chưa? Hồ tử hỏi một gã răng vàng. Sắp tới rồi. Mới gọi điện thoại cho anh em chúng ta nói hôm nay muốn thấy máu. Gã răng vàng nhìn Tần Lạc chằm chằm, mắt hiện lên sát khí. Một chiếc màu trắng phóng tới nhanh chóng dừng lại trước mặt mấy người Tần Lạc. Ngay khi chiếc xe tới gần, Tần Lạc mới nhận ra chiếc xe này giống hệt với xe của Lâm Hoàng Khê. Một tên ăn mày cũng có xe BMW sao? Quả thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Cửa xe mở ra, một gã đàn ông trung niên đeo kính bước xuống. Gã này người không cao, chỉ cao chừng 1m7. Đầu mũi cua, một gương mặt bánh bao lẫn trong đám người mất tích không tìm thấy. Một bộ vest trắng, áo sơ mi sặc sỡ, kẻ ô bông. Thiếu thẩm mỹ ăn mặc như vậy làm Tần Lạc rất khinh bỉ. Đã lớn như vậy mà còn không biết xấu hổ mặc đồ trắng sao? Nhưng người phụ nữ bước ra từ ghế bên cạnh quả thực làm mắt mọi người rực sáng. Dáng người cao cao, thanh tú xinh đẹp, vóc người hấp dẫn chết người, gương mặt thiên thần. Hơn nữa trang phục trên người toàn là hàng hiệu, không có phong cách phong trần từng trải, ngược lại giống như là nữ nhân viên văn phòng hay giáo sư đại học nghệ thuật. Một loại phụ nữ tri thức cao, không thể không thừa nhận. Cho dù là đàn ông ở cấp độ nào, quan điểm thưởng thức phụ nữ hoàn toàn giống nhau. Người đàn ông trung niên vòng tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của người bạn gái còn cao hơn hắn một cái đầu. Hắn ngẩng đầu tiêu sái bước tới trước mặt Tần Lạc hỏi, chính là thằng này đã bắt Lôi Tử phải không? Bang chủ, chính là nó. Ngay khi nó từ cục cảnh sát bước ra đã được các anh em chăm sóc, gã hồ tử cười hô hô nói, mày là người của thằng bang chủ kia phải không? Gã bang chủ tháo kính xuống, lộ ra một con mắt trống rông sương mù. Tôi không theo bang chủ nào, Tần Lạc nói. Vậy ai sai mày tới phá hoại địa bàn, hại anh em của tao? Không ai sai khiến. Muốn chết hả? Gã bang chủ đột nhiên đấm một quyền vào mặt Tần Lạc, nhưng hắn không ngờ động tác của Tần Lạc lại nhanh nhẹn như vậy nên một quyền của hắn lại thất bại. Con mẹ nó. Dám né, gã bang chủ cảm thấy mình quá mất mặt, thẹn quá hóa giận, quát đám đàn em sau lưng, bắt nó lại cho tao. Không cho nó cử động. Tao không tin không đánh được hắn. Một đám người vọt tới vây công Tần Lạc. Tần Lạc tung chân đá bay một tên đàn em nhưng hắn lại bị một tên khác ôm sau lưng. Hai tay Tần Lạc không thể cử động. Hắn đành để đám người giống như gấu cho ôm cây ngô bao vây trùng trùng điệp điệp. Ha ha, tao không đánh mày, bang chủ cười ha hả nói, hôm nay tao dẫn bảo bối tới đây làm muốn người đẹp chứng kiến tuyệt kỹ phi đao của tao. Bảo bối, thời cổ có Chu Vũ Vương nổi lửa đùa giỡn chứ hầu. Hôm nay ta dùng tuyệt kỹ phi đao hiến giai nhân, gã bang chủ quay sang tiểu mỹ nữ nói vẻ rất đu tình. Ai nha, có thể nhìn thấy nhiều máu tanh không? Tiểu mỹ nữ đỏ mặt nói. Cô ả biết gã đàn ông vô văn hóa này thích tiểu phụ nữ nào nên cô ả cố gắng làm một người phụ nữ như vậy. Chỉ có hai tình huống xảy ra khi người phụ nữ nguyện ý thay đổi vì một người đàn ông. Một là yêu người đó. Hai là yêu vì tiền của người đó. Càng máu canh, càng kích thích, gã bang chủ mừng do nói, người đâu, bắt nó trói lại cho tao. Những tên đàn em tâm phúc đều biết gã bang chủ này có một sở thích, đó chính là trói người vào một cây cột, sau đó gã sẽ chơi trò phi tiêu. Gã đứng từ xa. Phi tiêu theo từng phần trên thân thể. Bắp đùi chia làm 3 phần. Bụng chia làm 5 phần. Tim cùng đầu chia làm 10 phần. Chương 550. Đại gia tha mạng, chương 550. Đại gia tha mạng, đám đàn em này đương nhiên biết bang chủ thích cái gì. Chúng đã chuẩn bị đầy đủ khí cụ biểu diễn. Trong khoảng sân rộng có chôn một chiếc cọc gỗ, dây thừng để trói người, còn có cả xích sắt nặng trịch màu vàng rỉ sắt rất dài. Gã bang chủ vừa mới ra lệnh một tiếng, những tên đàn em lập tức xông vào Tần Lạc. Gã bang chủ nói xong thì quay sang nói gì đó với tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ cười e thẹn nhìn Tần Lạc. Chàng trai này khá đẹp trai, rất tốt, nhưng lại là một người không có tiền, còn không bằng cả một kẻ ăn mày. Chờ một chút, Tần Lạc la lớn. Chờ cái gì? Mày còn muốn chờ cái gì? Mày không nghe thấy gì hả? Bang chủ, phu nhân của chúng tao muốn xem biểu diễn phi đao, hồ tử cười hì hì lấy lòng tiểu mỹ nữ. Chói nó chặt vào, không được để cho nó thừa cơ hội bỏ trốn. Mẹ kiếp! Tần Lạc tức giận, hắn la lớn, đại đầu, đại đầu, nếu cậu không xuất hiện tôi sẽ bị chúng giết đó. Có mai phục sao? Cả đám ăn mày hốt hoảng, cả giác nhìn bốn xung quanh. Tới khi chúng phát hiện ra người mai phục chỉ là một thiếu niên trai trai, tướng mạo bình thường, chỉ có đầu hơi to một chút nhảy từ trên tường xuống, thì chúng không khỏi bật cười sảng sặc. Thằng danh này thật sự rất thú vị. Tao quả thực xấu hổ không dám ra tay với nó. Lao Lưu, dù gì Lao có thích da miệng thịt mềm của tiểu tử này không? Đây là cứu viện của nó ư? Thật ngược cười, hãy trói chúng lại với nhau. Trói chúng thành một hàng, tao sẽ đâm xuyên qua từng đứa một, gã bang chủ cười to, ra lệnh. Bên cạnh gã có gần 10 tên đàn em. Chúng tuyệt đối không thể thua một thằng trẻ danh thoạt nhìn như suy dinh dưỡng vậy. Tại sao bây giờ mới tới? Tần Lạc buồn bực nói. Hắn biết đại đầu luôn đi theo sau mình, một ly không rời. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn yên tâm để bị bắt tới đây. Hắn biết những kẻ này muốn trả thù. Đây cũng chính là điều hắn muốn mở, vì theo như lời của gã ăn mày kia, đây là một tổ chức tội phạm quy mô lớn nên Tần Lạc thực sự muốn biết gã bang chủ là ai. Nhưng mọi chuyện tiến triển ngoài dự kiến của Tần Lạc. Hắn nhanh chóng bị chúng trói vào cột một cách nhục nhã. Đại đầu, thành viên Long Tức được xưng là không gì không làm được, hiện là vệ sĩ của hắn vẫn không xuất hiện. Muốn ngấm ngầm tập kích sao? Muốn đột nhiên nổi tiếng sao? Muốn trong thời khắc quyết định đột nhiên xuất hiện thu thập, giống như biểu diễn ở trong phim khi con dao nhỏ đang bay tới người hắn, đột nhiên xuất hiện cứu người. Đại đầu có thể mạo hiểm, nhưng chàng trai Tần Lạc của chúng ta lại không muốn mạo hiểm tính mạng của chính mình. Dù sao người bị trói kia cũng chính là hắn. Vì vậy Tần Lạc bất chấp cái gì là khí phách của đàn ông cùng với hình tượng thần tượng đã chủ động hô to để đại đầu mau chóng xuất hiện.
Đại đầu xuất hiện vẫn theo như cách thức trước đây của hắn. Đến hơi sớm, đại đầu nói. Còn sớm sao? Tần Lạc tức giận nói, bọn chúng sắp trói tôi dùng để phi đao. Như vậy sẽ cấu thành tội phạm thật sự. Tôi có thể giết hết bọn chúng, đại đầu bình tĩnh nói. Nghe thấy câu nói đó của đại đầu, hai tên ăn mày đang xông tới vây công hắn không tự chủ được đều dừng lại. Lời nói của tên này quá hung tàn. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của đại đầu, không thấy sát khí trong hai mắt hắn thì lá gan của chúng lại lớn lên. Mẹ kiếp, mày muốn hù dọa ai vậy hả? Lão Lưu, trước tiên hai chúng ta hãy làm thịt thằng nhãi này. Không được, phải để sống. Bang chủ phu nhân muốn xem bang chủ biểu diễn phi đao. Ai? Hắn còn chưa nói hết câu thì đã không thể nói tiếp được nữa, bởi vì đại đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa ngay khi hắn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đại đầu đã thò tay bóp cổ hắn. Điều càng làm hắn kinh hãi chính là hắn đã nhìn thấy đại đầu thò tay ra, trong tiềm thức của hắn cũng cảm giác được sự nguy hiểm, muốn né tránh nhưng thân thể của hắn đã phản ứng quá chậm. Tốc độ đây chính là sự chênh lệch quá lớn về tốc độ. Một tên đàn em hạng lưu manh chưa qua huấn luyện sao có thể đấu tốc độ với một thành viên Long Tức? Huống chi đại đầu còn là cao thủ tốc độ hạng nhất. Cách thịt. Đại đầu vận sức vào bàn tay. Gã đàn em tên gọi là lão Lưu kia lập tức sủi lơ nằm quay đơ trên mặt đất. Chuyện này chỉ xảy ra ngắn ngủi trong thời gian 2 giây. Tên đồng bọn của hắn mới kịp phản ứng, hắn vung tiểu đao đâm vào tay đại đầu. Hắn định bụng trích một ít máu của đại đầu để đối phương ngoan ngoãn hơn một chút. Hắn muốn đâm vào bụng. Hắn vẫn thích làm như vậy nhưng bang chủ muốn bắt người để chơi bừa, hắn không thể dâm đối phương ngã gục. Nếu làm thế bang chủ cùng bang chủ phu nhân sẽ tức giận. Đâm mạnh vào. Trong lòng hắn vô cùng muốn rõ. Hắn có thể cảm giác được âm thanh trong trẻo của lưỡi dao cắt đứt da thịt vang lên cùng với một cảm xúc độc nhất vô nhị. Tiếp theo đó một cơn đau đớn khủng khiếp truyền tới. Hắn chậm rãi cúi đầu, lưỡi dao đó lại đang cắm vào bụng hắn trong khi chuôi đao vẫn đang nằm trong tay hắn. Loại tình huống này cho dù chuyên gia pháp y tới đây cũng kết luận là tự đâm bụng tự sát. Thì ra không phải là đâm tiến vào mà là đâm vào được. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng oán hận. Chỉ có người Nhật Bản mới thích mổ bụng tự sát. Con mẹ nó, tao không muốn vậy. Tia chớp lóe lên, sấm vang chớp giật. Trong nháy mắt đại đầu đã giết hai người. Khi đại đầu ra tay, bang chủ còn đang mải ôm mông của bang chủ phu nhân cười nói gì đó. Đám đàn em thì đang túm năm tụm ba hút thuốc tán gẫu. Hai tên đàn em tiến lên vây công Tần Lạc thì đang đứng cách đó hơi xa cười ha hả xem trận chiến. Chúng định bụng khi hai tên đó lui ra thì chúng sẽ vào thay. Nhưng bọn chúng không lùi ra mà chúng bị hạ nốc cao ngay lập tức. Ôi! Bang chủ phu nhân phản ứng trước tiên. Cô ả vừa ứng phó với bang chủ, vừa chú ý tới cuộc chiến ở bên này. Cô ả rất thích những trường hợp này, làm cho cô ả thấy rất kích thích, một cảm giác giống như khi lên đỉnh. Cô ả muốn lập tức có một kết quả, sống hay chết rồi lại có khát vọng muốn tình trạng này được duy trì liên tục. Sắc mặt cô ả tái nhợt, hai mắt mở trừng trừng như trung đồng. Ngón tay, móng nhọn màu hồng nhạt thoạt nhìn rất đẹp chỉ về phía trước, đôi môi run rẩy nói, hắn bọn họ đã chết. Ai đã chết? Bang chủ quay sang nhìn, lập tức hắn không thể tin vào mắt mình. Có hai người đang nằm trên mặt đất. Một người là đàn em của hắn. Người còn lại cũng chính là đàn em của hắn. Thằng trẻ danh xấu xí kia, thoạt nhìn cũng không có gì đáng nói trong nháy mắt đã hạ thủ hai tên đàn em của hắn. Điều quan trọng hơn là ngay cả một tiếng thét đau đớn chúng cũng không thể phát ra được. Tất cả thành viên Long Tức khi chấp hành nhiệm vụ đều cực kỳ bí mật. Việc bọn họ am hiểu nhất chính là giết đối thủ nhanh gọn, sạch sẽ không để cho người khác biết. Điểm ấy đại đầu đã làm rất tốt. Mày đã giết hai người đó sao? Bang chủ quát to. Hắn quay người nhìn bọn đàn em ở sau lưng mình. Lúc này rốt cuộc bọn đàn em của hắn cũng có phản ứng. Chúng kéo Tần Lạc ra chắn ở phía trước, lục tục rút dao ra, còn có một tên móc ra một khẩu súng cũ kỹ màu đen. Bọn chúng đáng chết, đại đầu nói. Hắn tiến lên một bước hướng tới chỗ Tần Lạc. Đứng lại. Đứng lại cho tao, gã bang chủ quát to. Nếu mày tiếp tục tiến tới chúng tao sẽ giết nó. Chúng mày không giết được anh ấy, đại đầu cực kỳ tự tin nói. Con mẹ nó, tên cầm súng gí nòng súng vào đầu Tần Lạc nói, mày còn dám tiến tới tao sẽ làm nổ tung đầu nó. Bành! Một tiếng súng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Đầu Tần Lạc không nổ tung mà là đầu của tên đàn em cầm súng chỉ vào đầu Tần Lạc. Những vật màu trắng hồng bắn ra rơi lả tả, rơi trên người, trên mặt, trên đầu, trên quần áo. Chiếc trường bào trắng mới tinh của Tần Lạc dính khá nhiều máu tươi, thoạt nhìn giống như một tờ giấy trắng dùng mực đỏ vẽ hoa mai vậy. Tần Lạc than thầm một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng chiếc trường bào này vẫn bị phá hủy. Không biết từ lúc nào trong tay đại đầu đã xuất hiện một khẩu súng màu đen, một phát súng bắn trúng đầu. Nổ súng trước không cần phải mua bảo hiểm, đại đầu nói với tên đàn em xui xẻo nằm trên mặt đất. Tất cả đám ăn mày ngây người như phỗng. Hành vi của đại đầu hoàn toàn phá vỡ nhận thức thế giới quan cùng cảm giác của chúng. Trước kia chúng cứ tưởng bản thân chúng chính là một lũ lưu manh cầm thú không chuyện ác nào không dám làm, giết người không chớp mắt. Thế nhưng khi so sánh với gã thiếu niên trước mặt này thì chúng thực sự chỉ là những người dân lương thiện. Đừng tới đây, một tên đàn em kẻ dao vào cổ Tần Lạc, run run nói, đừng lại đây còn tới tao sẽ cắt cổ nó. Bành! Tiếng súng lại vang lên. Ba ngón tay của tên đó bị cắt đứt, con dao rơi xuống đất, suýt chút nữa đâm vào chân Tần Lạc. A! Hắn ôm bàn tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, gào lên thê thảm truyền đi khắp khu nhà xưởng, vọng lại giống như tiếng vịt kêu. Sau khi gào lên mấy tiếng hắn lập tức ngất xỉu. Lưu manh giữa trường thay đổi. Sự nhẫn mại cuối cùng vẫn không thắng được ý chí con người. Lại hai người, lại là hai người nữa. Tất cả đám ăn mày đều cực kỳ kinh hãi trước thủ pháp của đại đầu. Ở đâu xuất hiện người này vậy? Hắn quả thực như sát thần tới thế gian. Chẳng lẽ hắn không biết giết người là phạm pháp sao? Hình như lúc này chúng mới nghĩ tới vấn đề pháp luật, thế nhưng những khi chúng giết người, đối với chúng pháp luật không tồn tại. Trong số những tên đàn em ở đây có tên nào mà không đeo trên lưng mình một hai tính mạng của kẻ khác?
nói cách khác bọn chúng không thể thoát ra khỏi vòng khống chế của gã bang chủ. Không nên nổ súng. Không nên nổ súng, gã bang chủ trốn ở sau lưng đàn em la lớn. Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện. Chúng ta hãy thương lượng với nhau. Là anh em chúng tôi có mắt không tròng không biết nhị vị đại ca. Nhị vị đại ca có điều kiện gì cứ nói, anh em chúng tôi sẽ làm theo. Hai người có điều kiện gì cứ nói, tôi sẽ đồng ý tất cả. Mày không có tư cách nói điều kiện, đàm phán đại đầu lạnh lùng nói, hãy lập tức thả người. Phịch. Gã bang chủ lập tức ngã quỵ xuống đất, hắn ôm chân Tần Lạc khóc lóc nói, đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng. Chương 551. Cô thực sự không tính là mỹ nữ. Chương 551. Cô thực sự không tính là mỹ nữ. Bang chủ đã quỳ xuống, đương nhiên đàn em cũng rối rít quỳ theo. Đại gia, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi có mắt không tròng. Xin hãy tha cái mạng chó của chúng tôi. Chúng tôi đáng chết. Tôi trên còn có cha mẹ, dưới còn có vợ con. Tôi vốn cũng là người tốt. Tất cả là do tôi bị bang chủ bức bách. Dầm. Trước mặt Tần Lạc làm một đám người cùng quỳ xuống. Một đám người cùng khóc giống lên, nước mắt rơi la trã, cầu khẩn Tần Lạc khai ân, buông tha cái mạng hèn của chúng. Đại đầu giết ngay một lúc bốn mạng người, quả thực làm chúng kinh hồn táng đậm. Mặc dù bên chúng vẫn còn 5-6 tên nhưng dù có vượt trội về con số vẫn không thể thắng được hai người Tần Lạc nên không còn tâm trí đâu mà phản kháng. Cuộc chiến chưa chính thức bắt đầu đã sớm kết thúc. Bọn chúng ném vũ khí cởi giáp, quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn chúng biết Tần Lạc mới là nhân vật quan trọng. Cả đám ôm chân hắn cầu xin tha thứ. Chỉ có duy nhất tiểu mỹ nữ được đàn em gọi là bang chủ hủ nhân kia không quỳ xuống. Cô ả đứng một chỗ, gương mặt xinh đẹp cúi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai hốc mắt ướt nước như muốn khóc, dáng vẻ đáng thương. Tần Lạc cau mày nhìn những vết hồng hồng đáng ghét dính trên quần áo mình, nói với đám ăn mày đang quỳ rạp trên mặt đất, câm miệng cho tao. Tất cả đám lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng. Đại gia, anh hãy cân nhắc đề nghị của em. Đương nhiên em cũng nhận ra anh không phải người cùng hội cùng thuyền với chúng em. Người như anh là Long Phượng không cần dựa vào công việc này kiếm cơm. Chỉ cần anh muốn 1 triệu hay 2 triệu là tùy anh. Tần Lạc tung chân đá vào mặt hắn nói, tao bảo mày câm miệng. Gã bang chủ xoa một bên mặt sưng đỏ toé máu, không dám nói nữa. Tao hỏi mày một câu, mày trả lời một câu, Tần Lạc nói. Chúng mày tổng cộng có bao nhiêu người? Điều này hơn 300 người, bang chủ thành thật trả lời. Tao muốn nói đàn em của mày đã không chế bao nhiêu ăn mày. Giống như người ăn mày tao đã gặp trưa nay ấy. 287 người. Sự việc sẽ nhanh chóng rõ ràng. Tao hy vọng mày không gặp tao. Nếu không. Không không không. 286 người. Trưa hôm nay một người bị tống vào nhà giam của cục cảnh sát, không có khả năng thoát ra ngoài. Gã bang chủ sợ Tần Lạc tức giận lệnh cho tiểu tử đầu to kia bắn chết mình nên hắn vội vàng sửa lại. Còn những người khác là ai? Tần Lạc hỏi. Có nấu ăn, có người đi chợ. Còn cả kế toán tính toán sổ sách, phát tiền, còn cả nhân viên quản lý. Gã bang chủ kể rõ từng chi tiết. Tần Lạc gật đầu nói, mày có điện thoại không? Có, gã bang chủ vội vàng móc túi lấy điện thoại di động. Không cần đưa cho tao, Tần Lạc nói, chính mày hãy gọi điện báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Gã bang chủ giật nảy người khi nghe vậy, hắn vội vàng nói, đại gia, xin anh hãy tha cho bọn em một mạng. Chỉ cần anh không báo cảnh sát, anh muốn gì cũng được, em đưa tiền. Em đưa tất cả tiền cho anh, cả phụ nữ nữa, cô ta là sinh viên nghệ thuật, chỉ cần anh nguyện ý, em cũng có thể cho anh. Đại gia, xin anh hãy mở cho chúng em một con đường sống. Báo cảnh sát, Tần Lạc bực bội quát. Hắn không thiếu tiền. 1-2 triệu hay nhiều hơn nữa hắn cũng không cần. Hắn cũng không muốn buông tha cho đám người cặn bã không có lương chi này. Trộm cắp ăn cướp, đi buôn thuốc phiện vẫn còn tốt hơn so với đám người lừa gạt phụ nữ con gái, trẻ em. Hơn nữa còn biến họ thành tàn tật để kiếm lợi cho bản thân mình. Huống chi lúc trước có một tên đã nói, thích ra miệng thịt mềm của hắn, điều này làm Tần Lạc có cảm giác bản thân mình bị sỉ nhục ghê gớm. Tiên sinh, hãy cứu tôi. Xin anh hãy cứu tôi. Cứu tôi với tiểu mỹ nữ kia, xông tới ôm tay Tần Lạc, cọ bộ ngực căng tròn của mình vào cánh tay Tần Lạc. Chúng uy hiếp tôi. Nếu tôi không đi theo chúng, chúng sẽ rạch mặt tôi. Tôi không còn cách nào khác. Cầu xin anh hãy cứu tôi với. Đại ân đại đức của anh, mặt sỉ tôi không bao giờ quên. Tôi nguyện làm thân trâu ngựa cho anh. Khi một người phụ nữ nói với một người đàn ông làm trâu làm ngựa, ý là người đàn ông muốn làm gì thì làm. Một mỹ nữ nha này nói ra quả thực là cực kỳ quyến rũ. Tần Lạc cười nói, tại sao lúc nãy cô không cứu tôi? Khi bọn chúng muốn trói tôi lại, tại sao cô không lên tiếng cứu tôi? Tại sao khi chúng muốn chơi bùa trò tuyệt kỹ phi đao trên người tôi, sao cô không lên tiếng phản đối? Hơn nữa tôi còn thấy dáng vẻ cô khi đó rất kích động. Cô rất thích nhìn những cảnh đó sao? Tôi có nói chúng cũng không nghe tôi. Trong lòng tiểu mỹ nữ hốt hoảng, đổ tất cả trách nhiệm lên người ban chủ. Cô ả là sinh viên học viện nghệ thuật. Nếu chuyện hôm nay bị cảnh sát bắt, nhất định cô nàng sẽ bị nhà trường đuổi học. Điều tồi tệ hơn chính là cô ả dính vào những chuyện xấu xa như vậy. Nếu như bị người trong nghề biết được, cô ả sẽ rất khó tìm được việc làm. Một người đã từng làm bang chủ phu nhân của cái bang, liệu có người đạo diễn nào, người giàu có nào nguyện ý muốn làm nhân tình hay vợ bé không? Tình nguyện ngủ với anh ta chứ nhất quyết không để anh ta phá hủy đời mình. Đây chính là sự quả quyết trong lòng của tiểu mỹ nữ. Có nghe hay không là chuyện của chúng, còn có nói hay không chính là trách nhiệm của cô, Tần Lạc cười nói. Nếu như lúc đầu cô nói mà chúng không nghe, tôi nhất định sẽ để cô rời khỏi đây. Ánh mắt Tần Lạc hạ xuống quan sát bộ ngực của tiểu mỹ nữ rồi nói, còn nữa, đừng dùng mỹ nhân kế với tôi. Trong mắt tôi, cô chưa thực sự được tính là mỹ nữ. Đôi môi tiểu mỹ nữ giật giật, uất nghẹn không nói nên lời. Gọi điện thoại, Tần Lạc lại một lần nữa thúc ép. Đại gia. Gia gia, ông nội ơi, không thể báo cảnh sát được. Anh báo cảnh sát, bọn em chỉ có con đường chết. Nếu chúng em chết, anh cũng không có gì tốt. Có lợi hay không có lợi là vấn đề của tao, Tần Lạc nói, báo cảnh sát. Chỉ có báo cảnh sát mới có thể bạch trần làm cho dân chúng biết rõ chân tướng của những thành phần đen tối ẩn nút trong xã hội. Bành! Tiếng súng lại vang lên. Đại đầu đang đứng sau Tần Lạc đột nhiên giơ súng bắn. Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm vang lên. Bang chủ ôm cánh tay nằm trên mặt đất. Tần Lạc đá văng thân thể của bang chủ đi. Một khẩu súng lục màu đen bị thân thể bang chủ nằm đè lên. Đương nhiên Tần Lạc bắt hắn báo cảnh sát tức là đã bước hắn vào con đường chết. Trước sau gì cũng chết, hắn quyết định đánh cuộc một lần. Đáng tiếc hắn đã đánh giá quá thấp nhãn lực cùng với kỹ thuật bắn súng của đại đầu. Bành! Đại đầu lại nổ súng. Bang chủ trúng đạn vào ngực. Thân thể bang chủ rẽ rủa mấy cái rồi nằm im. Tần Lạc kinh ngạc quay đầu lại. Đại đầu bình thản nói, hắn đáng tội chết. Đại đầu là thành viên Long Tức, trong những trường hợp đặc biệt có quyền giết người. Tần Lạc quay người hỏi, có ai tình nguyện báo cảnh sát không? Những tên đàn em thấy bang chủ chết thảm, ý định phản kháng bị dập tắt. Một tên rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Chỉ một lát sau xe cảnh sát đã hú còi chạy tới. Bên cảnh sát vốn muốn bắt Tần Lạc và đại đầu như hung thủ giết người, nhưng sau khi có một cú điện thoại gọi tới, hai người lập tức được chỉnh trọng tiễn ra cửa. Dưới sự sắp đặt của Tần Lạc, rất nhiều phóng viên đã tới nơi này. Một khi vụ án này được phơi bày trước công luận, dù có người muốn bao che cũng không thể được. Khi Tần Lạc và đại đầu đang lái xe trên đường, vẫn chưa vào trong thành phố. Điện thoại di động của Tần Lạc đổ chuông. "Này, Tần Lạc hả? Tôi là hậu vệ Đông." Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. "Tôi là Tần Lạc. Hậu đại ca tìm tôi có việc gì sao?" Tần Lạc cười hỏi. "Tần Lạc, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?" Hậu vệ Đông cười hỏi. "Đang ở Yến Kinh." Tần Lạc đành phải thẳng thắn thừa nhận hành tung của mình. "Tôi lại cứ nghĩ cậu vẫn đang ở Paris." Hậu vệ Đông cười nói, "Tối hôm qua khi mọi người quay về, bộ trưởng Thái đã biết. Bộ trưởng biết cậu ở Paris vất vả nên muốn để cậu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, không gọi điện thoại cho cậu tới. Không ngờ cậu lại không chịu ngồi yên. Vừa mới quay về chưa được một ngày đã lại vạch trần một vụ án lớn như vậy. Cậu có biết nếu vụ án này bị giới truyền thông phơi bày ra sẽ gây ra chấn động cỡ nào không? Chấn động mới không che giấu được. Dân chúng có quyền biết rõ tình hình." Tần Lạc cười nói. "Không phải đã gây thêm phiền toái cho bộ trưởng Thái không? Đây không phải lĩnh vực quản lý của bộ trưởng Thái. Phiền toái lớn thì không có nhưng nhất định có chút phiền toái nhỏ nhỏ. Ai bảo cậu là ái tướng của bộ trưởng?" Hậu vệ Đông cười ha hả nói, "Trưa nay cậu ăn cơm chưa vậy? Bộ trưởng Thái đang ở khách sạn Kim Tinh chờ cậu. Bộ trưởng muốn ăn trưa với cậu." Tần Lạc kinh ngạc hỏi, "Bây giờ là mấy giờ rồi mà bộ trưởng Thái vẫn chưa ăn cơm chưa sao?" "Bộ trưởng vừa học xong, lại chú ý theo dõi chuyện của cậu nên không ăn cơm. Khi cậu xử lý xong hết mọi chuyện, bộ trưởng mới bảo tôi gọi điện cho cậu." "Được, vậy tôi sẽ tới ngay." Tần Lạc nói. Bộ phận nghiệp vụ, bộ phận nghiên cứu phát triển cùng bộ phận thiết kế của Khuynh Thành Quốc tế cùng chuyển về tòa cao ốc Khuynh Thành, chiếm mấy tầng. Thế nhưng vì người sáng tạo cũng là nhân vật quan trọng nhất của Khuynh Thành Quốc tế vẫn còn kiên trì ở lại trụ sở của Thẩm mỹ viện Khuynh Thành, nơi bắt đầu sự nghiệp của mình, nên tòa cao ốc Khuynh Thành chỉ là trụ sở của Khuynh Thành Quốc tế trên danh nghĩa. Trong Khuynh Thành Quốc tế có một lời đồn, đó là chủ tịch kiêm bà chủ Lệ Khuynh Thành chưa từng bước chân vào tòa cao ốc Khuynh Thành. Mặc dù tòa cao ốc này mang tên mình nhưng nàng vẫn chưa một lần tới xem nó. Lời đồn này quả thực là hơi khiết trương, bởi vì Tần Lạc biết chính bản thân Lệ Khuynh Thành đã tới khảo sát tòa cao ốc này rồi mới quyết định mua nó. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu. Sau khi hiệp hội trung ý tới đây thì nàng mới không xuất hiện ở đây nữa. Thế nhưng hôm nay nàng lại muốn tổ chức họp báo làm rõ với giới truyền thông về vấn đề chất lượng của bột phấn kim dung ở chính cao ốc Khuynh Thành. Hơn nữa bản thân nàng cũng lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở cao ốc này. Chương 552. Xin lỗi những người ôm chân ngoại bang. Chương 552. Xin lỗi những người ôm chân ngoại bang. Tới rồi sao? Chưa. Những người quan trọng thường tới muộn một chút. Nhưng Lệ Khuynh Thành là một đại mỹ nhân tài giỏi. Nghe nói cô ấy đã tạo dựng lên đế quốc mỹ phẩm ngày hôm nay từ hai bàn tay trắng. Đúng. Có nghe qua một câu nói chưa? Sau lưng một người đàn ông thành công có một người phụ nữ thành công. Một đám người đàn ông thành công đứng sau lưng một người phụ nữ thành công. Ha ha ha. Lệ Khuynh Thành là một đại mỹ nhân, liệu có thể không tận dụng ưu thế thân thể của mình không? Nghe nói là vì muốn tìm được phương thuốc thần bí chính là bột dưỡng da kim dũng. Trong phòng họp của Khuynh Thành Quốc tế ở lầu một chật ních người. Phóng viên báo Đô thị Trung Quốc, Nhật báo Trung Quốc, báo Thanh niên Trung Quốc, đài truyền hình Yến Kinh, các trang internet danh tiếng nhỏ sina.com.cn, 163.com cùng với đài truyền hình, đài phát thanh các loại đều tụ tập đông đủ để chờ đợi người phụ nữ mạnh mẽ, nổi tiếng trong thương trường xuất hiện. Lưu Dịch Tư, quản lý bộ phân thiết kế của Khuynh Thành Quốc tế, người phụ trách họp báo lần này cùng mấy nhân viên thân cận đang đứng ở cửa nghênh đón. Thời gian để buổi họp báo bắt đầu chỉ còn 10 phút nhưng Lưu Dịch Tư tin tưởng với tính cách của Lệ Khuynh Thành nàng nhất định không tới muộn. Quả nhiên ngay lúc đó một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi chạy tới sau đó dừng lại trước cửa chính của Khuynh Thành Quốc tế. Cửa xe mở ra, mấy người phụ nữ khí chất bất phàm, trang phục quý phái đồng thời bước xuống xe. Người đi đầu tiên chính là bà chủ của Khuynh Thành Quốc tế, thân lòng thấy đầu không thấy đuôi, Lệ Khuynh Thành. Môi hồng răng trắng, đoan trang xinh đẹp chưa từng có. Một đôi mắt hoa đào trời sinh. Mặc dù nàng không giận, không cười cũng đủ hồn siêu phết lạc. Một chiếc váy màu bạc, chiếc áo khoác nhỏ cùng màu bó sát người. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, trang phục cực kỳ nữ tính, trang nhã. Cổ quàng một chiếc khăn lụa màu đen. Màu đen tuyền của chiếc khăn nổi bật trong màu sáng trang phục của nàng giống như ngôi sao làm nổi bật ánh trăng, lập tức thu hút sự chú ý của người khác vào chiếc cổ thon dài nõn nà của nàng. Lệ Khuynh Thành không đi tất chân, hơn phân nửa cặp đùi trắng cùng bắp chân lộ ra ngoài. Quả thực chỉ có những người phụ nữ cực kỳ tự tin vào đường cong của bắp đùi cùng với màu da của mình mới dám làm như vậy. Một đôi giày cao gót màu bạc, không có duy băng, không khảm kim cương nhưng khi nàng đi vào đôi bàn chân nhỏ bé, không chút tì vết thì lại vô cùng hấp dẫn.
Lệ Khuynh Thành có dáng người tiêu chuẩn nhưng khiếu thẩm mỹ trang phục của nàng cũng đáng gọi là sư phụ. Sự phối hợp quả thực rất phi phàm. Nghe nói ở bên thẩm mỹ viện đã có rất nhiều nhân viên thẩm mỹ viện và khách hàng bắt chước phong cách ăn mặc của Lệ Khuynh Thành. Chỉ cần nàng thường xuyên mặc quần áo nào là mọi người lại đua nhau mua quần áo đó. Kiên cường, tự lập, xinh đẹp, thành công. Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn trở thành một người phụ nữ như Lệ Yêu Tinh không? Đi sau Lệ Khuynh Thành chính là Lô Vĩ, người phụ trách bộ phận hợp tác với bên quân sự. Nàng cũng được coi là mỹ nữ cực phẩm. Ít nhất cũng hơn rất nhiều các siêu mẫu được bình chọn trên mạng và TV. Nhưng khi đi cùng với Lệ Khuynh Thành, toàn thân tỏa ánh sáng, hai người cũng chỉ như đom đóm lập lòe mà thôi. Ngay khi hai người phụ nữ xuất hiện đã xua tan cảnh sắc u ám của tòa cao ốc. Lập tức trước cửa tòa cao ốc xuất hiện một phong cảnh trắng lệ. Lưu Dịch Tư lên ngựa xung trận trước, hắn vội vàng chạy xuống bậc thềm lên đón. Lệ Đồng, tất cả các phóng viên đã tới. Chúng ta mời 96 phương tiện truyền thông. Trên thực tế có gần 200 phóng viên tới. Lưu Dịch Tư cẩn thận báo cáo công việc với Lệ Khuynh Thành. Tốt, Lệ Khuynh Thành gật đầu rồi bước nhanh lên lầu. Khi nàng chuẩn bị bước chân lên bậc thềm thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì Lâm Hoán Khê trong trang phục màu đen, gương mặt lạnh như xương giá đang đi xuống thềm. Phía sau Lâm Hoán Khê là một nhóm thầy thuốc hiệp hội trung y mặc trường bào hay quản lễ. Hiển nhiên mấy người muốn ra ngoài giải quyết công việc. Hai nhóm người bất ngờ đối mặt với nhau, bất ngờ nên không kịp ứng phó. Lâm Hoán Khê dừng chân. Lệ Khuynh Thành mới nâng chân lên giữa trường, thoáng ngừng lại rồi thu chân lại, nàng lui lại sau một bậc thềm. Hai người tính cách cực đoan nhưng lại là những tuyệt sắc giai nhân, mắt đối mắt, lặng yên không nói. Hai đại tỷ dẫn đầu không bước đi, những người khác hiển nhiên cũng không dám bật mặt. Vì vậy hai nhóm người lập tức đứng hết lại. Mười mấy đôi mắt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã lâu không gặp, Lệ Khuynh Thành tươi cười, chủ động lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Lâm Hoán Khê lạnh lùng nói, lặp lại câu nói của Lệ Khuynh Thành. Dừng lại một chút rồi Lâm Hoán Khê nói tiếp, khổ cực rồi. Không có gì, Lệ Khuynh Thành cười nói. Hai người nói với nhau cực kỳ ngắn gọn, những mặt khác nghe mơ mơ màng màng nhưng hai người lại hiểu rất rõ ràng. Lâm Hoán Khê cảm tạ Lệ Khuynh Thành khi ở Paris đã hỗ trợ chăm sóc Tần Lạc. Hơn nữa trong lúc nguy cấp còn chẳng kẻ xấu giúp Tần Lạc. Trong khi đó Lệ Khuynh Thành lại phản kích lại rằng đây là chuyện đương nhiên tôi phải làm. Người đi trước, Lệ Khuynh Thành tránh sang một bên, mời Lâm Hoán Khê xuống lầu. Lệ Khuynh Thành tránh sang bên, những người sau nàng cũng tránh sang bên. Vì vậy không gian bập thềm lập tức rộng rãi. Cảm ơn Lâm Hoán Khê nói sau đó bước nhanh xuống lầu. Hai nhóm người vượt qua nhau. Khi nói chuyện lại rất khách sáo nhưng trong lòng ai nấy cũng cảm thấy áp lực gia tăng, một cảm giác như cung kiếm đã dương lên. Lệ Đồng, Khuynh Thành quốc tế của chúng ta phát triển rất nhanh. Nếu như năm nay có thể tăng lượng tiêu thụ sản phẩm chỉ sợ không đủ văn phòng để dùng. Khi đó liệu có cần thu hồi lại mấy tầng lầu cho hiệp hội trung ý thuê không? Lưu Dịch Tư cười ha hả hỏi. Vấn đề này cũng là một trong những vấn đề đáng chú ý của Khuynh Thành quốc tế. Sau khi mua tòa cao ốc Khuynh Thành, nơi này vốn để đặt trụ sở của Khuynh Thành quốc tế. Đây cũng chính là nguyên nhân Lệ Khuynh Thành thu mua tòa nhà và đổi tên thành Khuynh Thành quốc tế. Sau đó Tần Lạc dốc sức thành lập hiệp hội trung y, gì hơn nữa hắn còn biến hiệp hội trung y thành một tập đoàn sản xuất và phân phối sản phẩm trung y dược, hắn lại là hội trưởng đầu tiên của hiệp hội trung y, hơn nữa khi đó hắn ạ nghĩ đau đầu vì tìm trụ sở cho hiệp hội trung y, thì cũng may khi đó quy mô của Khuynh Thành quốc tế còn nhỏ, không dùng hết từng đó tầng, vì vậy mới dùng hình thức cho thuê, nhường cho hiệp hội trung y gần 10 tầng. Sở dĩ như vậy vì tiền mua tòa cao ốc Khuynh Thành quốc tế chủ yếu là tiền của Khuynh Thành quốc tế, ngay lúc đó hiệp hội trung y chưa có khả năng thu lợi nhuận. Nhưng điều không ai ngờ là Khuynh Thành quốc tế phát triển rất nhanh, thẩm mỹ viện cùng với việc kinh doanh lộ tuyến, cùng nghiên cứu và phát triển sản phẩm quân sự. Lệ Khuynh Thành cũng đang xúc tiến mạnh mẽ việc đầu tư, thành lập các công ty chi nhánh ở nước ngoài, đẩy mạnh bộ phận tuyên truyền, bộ phận tài nguyên nhân lực. Mỗi một hạng mục công việc tăng lên đều phải thành lập một bộ phận. Mỗi một bộ phận được thành lập lại tuyển thêm rất nhiều nhân sự. Vì vậy hiện tại các tầng của Khuynh Thành quốc tế đã không còn đủ cho bản thân Khuynh Thành quốc tế, trong lòng liền nghĩ tới một số tầng cho hiệp hội trung y thuê, ý định sau khi hợp đồng thuê của hiệp hội trung y kết thúc sẽ lấy lại mấy tầng đó để sử dụng. Một số lời ra tiếng vào đương nhiên cũng lọt vào tai những người quản lý hiệp hội trung y, vì vậy giữa hai bên không khỏi nảy sinh mâu thuẫn cùng sự ngăn cách. Nhưng vấn đề là dường như hai nhân vật cao cấp nhất, Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê lại dường như hoàn toàn không quan tâm tới những điều này. Sau khi nghe Lưu Dịch Tư nói, Lệ Khuynh Thành cười nói, không được. Chẳng lẽ chúng ta phải tìm một khu văn phòng mới sao? Như vậy không phải chi phí quản lý sẽ tăng lên sao? Lưu Dịch Tư hỏi vẻ khó hiểu. Bọn họ có thể đuổi chúng ta đi nhưng chúng ta không đủ tư cách đuổi họ đi, Lệ Khuynh Thành nói. Sau khi nghe Lệ Khuynh Thành nói, dù Lưu Dịch Tư có chút buồn nản nhưng cũng không biết sao được. Hắn thật sự không hiểu tại sao bà chủ của mình lại có quy hệ định như vậy. Lệ Khuynh Thành quay người cười gượng gạo, nhìn Lâm Hoán Khê đang túi người bước lên xe. Ôi, mình lại lùi bước. Chẳng lẽ đây là vận mệnh của mợ hay sao? Nhưng nhanh chóng Lệ Khuynh Thành đã suy thông suốt, quên đi, là mình nợ cô ấy. Khi Lệ Khuynh Thành bước vào, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lệ Khuynh Thành ngồi vào vị trí chủ tọa của buổi họp báo, nàng giơ tay ý bảo mọi người hãy yên lặng. Tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại. Mọi người mỉm cười nhìn Lệ Khuynh Thành. Trong mắt ai nấy đều tràn ngập sự chờ mong. Lệ Khuynh Thành khuyết đại âm thanh của microphone, ánh mắt nàng liếc qua tất cả các phóng viên trong hội trường, cười nói, mọi người nhiệt liệt vỗ tay làm tôi lầm tưởng là mình tới báo cáo thành tích của mình nhưng đáng tiếc là tôi tới xin lỗi. Xin lỗi. Tất cả các phóng viên nghe đều hình dung ra ý tứ khuyết điểm trong lời nói của Lệ Khuynh Thành. Có ai đó la lên, Lệ chủ tịch, có phải ý của cô là bột dưỡng da Kim Dũng thật sự có vấn đề về chất lượng sao? Nó có vấn đề chất lượng gì vậy? Liệu có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe con người không? Khuynh Thành quốc tế có chuẩn bị thu hồi các sản phẩm có vấn đề chất lượng về không? Có bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng không?
Lệ Khuynh Thành thực sự rất hài lòng với sự hiểu lầm của phóng viên đối với câu nói của nàng. Đây chính là mục đích nàng muốn đạt được. Cố tình gây sự phải có mưu đồ. Chỉ có như vậy mới có thể khiến chuyện này truyền bá rộng rãi. Một lần nữa Lệ Khuynh Thành quát tay, nàng dứt khoát cắt ngang những câu hỏi của cánh phóng viên. Không phải tôi tới xin lỗi người sử dụng bột phấn dưỡng da Kim Dũng bởi vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình. Tôi nói xin lỗi là xin lỗi những kẻ tiểu nhân cam lòng làm nô lệ cho ngoại bang giáp tâm làm hại các sản phẩm dân tộc. Hai mắt Lệ Khuynh Thành nhìn thẳng phía trước, nàng kiên định nói, xin lỗi. Tôi đã để các người thất vọng. Chương 553. Sự trả thù của xà mỹ nữ chương 553. Sự trả thù của xà mỹ nữ trong một căn phòng bài trí rất xa hoa, hai người đàn ông đang nằm một cách khoan khoái trên xa. Một người gầy gò, tuấn tú, một người béo vịt, trên tay hai người đều có một ly thủy tinh chân cao, bên trong là rượu đỏ, có lẽ mùi rượu chưa bốc lên nên cả hai lắc lắc ly rượu trong tay mình. Hồng công tử, người phụ nữ này lại dám lên giọng tổ chức một buổi họp báo. Chẳng lẽ cô ta nắm được chứng cứ gì sao? Người béo mập cười hỏi. Ông ta thích cười bởi vì dù đối phương không thích nghe lời ông ta nói nhưng khi thấy nụ cười của ông ta cũng không thật sự tức giận. Có thể ngồi ở vị trí công tác này bởi vì ông ta là người có năng lực. Nhưng điều quan trọng nhất chính là nụ cười của ông ta. Không ai đánh người luôn tới cười, nụ cười có thể mang lại nhiều người bạn. Cô ta có thể có chứng cứ gì đây? Hồng Mông Lâu cười nói. Tất cả mọi việc chúng ta tiến hành theo luật pháp. Mỗi một bước đi đều không gì có thể bắt bẻ được. Tôi đã nói với cô ta chúng ta sẽ làm gì. Mặc dù cô ta biết chúng ta dở trò, nhưng thế thì sao nào? Cô ta nói ra thì có người tin sao? Liệu cô ta có ghi âm lời nói của chúng ta không? Gã béo nói. Hồng Mộng Lâu thoáng dùng mình một cái nhưng gương mặt hắn nhanh chóng giãn ra. Hắn cười nói, cô ta sao có thể biết tôi cùng đi với các anh? Cô ta có biết trước chúng ta thảo luận về vấn đề gì không? Chẳng lẽ cô ta đều ghi âm khi hợp tác với bất kỳ khách hàng nào sao? Nếu một khi như vợ ý thật sự cảnh giác đề phòng của người phụ nữ này quá cao, tôi sẽ thực sự tâm phục khẩu phục khi thua người phụ nữ như vậy. Chỉ mong là không có. Nếu không tôi rất khó có thể giữ được vị trí của mình, danh dự của công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Gã béo nâng ly nói với Hồng Mộng Lâu. Cô ta không phải thần tiên, không có năng lực tiên đoán sự việc. Tôi nghĩ cô ta làm vậy cũng chỉ để giải thích sự việc. Chúng ta chờ thêm 2 ngày nữa sau đó tới tìm cô ta tiếp tục đàm phán chuyện mua lại. Nếu như cô ta tiếp tục không đồng ý, sẽ lại tiếp tục điều tra công ty cô ta mấy lần nữa làm cho công chúng hoàn toàn mất tin tưởng với sản phẩm của công ty cô ta. Một sản phẩm rất có tương lai như vậy biến mất trên thị trường quả thực làm người ta rất đau lòng nhưng mà công ty chúng tôi sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, đúng không? Dù sao công ty vẫn phải cảm kích tôi. Hồng Ngọc Lâu cười nói, bản thân tôi không thích người nào không tôn trọng tôi. Còn cả cái thằng khốn dám hỏi tôi có dám bán cha mình không? Nó tưởng nó có chỗ dựa là Thái công dân là có thể coi trời bằng vùng sao? Thái công dân là ai nào? Ông ta chỉ lợi dụng y thuật của nó mà thôi, tới khi có đấu tranh về quyền lợi thực sự, Thái công dân cũng sẽ chỉ biết bô bo giữ mình, nó sẽ là một quân cờ hy sinh mà thôi. Là một quân cờ mà không có giác ngộ của quân cờ, quả thực là chuyện đau lòng nhất. Chỉ khi tự bản thân mình có địa vị cao, khi đó mình có quyền sai khiến thiên hạ. Chỉ khi bản thân mình nằm trong lòng mỹ nhân thì mới là say kể gối mỹ nhân. Không thể chỉ vì có quan hệ với mình mà cho rằng tất cả đều của mình. Không được người khác tôn trọng chỉ là bởi vì trước đây Hồng công tử chưa nổi tiếng. Sau khi chuyện này kết thúc, Hồng công tử sẽ được người khác tôn trọng. Đương nhiên bản thân tôi vẫn rất tôn trọng Hồng công tử. Tôi biết rõ thế lực hùng mạnh của Hồng công tử ở Yên Kinh. Hồng Ngọc Lâu nét mép cười, nhấp một ngụm rượu nói, cứ chờ xem kịch vui. Hay, ha ha. Tôi đã sắp xếp người tới đó tìm hiểu thông tin. Một khi có vấn đề gì bọn họ sẽ gọi điện thoại cho tôi. Nhưng tôi thực sự muốn biết Hồng công tử và mỹ nữ va chạm với nhau sẽ phát ra lửa hoa gì. Gã béo định Hồng Ngọc Lâu. Cả hội trường xôn xao khi nghe những lời nói của Lệ Khuynh Thành. Chẳng lẽ lần này cục quản lý dược kiểm tra sản phẩm là có âm mưu gì sao? Hơn nữa hình như Lệ Khuynh Thành đã biết trước đây chính là một âm mưu. Lệ Đồng, xin hỏi những tiểu nhân ôm chân ngoại bang làm hại sản phẩm dân tộc theo như lời của chủ tịch là ai? Lệ Đồng, Khuynh Thành quốc tế bị người khác hãm hại sao? Lệ chủ tịch có chứng cứ gì chứng minh điều mình nói không? Liệu chủ tịch có cho giới truyền thông biết chứng cứ của mình không? Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, không ai còn giữ được sự tỉnh táo khi Lệ Khuynh Thành đã thả ra một miếng mồi lớn như vậy. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này thật sự rất lợi hại. Chỉ một hành động khác thường đã làm người khác chấn kinh. Chỉ một câu nói thôi đã thu hút sự chú ý của tất cả các phóng viên. Lệ Khuynh Thành khoát tay ý bảo mọi người yên lặng, nàng nói tiếp, khi sự việc này sinh mấy hôm trước, tôi vẫn không muốn đứng ra giải thích bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng đối với sản phẩm của chúng tôi. Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào tư cách đạo đức của nhân viên điều tra. Bột phấn Kim Dũng là phương thuốc bí truyền trăm năm. Trước khi chúng tôi tung ra thị trường đã trải qua mấy lần kiểm tra nghiêm ngặt. Cục kiểm nghiệm dược liệu là bộ phận đo lường kiểm tra chất lượng có uy tín trong cả nước. Tôi tin tưởng bọn họ sẽ trả lại sự công bằng cho chúng tôi. Sự giải thích của chúng tôi không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có kết quả kiểm tra của cục kiểm nghiệm dược phẩm với là câu trả lời cuối cùng với khách hàng của chúng tôi. Lệ Khuynh Thành dừng lại một chút rồi nói tiếp, thế nhưng nhân viên công ty chúng tôi đã mấy lần hỏi cục quản lý dược. Câu trả lời lần nào cũng là đang kiểm tra, tạm thời vẫn chưa có kết quả. Sau khi sản phẩm chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn về uy tín, sản phẩm tiêu thụ giảm 40%, tôi đã nhận được một cuộc ghi âm cực kỳ quan trọng. Ghi âm. Tất cả các phóng viên hưng phấn giống như say máu đánh nhau. Chỉ cần là băng ghi âm là giống như có chuyện gì sắp bùng nổ. Chẳng lẽ bọn họ sắp sửa chứng kiến một sự kiện ghi âm mới chăng? Cũng giống như những sự kiện ảnh nu, sự kiện hàng hải, sự kiện tiếp viên hàng không khiến cho dư luận xã hội chú ý sao?
Lần này không đợi các phóng viên đặt câu hỏi, Lệ Khuynh Thành chủ động lấy từ trong túi sách của mình một chiếc bút ghi âm đưa cho nhân viên bên cạnh. "Xin mọi người hãy nghe đoạn băng ghi âm trước, sau đó tôi sẽ giải thích lai lịch cùng nguyên nhân ghi đoạn băng đó." Sau khi nhân viên nghiệp vụ nhận chiếc bút ghi âm, kết nối với máy tính, đoạn băng liền được phát qua hệ thống âm thanh. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của các phóng viên trong hội trường, các phóng viên đã được nghe chi tiết đoạn băng ghi âm cuộc thương thảo mấy ngày trước giữa Lệ Khuynh Thành và đại diện của tập đoàn Tợ Dọ Cờ Gamer. Khi các phóng viên nghe thấy đại diện tập đoàn Tợ Dọ Cờ Gamer bằng lòng trả 1 tỷ USD mua lại Khuynh Thành Quốc tế thì đám người đó lập tức kinh hãi tới cứng cả lưỡi. Thế nhưng điều làm người khác kinh ngạc chính là Lệ Khuynh Thành đã từ chối yêu cầu của bọn họ. Tiếp theo đó xuất hiện giọng nói của Hồng Mộc Lâu, hắn dùng giọng nói bá đạo, liều lĩnh không chút kiêng nể uy hiếp Lệ Khuynh Thành bán Khuynh Thành Quốc tế. Hơn nữa hắn còn nói rõ với Lệ Khuynh Thành nếu như Lệ Khuynh Thành không bán Khuynh Thành Quốc tế hắn sẽ có biện pháp trả thù. Thế nhưng ngay chính lúc đó một sự việc khác xen vào. Giọng nói của một người đàn ông xa lạ lên tiếng hỏi Hồng Mộc Lâu có bán cha mình hay không làm toàn thể hội trường phá lên cười, rất nhiều người còn ôm bụng cười hồi lâu. Kinh ngạc, nổi giận, điên cuồng. Tất cả mọi người đã hiểu rõ chân tướng sự việc. Đây là một âm mưu. Một âm mưu trần trụi. Đây là sự báo thù. Sự báo thù đã báo trước. Bạn hãy nghĩ xem. Sự kiện này có liên quan tới tập đoàn dược phẩm được coi là lớn nhất thế giới cùng công ty sản xuất mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc và cả sự uy hiếp của thiếu gia thần bí có gia thế cực đại. Tin tức này có đủ gây chấn động không? Tất cả phóng viên đều có cảm giác là siêu giá trị. Quả nhiên hôm nay đã không lãng phí tới đây. Lệ mỹ nhân này không dễ ra mặt nhưng khi đã xuất hiện thì lập tức tặng giới truyền thông một đại lễ. Tin tức này đủ để bọn họ gây náo động một thời gian. Lưu Dịch Tư mở mị rộ phồn trước mặt mình nói, bây giờ các bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi nhưng nhất định phải giơ tay. Nếu không âm thanh hỗn loạn, Lệ chủ tịch sẽ không nghe thấy gì. Chủ tịch sẽ không thể trả lời câu hỏi của các bạn, đúng không? Một phóng viên quàng khăn màu đỏ giơ tay, nhân viên của Khuynh Thành Quốc tế ra hiệu có thể hỏi. Phóng viên quàng khăn đó hỏi, Lệ chủ tịch, băng ghi âm này từ đâu có? Chủ tịch là người tham dự vào cuộc đàm phán, tại sao ngay từ đầu lại không biết có cuộc băng này? Đây là của một khách hàng của thẩm mỹ viện, sau khi người đó biết Khuynh Thành Quốc tế lâm vào cảnh nguy khốn liền chuyển cuộc băng cho chúng tôi. Tôi rất cảm tạ hành động phi thường này. Có rất nhiều người bạn tình nguyện đồng cam cộng khổ cùng với Khuynh Thành Quốc tế. Lệ Khuynh Thành cười nói, khi ấy tôi đang đàm phán cùng với vị đại diện của công ty Tợ Dọ Cờ Gệ Mẫn và vị tiên sinh họ Hồng đó. Hơn nữa địa điểm đàm phán là ở khu nghỉ ngơi của thẩm mỹ viện Khuynh Thành Quốc tế. Nơi này vốn dùng để dành cho khách hàng của thẩm mỹ viện uống trà, tán gẫu, vì vậy khi chúng tôi đàm phán, có cả khách hàng khác của thẩm mỹ viện. Tôi nghe nói khi đó vị khách hàng đó vừa mới mua cho mình một chiếc bút ghi âm. Sau khi nghe chúng tôi nói chuyện, người đó rất muốn thử chất lượng của bút ghi âm nên đã ghi lại nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cũng chính hành động vô tình của vị khách hàng đã cứu giúp Khuynh Thành Quốc tế vượt qua cơn gian khó này, làm cho công chúng và giới truyền thông hiểu rõ chân tướng sự việc. Nếu không cho dù chính tôi nói thông tin này, mọi người có tin tưởng không? Sở dĩ Lệ Khuynh Thành sắp đặt một vị khách hàng nhiệt tình lên sân khấu chủ yếu à, nàng không muốn gánh cái tội âm mưu cố ý. Bạn thử nghĩ xem, một khi có thể ghi âm cuộc đàm phán với đại diện của công ty Tợ Dọ Cờ Gệm Bân làm chứng cứ thì cũng có thể ghi âm bất kỳ thương thảo nào với các khách hàng khác. Khi đó tiếng xấu truyền ra ngoài, có ai dám thương thảo làm ăn với Lệ Khuynh Thành nữa không? Đương nhiên giải thích này rất ngây thơ. Rất nhiều người sẽ nghi ngờ tính chân thực của nó. Thế nhưng chỉ cần Lệ Khuynh Thành không thừa nhận, chuyện này cũng nhạt dần đi. Thật cũng là giả mà giả cũng là thật. Rất nhiều chuyện không thể phân biệt rõ thật giả. Lệ chủ tịch, từ nội dung của đoạn băng ghi âm này, chúng ta biết đây là một âm mưu cố ý nhắm vào Khuynh Thành Quốc tế. Xin hỏi chủ tịch có thể công bố thân phận của nhân vật thần bí âm mưu dùng quyền lực hãm hại Khuynh Thành Quốc tế không?